Chương 642, mai táng bí mật, 57K1, chương 642, mai táng bí mật, 57K1, tháng 10. Hôm nay, ta chỗ chi đội ngũ này cuối cùng rời đi kinh sư phạm vi, dọc theo đường thủy dùng tàu nhanh xuôi nam, ta không rõ ràng lần này đi chỗ cần đến, ta từng âm thầm hỏi thượng quan, lại bị quát lớn cấm chỉ tìm hiểu. Ngày 11 tháng 10, hôm nay đội ngũ tại một chỗ bến tàu tạm thời cập bờ, ta cuối cùng nhìn thấy đi theo chi đội ngũ này cùng nhau chuyển vận thái tử điện hạ. Theo ta được biết, là cuối cùng, bảo vệ hoàng thành cấm vệ. Chúng ta những người này chia ra do mấy tên hoàng tử riêng phần mình xuất lĩnh một đội, xuôi theo con đường khác nhau rời đi, mà thái tử điện hạ ở chỗ này thì mang ý nghĩa chúng ta chi này trọng yếu nhất. Thế nhưng, thái tử điện hạ lộ diện nguyên nhân, lại đúng là trong đội ngũ có người vụng trộm mật báo, hư hư thực thực thông đồng loạn vị, tiết lộ hành tung. Điện hạ giận dữ, trước mặt mọi người đem nghi phạm treo cổ tại bến tàu, toàn thân thịt bị lưỡi dao cắt rời, người lại dùng đan dược treo tính mệnh, hắn chết sau, chỉ còn lại có một bộ tràn đầy nội tạng bộ xương. Đêm đó, ta bị ác mộng bừng tỉnh. Ngày 13 tháng 10, bởi vì hành tung tiết lộ, thái tử tạm thời thay đổi lộ tuyến, chúng ta từ bỏ thuyền, bắt đầu ghé qua tại trong núi lớn, muốn đưa cung trong bảo vật cỗ xe dọc theo bản sơn hiểm trở con đường hành tẩu, cũng thành công tránh đi loạn vị. Lúc nghỉ trưa, nghe nói các lộ đội ngũ cũng sẽ tại cùng một nơi tụ hợp, có thể trong quân các tướng lĩnh trắng đêm không ngủ, dường như tại cái lộn theo con đường kia phá vây. Đi về phía nam con đường, đã sớm không phải khải quốc non sông, mà bị vì từ thị cầm đầu loạn vị cắt chém liền xiềng. Ngày 15 tháng 11, mấy ngày này không có ghi chép. Vì để tránh cho tiết lộ hành tung, thái tử điện hạ mệnh lệnh đem ven đường đỗ tu hành thôn trấn toàn bộ đổ sát. Ta không biết như vậy có phải, nơi đây bị bôi lên rồi mất. Ngày 1 tháng 12, tuyết lớn. Đã qua giang nam địa giới, phía trước loạn phỉ giảm bớt. Nghe nói, đại bộ phận loạn phỉ cũng chạy tới phương bắc, kinh sư đã đình trệ. Lúc nghỉ trưa, bất ngờ nghe trộm được một cái tin tức xấu, nghe nói đã có một chi chuyển vận đội ngũ bị loạn phỉ ngăn chặn, lâm vào hiểm cảnh. Thái tử không có lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Ngày 16 tháng 12, bởi vì con kia đội ngũ hấp dẫn đa số loạn phỉ chú ý, chúng ta thuận lợi tiến nhập Vân phủ, ta chú ý tới, điện hạ và quan lớn nét mặt bắt đầu thả lỏng, lẽ nào, điện hạ ngắt lời chiếm trước Vân phủ, xây lại quốc đô sao? 17 ngày. Bất ngờ nghe tin dữ, hoàng đế bệ hạ Long vẫn tại quốc đô, chúng ta muộn hơn một tháng mới nhận được tin tức, thái tử mệnh cả chi đội ngũ dừng lại một thiên, ngay tại chỗ tế bái, người người khỏa lụa trắng. Tịch viên trong, Bùi Niệm Nô bình tĩnh đọc lên từng tờ một nhật ký. Triệu Đô An mấy người thì nín thở trầm ngâm, trong thoáng chốc, tựa như đi theo phần này nhật ký chủ nhân, tên kia 600 năm trước quý tộc cấm vệ, chứng kiến trường xuyên qua trung nguyên đảo vong. Triệu Đô An ấn lại nhật ký, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Ngọc Tụ một cái, nói ra, ta nhớ được, ngươi đã nói sách sử có ghi chép, làm năm khải quốc có một chi quân đội áp giải rất nhiều hoàng cung bảo vật, trốn vào Tây Nam Đại Cương bên trong lần nút, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Tụ mím môi, mặt mày nghiêm túc giải thích nói, đúng thế. Cho nên ta mấy năm trước thăm dò Đại Cương, một trong những mục đích chính là tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng. Ta làm lúc, theo một ít dấu vết để lại, hoài nghi làm năm một nhóm kia cấm vệ chết tại Đại Cương ác liệt môi trường bên trong, hắn mang theo bảo vật, bị thả thính dấu kín lên. Bên cạnh Kim Giản bừng tỉnh đại ngộ, con mắt sáng lấp lánh, cho nên nhị sư tỷ ngươi mới mạo hiểm lẫn vào tịch viên. Không biết là trời tối nguyên nhân, hay là bởi vì dính đến bảo tàng. Dù sao, thiếu nữ thần quan có vẻ dị thường phấn khởi, trên mặt sợ sệt đều bị hưng phấn thay thế. Ngọc Tụ gật đầu một cái, trong mắt quang ảm đạm đi, đáng tiếc, làm ngày ta chưa thể tìm thấy, mặc dù giấu kín trong tịch viên, cũng thử thăm dò, nhưng bởi vì tịch bắt thần tồn tại, ta không dám tới gần thần miếu quá gần. Xa nhất thì dừng bước tại tế đàn. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, nói ra, nhìn tới chân tướng cực có thể như thế, chi kia khải quốc cuối cùng cấm vệ bị lão nhân hoặc tịch bắt thần xử lý. Chẳng qua, trong lòng của hắn còn có hoài nghi. Căn cứ hắn biết, 600 năm trước, lão nhân tộc đã trong Đại Cương đời sống rất nhiều năm, nơi này thì sớm là tà thần địa bàn. Là ai cho khải quốc thái tử dũng khí, nhường hắn có can đảm xâm nhập Đại Cương? Lẽ nào, lương tựa tà thần lão nhân so với năm đó lao tử muốn nhỏ yếu rất nhiều? Giống như trong cõi u minh tiền đoán, Triệu Đô An luôn cảm thấy, chính mình chuyến này có thể để lộ một chút không được phủ đuổi chuyện cũ. Xôn xao. Hắn lần nữa lật lên nhật ký. Bùi Niệm Nô bình tĩnh giọng nói vang lên lần nữa, ngày 3 tháng 1. Chúng ta lại rời đi khải quốc cương vực, tiến nhập Đại Cương. Điện hạ chẳng lẽ muốn mượn nhờ đại tịch bắt tồn tại đến tránh né loạn phỉ? Ta không hiểu. Ta thần so với loạn phỉ càng đáng sợ. Rõ ràng bằng vào Vân phủ địa thế là có cơ hội cắt cứ một phương, vì sao muốn bước vào hiểm cảnh? Huống chi khải quốc người căn bản không thích hợp trong Đại Cương đời sống. Tất cả quân đội cũng đều bắt đầu sao động, rất bất an, nhưng tất cả tiếng chất vấn đều bị áp chế xuống. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Những kia gia man chưa khai hóa lao nhân thủ lĩnh, đúng là một cái khải quốc người. Cái này làm sao có khả năng? Hắn tự mình nên đón điện hạ, cũng mang theo chúng ta cả chi đội ngũ tiến nhập đại tịch bát ngủ say nơi. Tiếp đó là một đoạn thời gian rất dài trống không, sau đó là cả bản ghi chép một đầu cuối cùng ghi chép. Ngày 30 tháng 1, ta cùng với đồng bào nhóm ở tại bên trong tòa thung lũng này đã lâu, thái tử điện hạ ngày càng không thích hợp. Ta vô cùng sợ sệt, đồng bào bên trong có ít người tại sâu chuỗi muốn chạy trốn. Nhật ký đến nơi đây im bặt mà dừng. Bùi Niệm Nô ánh mắt lạnh nhạt, chỉ có những thứ này. Ba tên người nghe không hẹn mà cùng miệng lớn hô hấp, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt kinh ngạc. Phần này nhật ký để lộ ra quá nhiều thông tin. Nhìn tới, lão nhân tộc nội bộ ẩn tàng bí mật vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Triệu Đô An nuốt tấn đường, dùng sức thở hắt ra, ta đột nhiên có chút đã hiểu thái tổ hoàng đế vì sao dẫn dắt ta nhóm tới nơi này. Ngọc Tụ thì nuốt nước bọt, dùng nụ cười che giấu nặng nề, là vì nhường người đời sau biết được một số bí mật. Triệu Đô An không có lên tiếng thanh. Hắn ở đây tự hỏi, bởi vì đại tịch bắt tồn tại, thiên nhân cao thủ không thể tới gần tịch biên, rồi sẽ bị xua đuổi. Mà Ngọc Tụ tiểu này thế gian cao phẩm, muốn xâm nhập thì khó khăn nặng nề. Cái này đích xác là rất lớn trình độ, phong tỏa nơi này bí mật bên ngoài khuyết trường có thể. Ta đang nghĩ, trước ngươi nói, tịch biên nơi này, trừ gia tộc trưởng, lão nhân tộc nội bộ thành viên cũng vô pháp bước vào, chỉ có Điển Nghi lúc mới biết mở ra. Ân, lúc kia, những thứ này thần bộ khẳng định cũng sẽ không hiện thân. Triệu Đô An nuốt ve cái cằm, nhìn về phía Ngọc Tụ trầm giọng nói, chỉ sợ nơi này bí mật là ngay cả lão nhân cũng đang giấu giếm nhìn. Kim Giản ôm pháp trượng, xoa xoa tay nhỏ, nhịn không được nhắc nhở, các ngươi trò chuyện tiếp xuống dưới, chỉ sợ sư tôn căng cứng không được bao lâu. Triệu Đô An cười khổ nói, là, chúng ta không còn thời gian trì hoãn, được mau chóng đi tới, hy vọng tiếp sau đó đường thông thuận một ít. Ba người một hồn thu hồi nhật ký, lập tức dọc theo dài rằng giặc thần đạo tiếp tục thâm nhập sâu. Mà mấy người lại cũng không có chú ý đến, thì ở sau lưng mọi người xa xa, một tòa cao ngất hàng rào đầu tường bộ, kia bị cấm chỉ lên không độ cao. Một tên làn da lại đen, khí chất bình tĩnh, thâm thúy, mặc cúng tế bào phục, tóc đen đến eo thiếu nữ lẳng lặng địa phủ khám nhìn bóng lưng của bọn hắn. Thật lâu. Sàn sạt. Tịch viên bên trong thổi qua một trận gió, hàng rào trong tường nô ra từng cây tờ giấy, nhanh chóng đem trên mặt đất bị tách rời cấm vệ thi viên, khôi giáp cũng chảnh hồi hàng rào, thần đạo trên khôi phục sạch sẽ, giống như cũng không từng có chiến đấu. Nữ tế tự thừa phong mà lên, xa xa đi theo Triệu Đồ An một nhóm sau lưng. Nói một mình, lại có ngoại nhân đến rồi, ta chương 642, mai táng bí mật, nam. 7K2, chương 642, mai táng bí mật, nam 7K2, không biết trong đó có phải có chúng ta đợi người, nếu như không có, ta sẽ đem các ngươi giết chết. Mênh mông trong rừng rậm, cuồng phong quét sạch, bách thú gào thét. Bầu trời bị một đoàn tinh hồng sắc thay thế, xung quanh quang tuyến nhanh chóng ảm đạm. Trương Diễn nhấc quanh chân ngồi ở không trung, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời quay cuồng tầng mây sụp đổ chỗ hai cái to lớn chỗ trống, giống như một tấm to lớn mặt người, hai con ngươi tại gắt gao nhìn chăm chú hắn. Trương Diễn nhấc bên hông thẻ ngọc hình dạng thiên thư hô hấp lóe ra, từng mai tản ra thanh quang chữ viết vẩn quanh lão tiên sư quanh người, chậm chậm bay múa. Một tôn đỉnh cao nhất thiên nhân, một tôn vực ngoại tà thần giằng co với nhau nhìn, ai cũng không có xuất thủ trước. Trương Thiên Sư. Xa xa, một vòng màu tím sương mù xẹt qua giữa không trung, Tống Thực đi chân trần dẫm trên không trung, nhìn thấy Trương Diễn nhất trong nháy mắt, đầu tiên là giật mình, tiếp theo ánh mắt đảo qua phía dưới rừng cây, nhìn thấy kia nằm sấp, chết tại một cái đại thủ lớn bên trong man cốt, cũng nhìn thấy rơi lả tả trên đất dụng sĩ thi thể. Tống Thực tâm thần chấn động, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Diễn nhất, trầm giọng nói, "Thiên sư đây là ý gì?" Trương Diễn nhất dường như toàn vẹn chưa từng trông thấy kia bao trùm bầu trời, cũng không thực thể đại tịch bắt mà là cười mỉm nhìn qua, lo lắng nói, "Tống tiểu hữu, từ biệt nhiều năm, rời xa quê quán ở đây căn nhà nhỏ bé đến nay, ngươi cuối cùng lựa chọn trùng với Tử Giản Văn." Tống Thực sắc mặt lạnh lùng, đè lại hỏa khí nói, "Thiên sư hôm nay tới đây, vẫn không phải là vì ôn chuyện." Hắn nói ra, Trương Thiên sư náo ra động tĩnh lớn như vậy, luôn có cái nguyên do, sao? Thiên sư phủ muốn đánh phá nhiều năm không tham dự thế gian tranh đấu quy củ. Trương Diễn nhất nụ cười thu lại, thản nhiên nói, "Lần này lão nhân tộc đập binh, có hơi quá, hữu thương thiên hòa." Tống Thực lạnh lùng nói, "Thiên sư đã biết hiểu, ta trung thành với Giản Văn điện hạ, nên đã hiểu, lão nhân động binh chính là trong hoàng thất chiến, thiên sư phủ không nên nhúng tay." "Chỉ là nội chiến sao?" Trương Diễn nhất liếc qua hắn, ánh mắt có chút thất vọng, "Tống Thực, ngươi tuyệt không phải người ngu, cần gì phải nói những lời này. Bây giờ Tây vực người xâm lấn Tây Bình, Từ Văn Cát Trư Vương đã bại, bây giờ lão nhân Bắc Sâm, không khác nào trợ lực Tây vực. Ngươi là ngu quốc thần tử, liền nhận tâm cùng ngoại nhân, làm loạn bách tính." Tống Thực mặt không biểu tình, tâm như sắt thép, "Thiên sư xưa nay coi nhẹ thiên hạ, chỉ tuân theo đại đạo làm việc, mà thiên đạo chí công. Ngu quốc thái bình mấy trăm năm, theo thiên đạo, cũng nên loạn một chút, trong loạn thế, há không thương vong. Thiên sư cử động lần này chẳng lẽ không phải mới là làm trái thiên đạo?" Trương Diễn nhất khẽ khẽ thở dài, "Nhiều năm qua đi, ngươi vẫn như thế tự ý biện." "Thôi." Lão tiên sư hẹp dài trong hai mắt thì lộ ra khinh thường, "Máng, vận đạo chỉ là tu thiên đạo, lại không phải kia đổ bỏ thiên đạo khối lỗi, bình thường không muốn vi phạm là vì tu hành, vẫn đúng là cho rằng vận đạo mỗi tiếng nói cử động đều phải trông coi kia tử quý cự." Giờ khắc này, lão tiên sư triệt để khôi phục chân thực tính cách, cười lạnh nói, "Bây giờ Huyền Ấn cùng Thích Ca Mâu Ni quy mô tới tìm ta thiên sư phụ thủ, vận đạo há có thể ngồi xuống bị đánh. Nói cho Từ Giản Văn, vận đạo không trông cậy vào hắn cùng triều đình liên thủ chống lại Huyền Ấn, nhưng nếu hắn không nên vào lúc này làm rối, vận đạo chính là liều mạng phá hư quý cũ, thì tự tay cầm hắn. Không giả vờ sao?" Tống Thực trong lòng trầm xuống, lại là mảy may không lộ bộ, "Thiên sư nói đơn giản, có thể làm hư quý cũ, thật sự nhìn trời sư tu hành tổn thất rất nhỏ sao? Nếu là như vậy, làm gì đến phí miệng lưỡi? Hay là nói, thiên sư cho rằng đúng không kháng đại tịch bát?" Đang khi nói chuyện, Tống Thực hai tay bấm niệm pháp quyết, lại câu thông đỉnh đầu thần linh, tất cả tinh hồng bầu trời bắt đầu chìm xuống, giống như trời sợ. Thần linh uy áp tăng lên. Hắn thân là ngoại tộc người, lại năng lực đảm nhiệm tộc trưởng hoạch tâm ngay tại ở, hắn chính là thần linh chọn chúng đại ngôn. Bởi vậy, thì có trình độ nhất định thúc đẩy đại tịch bát năng lực. "Hừ." Trương Diễn nhất chậm rãi đứng dậy, hai tay phụ về sau, giương mắt lạnh lẽo hắn, dưới chân thanh vân quyết tán, tựa như tự thành một phương thiên địa, khinh thường nói, "Thật sự cho rằng dùng bí thuật có thể vì nông cạn tu vi khống chế thần linh?" "Ngu xuẩn. Thật sự cho rằng chính thần tà thần phân chia chỉ là mạnh yếu tương đối, sửa đổi thần chính là người thúc đẩy thần, mà tu tà thần thì là người vì tà thần người hầu tránh quỷ, đạo lý này các ngươi người kiểu này vĩnh viễn không hiểu. Tống Thực cười một tiếng, một quyền đánh ra, đẩy trời hồng vân hướng Lao Thiên Sư chào lên. Ta sinh tại thiên địa, trong mấy chục năm đọc qua vô số sách sử, chỉ nhìn ra tám chữ: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mời Thiên Sư nhận lấy cái chết. Tịch Viên trong, hồng hục, hồng hục. Tại lại một lần sau khi chiến đấu kết thúc, Triệu Đô An trụ đao thở dốc, cái chán thấm ra mồ hôi, liếc nhìn trên mặt đất một mảnh tứ chi, tiếp tục như vậy không được. Một đoàn người xâm nhập quá trình cũng không thuận lợi. Mỗi lần tiến lên một khoảng cách, rồi sẽ cảnh ngộ một nhóm thần bộ chặn đường. Này cực lớn kéo chậm tốc độ đi tới. Lấy thực lực của chúng ta, giải quyết những thứ này quỷ đồ vật không khó, nhưng quá hao phí thời gian cùng khí lực, nhất là chúng ta tu vi bị suy yếu tình huống dưới. Triệu Đô An cảm thụ lấy khí hải khôi phục chậm chạp, trong lòng nôn nóng, chúng ta không có thời gian trì hoãn, mà những thứ này thần bộ còn không biết có bao nhiêu. Giả sử làm năm một nhóm kia cấm vệ cũng chết tại Tịch Biên, kia thần bộ tổng số chỉ sợ chí ít mấy ngàn. Chiến thuật biển người, đống cũng có thể đè chết bọn hắn. Nhất định phải thay cái phương pháp ngọc tụ thì đau lòng sờ lên trên phi kiếm luân phiên chiến đấu, đưa đến quyết tổn, cao mày nói, ẩn thân có thể hay không trộn lẫn quá khứ. Kim Giản chống pháp trượng, thì tại xoay người thở, nàng xoa xoa cái chán, trên sống mũi kính mắt cũng bởi vì trên chóp mũi thấm ra mồ hôi, mà trượt xuống. Nàng đẩy hạ kính mắt, lắc đầu nói, bên ta mới ẩn thân qua, vô dụ. Những vật này, con mắt lỗ thai cũng bị mất, khẳng định không phải nhìn xem đến chúng ta, hoặc nghe được thanh âm của chúng ta. Ngọc tụ giơ lên đầu ngón tay một tấm thiêu đốt tù binh, khổ sở nói, ta dùng che đậy khí tức phủ, cũng vô dụ. Triệu Đô An nhíu mày, những thứ này thần bộ cũng không biết là trạng thái gì, cùng loại khôi lỗi, nhưng có thể khẳng định, bọn hắn thân mình sớm đã chết đi, chỉ là một đám mặc khôi giáp hoạt động tơi khô. Nhưng cùng chúng ta lúc đang chém giết, nhưng lại cất giữ mấy phần khi còn sống năng lực chiến đấu. Do đó, hoặc là nghĩ biện pháp tìm ra Tịch Viên là thế nào điều khiển đạo lý của bọn hắn, hoặc là chính là nghĩ biện pháp để bọn hắn không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Một trận chiến đấu tiếp theo, Ngọc Tụ toàn thân thì ở mức cục cục, tràn đầy mồ hôi, này lại nàng lấy tay đọc xoa xoa cái trán bị đổ mồ hôi dính chặt sợi tóc, lại buộc chặt xuống thắt lưng, sớn ra trước ngực hai đống quy mô. Nhìn xem Triệu Đô An run lên, bất ngờ tại nữ đạo cô vẫn rất có liệu. Cái trước chỉ sợ rất khó, tất cả Tịch Viên chỉ sợ đều là nguyên một đại trận, muốn phá giải, nhất định phải đầy đủ thời gian. Nàng trong cái miệng hơi hé phun ra nhiệt khí, lông mày tần nhìn. Kim Giản cũng mệt mỏi được không được, thấy thế thì bắt trước sư tỷ, buộc chặt xuống thắt lưng, để cho mình có vẻ già dặn một ít, kết quả bộ ngực càng thêm bình thản. Nàng không hề hay biết, nhướng mày lên, nhưng vô luận ẩn hình hay là phụ lục đều không hào dùng. Thực sự không được, ta thì mang bọn ngươi sứ giả truyền tống một chút. Truyền tống sao? Đây là cuối cùng cách. Nhưng mấy người cũng không muốn dùng. Vì địa phương quỷ quái này mai phục quá nhiều, lung tung truyền tống, mạo hiểm quá lớn. Bọn hắn là chết. Đột nhiên, vẫn luôn tung bay ở mấy người phía sau, một bộ trở lại trốn cũ tư thái Bùi Niệm Nô mở miệng. Chết? Nghĩa là gì? Chúng ta làm nhưng hiểu rõ là chết. Hai nữ nhất sững sờ, mặt lộ khó hiểu. Có thể Triệu Đô An lại trong đầu đột nhiên xẹt qua một vòng ánh sáng, hắn chầm chậm vào trên đất chân của tay đức, lẩm bẩm, đúng vậy à, bọn hắn là chết. Chết? Đồng loại, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Hai nữ sững sờ xem đến. Triệu Đô An đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, nhìn về phía Bùi Niệm Nô, Bùi tiền bối nhắc nhở ta, kỳ thực chúng ta đi vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, muốn không bị những vật này phát hiện, cũng không nhất định phức tạp như vậy, bất kể thần bộc là dùng biện pháp gì, đến phát hiện chúng ta, này không quan trọng. Quan trọng là, mục đích của bọn hắn là giết chết chúng ta, mà chỉ cần chúng ta chết rồi, đã trở thành giống như bọn họ tử thi trên lý luận, toàn này Tịch Viên cũng không cần tiếp tục công kích chúng ta. Dùng tử vong, đến tránh né công kích. Kim Giản vẻ mặt mờ mịt, thấp thỏm lui về sau hai bước, vội vã cuống cuồng, ngươi có phải hay không đầu óc làm hư? Ngọc Tụ lại giống như bắt được linh cảm, lại nhất thời nghĩ không ra. Triệu Đô An thì không có thừa nước đục thả câu, cười nói, đừng quên, trên người của ta còn có một tôn gia thần. Long nữ. Bởi vì này ta thần buộc đều là người chết, cho nên long nữ căn bản không có cách nào đối phó bọn hắn, có thể long nữ có thể để cho chúng ta bước vào trạng thái chết giả. Lúc trước, mấy người bị từ kính đường truy sát, thì dùng qua biện pháp này đến tránh né tà thần cảm ứng. Tà thần đều có thể tránh né, huống chi thần buộc. Thế nhưng, chúng ta giả chết lời nói, còn thế nào đi lên phía trước? Ngọc Tụ đưa ra mấu chốt nan đề, lần trước bọn hắn là có độc giác mã lôi kéo xe ngựa, nhưng bây giờ điều kiện thiếu thốn. Triệu Đô An cười mỉm nhìn về phía Bùi Niệm Nô, cái này cần Bùi tiền bối xuất thủ, Bùi tiền bối trạng thái cũng không phải là người sống này theo chúng ta cùng nhau đi tới, những thứ này thần bộ tổng chưa công kích Bùi tiền bối có thể xác định, mà Bùi tiền bối là có thể điều khiển cơ thể của ta. Nói cách khác, ba người bước vào giả chết, nhường Bùi Niệm Nô như là cản thi nhân như thế, xua đuổi ba người đi tới. Này, hai nữ có chút lo sợ bất an, phương pháp này nghe vào có thể thực hiện, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm, chính là nửa đường như cảnh ngộ nguy hiểm, bọn hắn khó mà nhanh chóng ứng đối. Chẳng qua, thế gian không nhiều lắm. Hai nữ lẫn nhau, vừa quan tâm, vậy liền thử một chút. Bùi Niệm Nô thản nhiên nói, yên tâm, nếu có nguy hiểm, bản tọa điều khiển tiểu tử này cơ thể, cũng có thể bảo vệ các ngươi thân thể một lát. Có chủ ý, Triệu Đô An lại không kéo dài, lúc này vận dụng long nữ, đem hai tên thần quan cùng với thần hồn của mình, cũng chảnh nhập một cảnh. Chỉ một thoáng, ba người mí mắt lệch cạch khép lại, tại chỗ chết đi, chỉ còn lại có ba bộ ấm áp thi thể. Bùi Niệm Nô phiêu phủ ở ba người sau lưng, trên người từng cây dây đỏ lan ra, đem Triệu Đô An cơ thể như để tuyến như tượng gỗ thao túng. Nhưng Triệu Đô An giang hai cánh tay, tay trái đem Ngọc Tụ ôm vào lòng, tay phải đem Kim Giản ôm vào lòng. Sau đó, trái ôm phải ấp, hiện lộ rõ tể nhân chi phúc. Triệu Đô An máy móc địa mở ra hai chân, đi về phía trước. Bùi Niệm Nô đúng như cản thi nhân như vậy ở phía sau xua đuổi. Một màn kinh người đã xảy ra. Tiếp xuống trên đường đi, bốn người giống như bị không để ý đến, ven đường đi qua thần đạo, hai bên hàng rào tường bên trong vẫn sẽ có thần bộ đi ra, lại tựa như không nhìn thấy bọn hắn, mở mịn xoay một vòng, thì sôi nổi lại lần nữa trở về. Tiếp tục đi tới, thần đạo hai bên xuất hiện từng cây hàng cây bên đường, kia từng cây sắp thái tái nhật đại thụ kinh khủng thân cảnh chập chờn, giống như tùy thời muốn quần công, nhưng cuối cùng không có phát động công kích. Tiếp tục đi tới, trong bóng tối bỗng dưng xuất hiện từng đạo cao khoảng một trượng vị dị bóng đen, tại bốn người trùng quanh bồi hồi, dường như đang tìm kiếm con mồi. Có thể cuối cùng bồi hồi thật lâu hay là không công mà lui. Bùi Niệm Nô vẫn luôn sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt đủ loại này quỷ dị kinh khủng địch nhân, chẳng những không có mảy may căng thẳng, ngược lại đầy mắt đều là trở lại trốn cũ hoài niệm. Cuối cùng làm bốn người xuyên việt rồi nặng nề phong tuyến, đã tới chỗ sâu nhất lúc, tiến nhập một tòa vắng vẻ quảng trường, chung quanh không còn có thực vật. Bùi Niệm Nô rút về sợi tơ, Triệu Đô An, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người thì đồng thời mở mắt. Từ trong ngộng thức tỉnh, Triệu Đô An vừa tỉnh lại, chóng mặt, chỉ cảm thấy cơ thể hai bên chân nhăn ấm áp, tựa như dán hai cái thân thể mềm mại, trong lỗ mũi thì có hai cỗ hoàn toàn khác biệt mùi thơm cơ thể chui vào. Một cái cánh tay càng dường như hơn khoác lên cái gì túi thứ gì đó bên trên, tay kia nhưng không có. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà hai tay bắt dưới. A. Hai đạo thấp giọng hô tiếng vang lên, Triệu Đô An tê cả da đầu, khóe mắt dư quang, đối mặt Ngọc Tụ giết người ánh mắt, thoáng nhìn Kim Giản bỗng nhiên đỏ muốn nhỏ máu gò má. Ha ha ha. Bùi Niệm Nô không chê chuyện lớn, cười ra tiếng. Chương 643, Mặt Đại Hoàng Đế tội kỳ chiếu, nữ tế tự hiện thân. 5K, 1, chương 643, Mặt Đại Hoàng Đế tội kỳ chiếu, nữ tế tự hiện thân. 5K, 1, ha ha ha. Tiến tĩnh trên quảng trường, Bùi Niệm Nô không chút kiên kỵ tiếng cười nạo, thành công phá vỡ ba người ở giữa không khí lung túng. Triệu Đô An theo bản năng mà lui lại, cắn răng nghiến lợi, cố ý. Này Lao Phong Xê tuyệt đối là cố ý. Tám thành, là Bùi Niệm Nô đang cố ý cho hắn dội nước bẩn. Dường như làm sơ dưới thải miếu, Lao Phong Xê thì lời lẽ chính nghĩa, phê bình nữ đế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nghiêm chỉnh một bộ căm tức Triệu Đô An phu cương bất chấn chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Lại cứ hắn lại không cách nào giải thích, rốt cuộc động thủ đích thật là chính mình. Hừ. Ngọc Tụ ánh mắt yếu ớt, trung quy không có tức giận, chỉ là đi xa mấy bước, quyền đương không có xảy ra cái gì. Nữ đạo sĩ là thích ăn dưa tính cách, nhưng nàng tuyệt đối không vui lòng biến thành dưa. Về phần Kim Giản, thiếu nữ còn ngây ngô, chỉ là đúng bị Triệu Đô An ôm hạ chuyện này có chút luống cuống. Nhưng trông thấy nhị sư tỷ một bộ lạnh nhạt tư thế, thiếu nữ im ắng thở hắt ra, thầm nghĩ chính mình còn chưa đủ thành thục, phải giống như sư tỷ học tập mới là. Khụ khụ, nhìn tới phương án của ta vô cùng thành công, nơi này chính là Tịch Viên Hạch Tâm a. Triệu Đô An nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đất trồng lớn, cỏ dại không sinh. Dưới bóng đêm, một tòa cao ngất thần miếu đứng vững tại phía trước, kéo dài tiếp theo cái dài dằng dặc bậc thềm. Bậc thềm trung bộ có một cái hòa hoãn nền tảng, trên đó có một tòa to lớn hình tròn bệ đá, hai bên trưng bày lấy to lớn đỉnh đồng. Giờ phút này, đỉnh đồng bên trong lại đốt hỏa diễm thiếu đốt, trong thần miếu thì đèn sáng hỏa. Đúng vậy, Ngọc Tụ vứt bỏ lộn xộn tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đồng bảo vệ bệ đá, nói: chỗ nào chính là tế đàn, cũng cứ gọi là thần đàn vị trí. Cũng tế lúc, tế phẩm chính là bày ra ở chỗ nào trên tế đài. Về phần chỗ càng cao hơn thần miếu kiến trúc, ta chưa từng bước vào. Cho dù là lão nhân tộc 10 năm một lần đại điện, nghi thức thì dừng bước tại tế đàn. Triệu Đô An ngưng trọng nói, Tịch Viên trong khẳng định có chăm sóc lâm viên người, những ngọn lửa này còn không phải thế sao thần bộ có thể đốt lên. Còn có những thứ này bậc thềm, thì rất sạch sẽ, có người quét dọn dấu vết. Ngọc Tụ suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, ta nghe nói, Tịch Viên bên trong có tế ti tồn tại, nhưng chi tiết hơn cũng không biết. Tế ti? Triệu Đô An yên lặng nắm chặt chuôi đao, cất bước bước lên bậc thứ nhất bậc thềm, tóm lại cẩn thận là hơn. Ba người một hồn mười bậc mà lên, có thể khiến bọn hắn ngoài ý muốn là trên đường đi không có cảnh ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Đi ngang qua tế đàn, lại hướng lên liền tới đến kia phong cách thô kệch thần miếu bên ngoài, phía trước cửa đá rộng mở, bên trong rõ ràng là một tòa khổng lồ cung điện. Trong cung điện thiêu đốt lên mười mấy cái chậu than, mở nhạt ánh lửa chiếu sáng tất cả kiến trúc. Triệu Đô An cẩn thận từng ly từng tí cầm đao bước vào, kinh ngạc phát hiện nơi này bài trí đơn giản, trong cung điện trống rỗng, bắt mắt nhất chỉ có trung ương nhất một cái cao cỡ nửa người của đá. Trên trụ đá có lỗ khảm bên cạnh còn trưng bày lấy hai khối cổ quái hư hư thực thực phỉ thúy tính chất cầu không ai. Triệu Đô An nghi ngờ không thôi, thần thức tràn ngập ra, liên tục điều tra về sau, phát hiện nơi này cũng không người tồn tại. Có lẽ là tạm thời rời đi. Ngọc Tụ bình tĩnh phân tích nói, chúng ta xâm nhập, khẳng định khiến cho trong nội viện người chú ý, nhưng đối phương nghĩ không ra chúng ta lặng yên không một tiếng động, trà trộn đi vào. Tóm lại, thời gian của chúng ta không nhiều, ngươi thứ muốn tìm đến cùng ở nơi nào? Có phải hay không cái này? Nàng kỳ cánh địa chỉ vào trên trụ đá phỉ thúy ngọc cầu, cái đồ chơi này là dễ thấy nhất. Kim Giản bóc dáng hơi thấp, đứng ở cột đá bên cạnh, nể cổ đưa tay một nắm, lại cho Ngọc Tụ tay ngăn lại, doa nghiêm mặt, hung ba ba, đừng lộn xộn, nơi này là đại tịch bắt trầm miên địa, rất nguy hiểm. Nha. Kim Giản rút tay về, lại vẫn trông mong mà nhìn chằm chằm vào, nói khẽ, nhị sư thị. Hả? Nó sinh hình như rất đáng tiền. Ngọc Tụ nâng chán, sinh ra cảm giác bất lực. Đây là lưu ảnh thạch, vô hại. Bùi Niệm Nô nhẹ nhàng đến, nữ thuật sĩ lúc hành tẩu thức tha, nhàn nhã dạo bước, không có chút nào chuẩn em đi vào cảm giác cấp bách. Nàng mặt nạ màu vàng sầm dưới, ánh mắt thì có chút hiếu kỳ, áo cưới hạ tái nhợt bán trong suốt ngón tay xa điểm hướng phỉ thúy ngọc cầu, là bản tọa làm năm thời đại kia, dùng để quay phim hình ảnh một loại pháp khí. Đem nó để vào này lỗ khảm bên trong, rót vào pháp lực, có thể hình chiếu ra đây. phiên bản cổ đại quay phim của chủ. Triệu Đồ An kinh ngạc. Đại tịch bắt chỗ ở, tại sao lại để đó thứ này? Hơi chần chờ, hắn vẫn đánh bạo, nắm lên cái thứ nhất khá lớn, bề ngoài tốt hơn phỉ thúy ngọc cầu lắp vào trong rãnh. Ngọc tụ thấy thế, lòng bàn tay cách không đánh ra từng tia từng sợi pháp lực, rót vào cột đá. Tiếp lấy, mờ nhạt trong ngọn lửa, đầu tiên là phỉ thúy trên sáng lên từng cây dây nhỏ, sau đó, u ám cột đá mặt ngoài thì có phức tạp hoa văn sáng lên. Vô thanh vô tức, phỉ thúy cầu đông dưng trong suốt lên, một đạo quang trụ dâng lên, cũng giữa không trùng chậm chậm triển khai, thành một đạo hư ảo màn sáng. Thật đúng là quay phim hình ảnh. Nguyên lai 600 năm trước thì có cái này kỹ thuật sao? Triệu Đô An ngạc nhiên phía dưới, nín thở trầm ngâm, tiếp theo ngạc nhiên nhìn thấy, màn sáng đầu tiên là kịch liệt run rẩy dưới, sau đó trong tấm hình nổi lên một tên người khoác long bào, đầu đội mũ miệng tuổi trẻ đế vương. Hắn dung mạo anh tuấn, nhưng lại khó nén mọi mệt, trong mắt càng biết đầy ngưng trọng cùng bi thống. Sau lưng hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa có từng người bóng người lui tới xuyên thẳng qua, dường như đang bận rộn cái gì. Đây là ai? Mấy người hoài nghi lúc, chỉ nghe màn sáng bên trong đế vương mở miệng, hôm nay chính là quang khải năm đầu, cũng là khải quốc tân đế, tức quả nhân lên ngôi đăng cơ ngày đầu tiên. Khai mạc bạo kích. Triệu Đô An sửng sốt một chút, tỉnh ngộ nói, đây là khải quốc thái tử. Là hắn lưu lại hình ảnh. Không hề nghi ngờ, liên hệ vừa rồi nhìn qua quyển kia nhật ký có thể thoải mái thôi được, khải quốc tiên thú cuối cùng một năm, hoàng đế tại quốc đô chết tại loạn phỉ vây công dưới, mà thái tử xuất lĩnh đội ngũ trốn nơi này sau. Thái tử thuận vị kế thừa, đội vàng địa ở đây đăng cơ, niên hiệu là Quang Khải. Có thể trong sử sách, nhưng lại chưa bao giờ ghi chép đoạn này, thì mang ý nghĩa, trước mặt cái này khải quốc thái tử, mới là thực chất trên ý nghĩa đại khải vương triều mặt đại hoàng đế. Màn sáng bên trong, mặt đại hoàng đế trong mắt chứa mệt mỏi tiếp tục nói, giả sử có người nhìn thấy quả nhân lưu lại phần này hình ảnh, kia mang ý nghĩa, quả nhân đã chết, phụ quốc kế hoạch thì tuyên cáo thất bại. Mà bất kể ngươi là ai, tất nhiên trời muốn diệt đại khải, kia quả nhân thì không muốn đem tất cả mang vào quan tài, càng không muốn lệnh đoạn lịch sử này bị mai táng, bởi vậy, tiếp đó, quả nhân đem giảng thuật một cái chỉ có số người cực ít mới hiểu bí mật. Dừng một chút, mặt đại hoàng đế dường như cười dưới, nhưng không mang ý cười, ngươi có thể hoài nghi, vì sao quốc phá đi lúc, quả nhân lại xuất lĩnh cuối cùng binh mã, đi vào lao nhân sinh hoạt cương vực. Không chỉ là ngươi, tùy hành triều thần, tướng lĩnh đồng dạng hiếm có người biết hiểu chân tướng. Nhưng này cũng không phải là chấm không tín nhiệm chư khanh, mà là việc này liên quan đến trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vì nơi này cũng là lao nhân tộc, vốn là ta đại khải hoàng thất cố ý nuôi nốt một cái tộc đàn, mà cái gọi là đại tịch bắt thần, càng chính là ta khải quốc hoàng thất thí nghiệm chế tạo ra, một cái nhân tạo chi thần. Nhân tạo chi thần. Lời này vừa nói ra, bốn người phải sợ hãi. Dù là vẫn luôn thản nhiên, duy trì lao tiền bối phong phạm bùi niệm nô đều là sử sốt. Ta thân đại tịch bát là nhân tạo thần linh, lao nhân tộc đúng là khải quốc nuôi nốt. Những lời này giống như lôi đình, dường như nổ mấy người chết năng lực suy tính. Tiền bối, đây là sự thực. Triệu Đô An đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Niệm Nô, tìm kiếm một đáp án. Bùi Niệm Nô trầm mặt dưới, nói ra, bản tọa làm năm, quả thực từng nghe nói một ít bị điên thuật sĩ, từng đưa ra qua tạo thần tưởng tượng, nhưng chỉ cho là yêu ngôn, cũng chưa gặp qua. Lại không biết. Cần ngươi làm gì? Triệu Đô An há mồm muốn hỏi, lại nghe mặt đại hoàng đế lại mở miệng. À, ngươi có lẽ là vô cùng chương 643, mặt đại hoàng đế tội kỳ chiếu, nữ tế tự hiện thân. 5K, 2, chương 643, mặt đại hoàng đế tội kỳ chiếu, nữ tế tự hiện thân. 5K, 2, kinh ngạc đi, thần linh cũng có thể nhân tạo. Làm nhưng có thể. Màn sáng bên trong, thái tử trong mắt hiện hiện kiêu ngạo, rất nhiều năm trước, ma gia hành giả hành tẩu thế gian lúc, từng đi vào qua khải quốc quốc đô, lúc đó cùng cung đình thủ tịch thuật sĩ nghiên cứu thảo luận thế gian huyền liền diệu, liền từng đưa ra một cái biệt đề, tất nhiên thần linh chính là ứng bách tính thờ phụng mà sinh ra. Tiếp như tại vừa được phong bế trong sân thôn, lệnh một đám số lượng khổng lồ thôn dân tin tưởng một cái hư cấu ra thần linh tồn tại, kia đợi một thời gian, có phải có thể sinh ra tương ứng thần linh. Mà như thần linh lực lượng bắt nguồn từ bách tính tưởng tượng, vậy có phải mang ý nghĩa cái này thần linh quyền hành năng lực cũng được người vì địa chế định? Cái kia biện đề cũng không có kết quả, bởi vì thế gian chưa bao giờ có người làm qua việc này. Có thể kia một đời đế vương nhưng từ bên trong nhìn thấy một tia linh cảm, giả sử do hoàng thất cử quốc chi lực làm thành việc này, phải chăng có thể thật sự nhân tạo ra một tôn có thể bị ta khải quốc hoàng đế thúc đẩy thần? Thế là một cái điên cuồng kế hoạch bắt đầu. Mặt đại hoàng đế hít sâu một hơi, tựa như chỉ là nhắc tới cái này điên cuồng kế hoạch liền cũng cảm giác rung động. Kia một đời đế vương chọn chúng rời xa người ở tây nam đại cương, bởi vì trên đời đã tồn tại thôn xóm, dù là lại làm sao phủ kín cũng đều tại dài dằng dặc thời gian bên trong có đối với thiên địa tín ngưỡng không thích hợp tạo thần. Cho nên hoàng thất bí mật phái ra biên quân bắt được lúc đó còn không có thành tựu lão nhân bộ tộc, mệnh nam nữ hòa sinh ra con mới sinh, lại đem con mới sinh mang đi giao cho tại đại cương mọc rễ cung đình những thuật sĩ bồi dưỡng. Từ nhỏ cho những học sinh mới này nhị quán tâu đặc biệt tín ngưỡng, làm bọn hắn đúng hoàng thất lập ra một cái không tồn tại thần linh tin tưởng không nghi ngờ. Cũng chế định cúng tế lễ lớn và tất cả nghi thức. Mà để bảo đảm tạo ra thần linh có thể bị thúc đẩy, cung đình thủ tịch thuật sĩ tại đây thần linh lực lượng quy tắc bên trong, viết vào đặc biệt đạo. Giả sử cái kia thần linh thật có thể sinh ra, ngài tất cả, cũng đem tuân theo phần này ban đầu đạo thì mang ý nghĩa, khải quốc hoàng đế thúc đẩy một tôn chân chính thần linh có thể, mà cái này đem làm ta khải quốc thiên tu bản đại, vinh thế không che. Màn sáng bên trong, mặt đại hoàng đế dường như nói hưng khởi, không khỏi giang hai cánh tay. Nhưng rất nhanh, hắn giọng nói lại trầm thấp xuống, thế nhưng, cái này đại kế thế tất yếu hao phí dài dằng dặc thời gian, muốn ngăn chặn bất kỳ quấy nhiễu nào, vượt qua vô số nan đề. Lúc trước quyết định kế hoạch này đế vương trước khi chết, những kia lão nhân tộc hải tử cũng còn không có lớn lên. Hắn chỉ để lại một câu thiết luật, muốn đời sau đế vương, cần phải đem kế hoạch này bí ẩn địa phổ biến xuống dưới, 100 năm chưa đủ, liền 200 năm, 200 năm chưa đủ, liền 300 năm. Thế là, mới lão nhân tộc liền từng chút một xuất hiện. Những hải tử kia từng chút một lớn lên, lẫn nhau sinh sôi, lại bồi dưỡng đời sau, mà phụ trách khống chế cái này bộ lạc thì là nhiều đời cung đình thuật sĩ. 100 năm sau, cái này bộ lạc bên trong xuất hiện thần linh tồn tại dấu hiệu, cái đó hoàng thất miêu tả ra đại tịch bắt thần ra đời. Có thể sơ sinh thần còn quá yếu ớt, giống như giữa thiên địa vô số tất cả lớn nhỏ giả thần. Năm thứ 200, lão nhân tộc nhóm làm lớn ra gấp mấy chục lần, tịch bắt thần thì thật sự có thể hiện linh thông qua cung tế, ban cho bọn hắn lực lượng. Lúc này, khải quốc hoàng đế đổi ba vị, kế hoạch còn đang ở kéo dài. Cái thứ 300 năm, tịch bắt thần đã đạt đến thiên nhân cảnh, nhưng khoảng cách chân chính thần linh còn xa. Mà lúc này, làm sơ biết được kế hoạch người đã cực ít, hoàng thất sớm đã ngưng đúng lão nhân tộc can thiệp, chỉ lưu lại số ít tu sĩ, vì tế ti thân phận, áp đảo lão nhân phía trên, sinh hoạt tại tịch bên trong. Cái thứ 400 năm, đại tịch bắt cuối cùng có thần linh cấp lực lượng, có thể bởi vì thế gian quá dài dằng dặc, thần linh lại không biết, kế hoạch xuất hiện một ít khuyết điểm, khống chế ngài không còn dễ. Như thời gian dư giả, hoặc có thể lại dùng mấy chục năm, trên trăm năm, lệnh ngài hoàn mỹ, nhưng khải quốc quốc vận lại đi đến cuối con đường. Trong thần miếu, màn sáng bên trên, mặt đại hoàng đế tự thuật nên đón lần đầu tiên lâu dài dừng lại. Mà Triệu Đô An mấy người thì theo nín thở trầm ngâm trạng thái thoát ly, cùng nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Một cái kéo dài 400 năm kế hoạch, một cái có thể xương điên cùng tạo thần vận động. Khải quốc lại còn có bực này bí mật, chẳng thể trách. Bùi Niệm Nông ngẩn ngơ, dường như nghĩ tới có chút phủ bụi chuyện cũ. Một ít năm đó hoài nghi đạt được giải đáp. Triệu Đô An thì là kinh hãi sau khi, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu làm sơ khải quốc lại càng cứng lâu một chút. Hoàng thất chân triệt để nắm giữ một cái thần, kia, có thể, ngu quốc căn bản sẽ không xuất hiện. Thiên tu vạn thế ý nghĩ, thật có một kia có thể là thành. Ta hiểu được. Ngọc Tụ ngơ ngác một lát, bừng tỉnh đại ngộ, do đó, thái tử mặt ngoài là cùng trong bảo vận, rời đi hoàng cung nội tình, nhưng trên thực tế, căn bản mục đích là gửi hy vọng ở bắt đầu dùng đại tịch bắt đến quốc. Triệu Đô An hít sâu một hơi, nhìn chăm chú màn sáng, mở miệng nói, chẳng qua xem ra, hắn thất bại. Bên ngoài những kia thần bộ chính là đáp án. Màn sáng bên trên, mặt đại hoàng đế dường như bình phục hạ cảm xúc, ánh mắt bi thống địa mở miệng lần nữa, đại khải tan tác quá nhanh, mọi thứ đều tới quá nhanh. Tại triều đình đám đại thần còn nói chắc như đinh đóng cột, lừa gạt quân vương nói các nơi chỉ là nho nhỏ náo động, tùy tiện có thể bình lúc, các nơi sớm đã luôn hãm, mà phản tặc binh mã đã binh lâm thành hạ. Phu hoàng cũng là lúc này mới nói cho chúng ta biết huynh đệ mấy cái này cái đại bí mật. Rõ ràng, bây giờ đại tịch bắt thần đã là hy vọng cuối cùng. Bây giờ, quả nhân đã tới lao nhân tộc, mà huynh đệ còn lại chậm chạp không đến, hoặc đã chết ở trên đường. Thậm chí tịch bắt thần bí mật thì có thể đã bại lộ, cho nên quả nhân không thể đợi thêm nữa. Hôm nay, đội vàng đăng cơ, quả nhân đã quyết tâm liều mạng một lần, cung đình thủ tịch thuật sĩ nói, như cưỡng ép khống chế tịch bắt thần, có nguy hiểm tương đối thất bại, mà việc đã đến nước này, sơn hà quốc phá, quả nhân đã không có đường lui nữa. Mặt đại hoàng đế ánh mắt đột nhiên kiên định, hắn uy nghiêm mà lạnh lùng chằm chằm vào màn sáng trước mấy người, phản phất đang vượt qua 6 thời gian trăm năm, cùng bọn hắn đối thoại, sau đó, chấm đem tự mình nếm thử khống chế đại tịch bắt, như thành công, thì đoạn hình ảnh này sẽ bị tiêu hủy, khải quốc còn có hy vọng. Như bạn, vừa đăng cơ một ngày thái tử hít sâu một hơi, hình như có chút ít cô đơn, đến lúc đó, tịch viên bên trong mấy ngàn trung thành cấm vệ có thể tự động rời đi mưu sinh. Đại khải quốc vong, tội tại thiên tử. Chấm cung có tội, không thể muôn phương. Muôn phương có tội, tội tại chấm cung. Đây là tội mình. Màn sáng đột nhiên thu nạp là một cái dây nhỏ, sau đó thu nạp hồi phỉ thúy ngọc cầu trong. Hình ảnh kết thúc. Có thể Triệu Đô An mấy người lại thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thật lâu. Còn có một cái khác lưu ảnh thạch, có thể ghi chép đến tiếp sau. Ngọc Tụ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai ít hơn một ít phỉ thúy ngọc cầu. Triệu Đô An không có do dự, tâm trạng không hiểu trầm trọng nắm lên, phóng. Độ vào pháp lực, mở ra hình tượng. Lần này, không trung triển khai hình tượng rất mơ hồ, phỉ thúy ngọc cầu dường như bị người tay cầm nhìn, tất cả hình tượng lung lay. Từng người mặc cổ quái trường bào cung đình thuật sĩ kinh hãi la lên cái gì, lại nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được bệ hạ mất khống chế loại hình chữ. Nắm ngọc cầu thuật sĩ thì lăn lộn đồng nghiệp bên trong, chạy nhanh, đi ra thần miếu, sau đó hình tượng bên trong hiện lộ ra 600 năm trước tịch viên. Chỉ thấy bầu trời bên trên, chính là một mảnh đậm đặc huyết quang, đỏ tươi nói bày khắp thiên cùng, mơ hồ có thể thấy được tầng mây cuộn, mơ hồ bày biện ra một tấm đau khổ mặt người hình dáng. Đại địa bên trên, tịch viên trong mấy ngàn tên mặc giáp cấm vệ tụ tập, kinh hãi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, đột nhiên không trung to lớn mặt người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai cái to lớn chỗ trống. Lạnh lùng quan sát phía dưới. Sau đó, trong viện mấy ngàn tên cấm vệ, bất kể tu vi cao thấp, đều đồng thời thất khiếu chảy máu chết đi, vô thanh vô tức, ngã trên mặt đất. Sau đó là đứng ở tế đàn phụ cận các văn thần, thì kêu thảm chết đi, huyết nhục tự động bị tế đàn hấp thụ. Lại sau đó, thần miếu cửa những thuật sĩ thì từng cái ngã xuống. Cầm trong tay phỉ thúy ngọc cầu người, dường như tu vi khách quan còn lại thuật sĩ muốn cường hãn ra một mảng lớn, còn lại thuật sĩ cũng chết đi, chỉ có hắn còn tận lực chèo chống. Một bước, một bước, một bước địa đi vào trong, đem trong tay ngọc cầu đặt ở một nơi nào đó. Sau đó hắn vung ra tay, đúng là lại lần nữa hướng ngoài miếu đi, lần này, màn sáng bên trong ghi chép xuống một cái tóc trắng thơ, dần dần già đi lão nhân. Hắn mặc hoa lệ nhất cung đình thuật sĩ bảo, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy đơn bạc bóng lưng từng chút một đi xa. Cuối cùng, cung đình thủ tịch thuật sĩ bước ra thần miếu một cái mắt, cả người bỗng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một vòng chói mắt thái dương lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngang nhiên vọt tới trên bầu trời tà thần. Sau đó, tinh hồng trên bầu trời nổi lên từng vòng màu vàng kim vỡ sóng. Cùng phong gào thét, màn sáng thì bởi vậy dập tắt. Trong thần miếu, Triệu Đô An, Ngọc Tụ, Kim Đản, Bùi Niệm Nô bốn người vây quanh ở cột đá bên cạnh, lặng lặng địa, trầm mặc nhìn trên đó hai cái phỉ thúy ngọc cầu. Trong lòng nặng nề mà ngột ngạt. Ngắn ngủi hai đoạn hình tượng, lại giống như nhìn một bộ 3 giờ sử thi để tải phim chiếu dần một. Mỗi người trong lòng cũng rung động tâm tình có tả. Hô. Triệu Đô An dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn dùng lực thở ra một hơi, xoa ấn đường nói, Khải Quốc hủy diệt không an. Chẳng qua, ta hiện tại quan tâm hơn là chìa khóa ở đâu. Ngọc Tụ cùng Kim Giản thì bỗng chốc bị điểm tỉnh. Là, nàng nhóm lại chậm trễ không ít thời gian, mặc dù hiểu rõ cái đại bí mật, có thể lặn vào nơi này mục đích thực sự lại chưa đạt thành. Lục soát một cái đi. Ngay tại Ngọc Tụ đề nghị, tìm tòi tỉ mỉ nơi này lúc, đột nhiên, mấy người nghe được thần miếu bên ngoài truyền đến vô số dị hưởng. Ba người khẽ giật mình, đồng thời chạy vội tới cửa miếu, nhìn ra ngoài, còn người động đất. Chỉ thấy tinh không chi hạ, thần đàn phía dưới trên đất trống, vô số như dòng lũ sắt thép thần buộc xếp hàng đi ra, nuốt sống toàn bộ đất trống, tinh hồng đôi mắt tụ tập cùng nhau, như là một vùng ánh sáng, hải. Đó là đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người mà chết, nuốt hết khủng bố số lượng. Mà trên thần đàn, vô số thần buộc phía trước nhất, một cái xuyên hoa lệ trường bào, tóc đen rủ xuống, làn da phím hắc, khí chất thần bí nữ tập ti đầu đội quỷ dị bạch cốt mặt nạ, cầm trong tay một cái tế ti quyền trượng, chính im lặng cùng mấy người đối mặt. Nguy rồi. Triệu Đô An một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Chương 644, nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. 5K, 1, chương 644, nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. 5K, 1, tiên tĩnh tịch viên bên trong, thần đàn bên cạnh đỉnh đồng thau bên trong, ngọn lửa sáng ngời nhảy lên thăng, chiếu rọi tại nữ tế ti tâm kia bạch cốt trên mặt nạ, đi kèm với sau lưng đại quân, không giận tự uy. Tấn Triệu Đô An giống như nghe được chính mình nuốt tiếng nuốt nước miếng, căng thẳng, sợ hai các cảm xúc xông lên đầu. Trương Diễn nhất quả thực kéo lại đại tế bát, nhưng tịch viên trong người quản lý lại đem mấy cái tên trộm ngăn chặn. Là đại tế ti. Ta lần trước xa xa thoáng nhìn qua, nàng quả nhiên là ở trong tịch viên tồn tại. Ngọc Tụ hơi có vẻ khẩn trương nhanh chóng giải thích. Kim Giản đội vã cuốn cùng hai tay nắm chặt pháp trượng, hạ giọng, làm sao bây giờ? Nàng mạnh bao nhiêu? Năng ngăn được sao? Không được, chúng ta đi thôi. Tiểu Tài Mê có chút muốn chạy. Ngọc Tụ bấm chỉ quyết, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, không rõ ràng, ta không có cùng nàng giao thủ qua, thì thiếu khuyết tình báo. Chẳng qua hẳn là sẽ không quá mạnh, bằng không trước đó sẽ không chỉ làm cho thần bộ độc thủ, mà không phải tự mình ra tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong nội viện thần bộ nhận tên này tế ti thúc đẩy. Triệu Đô An nhếch miệng, ta nhìn xem chưa hẳn, có hay không có một loại khả năng, là nàng cố ý đem chúng ta bỏ vào đến, tốt phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Chẳng qua bất kể tên này tế ti thực lực làm sao, chỉ dưới đáy kia mấy ngàn thần bộ thì đủ đống giết chúng ta. Do đó, xử lý trước tế ti, chỉ cần xử lý nàng, thần bộ mất đi khống chế, cùng lắm thì chúng ta lại lập lại chiêu cũ. Ba người thần thức đối thoại, nhanh chóng đạt thành nhất trí. Mà lúc này, nữ tế ti thì một thân một mình, cất bước đi xuống thần đàn, dọc theo bậc thềm, hướng mấy người đi tới. Ông. Ngọc Tụ trong miệng quát khẽ một cái đi chữ, đỉnh đầu một chút sợi tóc không gió mà bay. Nàng giấu tại trong tay áo, mỏng như cánh ve thanh ngọc phi kiếm hóa thành hồng quang, nháy mắt công phu, lướt qua trăm bước khoảng cách, tới gần nữ tế ti mặt. Đạo môn bên trong, xưa nay có ngàn bước phi kiếm nhanh, bách bộ phi kiếm vừa nhanh vừa chuẩn lời giải thích, tại đã biết công phạt thủ đoạn bên trong, luận đến hối hạ cùng sắc bén, phi kiếm có 102. Cũng là ở chính diện trên chiến trường, yếu đối thuận si chém giết võ phu kinh điển thủ đoạn. Ngọc Tụ tại tâm tình khẩn trương dưới, một kiếm này dường như tới gần cuộc đời cực hạn, thanh hồng ở trong màn đêm xé mở một cái bích sắc lỗ hồng, mũi kiếm chốc qua, không khí phát ra một chuỗi âm bạo. Có thể nữ tế tự lại tựa như sớm có phát giác, đang phi kiếm lướt đi trước một khắc, liền chậm rãi giơ lên tay phải. Động tác của nàng không nhanh, lại ma quái, ngón tay kịp thời chống đỡ tại trên mũi kiếm. Tiếp theo, thanh ngọc phi kiếm mặt ngoài pháp lực trong nháy mắt bị xóa đi, lưỡi kiếm như là dập tắt, lu mờ ảm đạm, duy dư cường đại động năng, cường thế điệu thôi động nữ tế tự gắng gượng lui về phía sau vài chục bước. Nữ tế tự nhíu nhíu mày, thu tay về. Kia chết động năng cùng pháp lực ra chỉ phi kiếm, thì len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, chỉ thời gian nháy mắt, Ngọc Tụ mạnh nhất một kiếm, liền bị thua. Ngọc Tụ thần sắc đại biến, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, giống như bị lôi đỉnh đánh trúng, quanh thân pháp lực bất ổn, kinh hãi nói, ta mất đi đối bản mệnh phi kiếm khống chế. Triệu Đô An ngạc nhiên, dễ dàng như vậy đánh bại Ngọc Tụ, tên địch nhân này cường đại cỡ nào? Thế gian viên mãn cũng làm không được a? Lẽ nào lại là một cái nửa bước thiên nhân? Sư tỷ, Kim Giản kêu lên một tiếng, mấy bước tiến lên, nâng lên bởi vì bị phá phi kiếm lọt vào phản vệ không nói. Thiếu nữ thần quan trong mắt dâng lên lửa giận, không có do dự, Kim Giản sợi tóc liền phi tóc sinh trưởng, thân thể thì thủy biến, tựa như một chút trưởng thành 10 tuổi, phía sau nàng hiện ra trăng tròn, điên cuồng múa sợi tóc như roi tùy ý quật không khí. Kim Giản khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, đưa tay một chỉ, đi. Nữ tế ti ổn ổn thân thể, lúc này lần nữa cất bước, đi lên tới. Đối diện chỉ thấy ngàn vạn căn tóc dài màu bạc, cùng dại mà đến, mỗi một cây sợi tóc, cũng do tinh nguyệt quang mang ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thực thể, chính là tinh thuần pháp lực công kích. Theo Kim Giản, đối phương cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào đánh tan phi kiếm pháp lực, kia chưa hẳn đối phó được thuần túy thuật pháp tập kích. Nhưng mà, cầm trong tay quyền trượng hoa phục cung tế thấy thế, chỉ là bước chân có hơi dừng lại, dường như hơi không kiên nhẫn điệu, lần nữa nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một vòng. Ầm. Thịnh nội trạng thái kim giản chỉ nghe thể nội tạng phủ phát ra hoành mình, liên tục không ngừng tràn ra pháp lực đông dương bị đông kết. Pháp lực đình chỉ lưu chuyển, kia từng cây thanh thế dọa người sợi tóc cũng theo đó đứt thành từng khúc. Kim giản thì kêu lên một tiếng đau đớn, khôi phục là thiếu nữ hình thái, đau khổ che bụng, thừa nhận pháp lực phản phệ đau khổ. Lại một lần nữa phá giải. Giờ khắc này, Ngọc Tụ cùng Kim Giản đều là ngạc nhiên, kinh hãi ý thức được, đối diện nữ vu dường như có nào đó khắc chế thuật sĩ lực lượng. Bất luận cái gì pháp lực đều có thể bị hắn giam cầm, mang ý nghĩa hắn đúng thuật pháp miễn dịch. Loại tình huống này, nàng nhóm lần trước gặp được, hay là từ giản văn bèo trên người một viên miễn dịch thuật pháp ngọc bội. Nhưng cũng chỉ là miễn dịch mà thôi, nhưng này cái cúng tế lại năng xóa đi thuật pháp, áp chế pháp lực. Cẩn thận, đừng dùng thuật pháp thủ đoạn, dùng vũ lực. Ngọc Tụ nhịn đau, hướng Triệu Đô An lớn tiếng nhắc nhở. Hiểu rõ. Giờ phút này, Triệu Đô An sớm thừa cơ từ quyển trục bên trong lấy ra thái bức cung, cùng với từng cây thép tinh mũi tên. Hắn dương cung cài tên, thể nội bành trướng khí cơ từ đầu ngón tay rót vào mũi tên. Chết. Mũi tên thứ nhất mũi tên gào thét mà ra. Tại khoảng cách này dưới, không thể nào bắn chết. Năng áp chế thuật sĩ, nói do cái này cúng tế cũng là một cái thuật sĩ mà thuật sĩ thường thường nhục thân yếu đuối, chỉ cần bị võ phu cẩn thân, thậm chí có thể bị thấp hơn một cảnh giới võ nhân giết chết. Có thể tế tự đối mặt đánh tới mũi tên sắt, lại chỉ là bình tĩnh đưa tay trộm một cái. Da đen nữ tế ti tay thì như ngu quốc nữ tử, non mịn bóng loáng, có thể một chảo phía dưới, kia mũi tên lại trong tay tâm ma sát ra một chuôi chói mắt hỏa hoa. Xuy bén nhọn tiếng ma sát bên trong, lực lượng kinh khủng mũi tên lại gắng gượng bị lực lượng tháo xuống động năng. Không chỉ này một chi, nữ tế tự dứt khoát đem kia thuần trang trí dùng quyền trượng ném một cái, hai tay cùng xuất hiện, kia chấp ở giữa đem đến tiếp sau mấy chi mũi tên đều bổ xuống, tiện tay vứt bỏ. Nhìn xem Triệu Đô An mí mắt của loạn, đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân. Cơ nào yêu nghiệt lực lượng? Là Liêu Nhân huyết mạch, vốn là nhục thể cực mạnh, mỗi một cái còn nhỏ lão nhân, lực lượng cũng có thể so với dưỡng khí võ phu. Thế thế, Triệu Đô An trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị bóc tắt. Nửa bước thiên nhân. Tên này tịch viên trông coi, lực lượng tuyệt đối đạt đến giai đoạn này. Là cái này lão nhân tộc nội tình sao? Dù là đại quân đã xuất chương thu, có thể hậu phương vẫn có bực này cường giả. Bết bát nhất là, cái này cũng tế hư hư thực thực có xóa đi thuật pháp năng lực. Chuyện này ý nghĩa là, dù là Kim Giản mở ra truyền tống, thì cực có thể bị đối phương trực tiếp bài trừ, dẫn đến mấy người không cách nào thoát khỏi. Từ cục, Triệu Đô An biết hầu nhấp nô, cái chán giọt lớn mồ hôi rơi xuống. Hắn bước xuống thái bức cung, lặng yên nắm chặt chấn đao chôi đao. Sắc mặt thì từng chút một bình tĩnh trở lại. Không có do dự, hắn lựa chọn bắt đầu dùng ngự long quyết, cưỡng ép tỉnh lại khí hải trong ngủ say long phách. Dù là liều mạng trọng thương làm đại giá, thì nhất định phải đem cái quái vật này tế ti đánh lui, dùng cái này tranh thủ mở ra truyền tống, tiến hành cơ hội thoát đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tỉnh lại long phách một mấy mắt, một bước kia bước mười bậc mà lên bá khí cung tế, rộng rãi tế ti vào dưới, thân thể mơ hồ chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu, kia trắng bệnh sau mặt nạ, con ngươi đen nhánh bên trong dũng động kinh ngạc. Không muốn, ngươi không cách nào liên tục vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ngọc Tụ suy yếu bò lên, nhìn thấy phía trước Triệu Đô An trầm mặc chủ đao, đã hiểu ý nghĩ của hắn, lớn tiếng nhắc nhở. Kim Giản khuôn mặt nhỏ bởi vì đau khổ xoay thành một đoàn, nhưng cũng nỗ lực đứng lên, tay nhỏ dùng sức đem pháp trượng đâm vào mặt đất. Pháp trượng đỉnh độc nhãn đùng ngục cục chuyển động, một vòng hư ảo trăng tròn môn hộ chậm chương 644, nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. 5K2, chương 644, nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. 5K2, ra hiện, muốn cưỡng ép mở ra truyền tống, đi, chạy ngay đi, của ta pháp trượng nó năng miễn cưỡng mở một lần truyền. Thiếu nữ lời nói im bặt mà dừng, trừng to mắt, nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn, chỉ thấy Triệu Đô An trụ đao mà đứng, không nhúc nhích, cản tại trước các nàng vương. Mà kia hung không giống người thần bí tế ti, từng bước một đi về phía Triệu Đô An, trên người khí thế kinh khủng lại như thủy triều, nhanh chóng tối lui. Khi mà nữ tế ti bước lên nấc thang cuối cùng, đi vào Triệu Đô An trước người, đúng là hai đầu gối mềm nhũn, cung kính quỳ trên mặt đất, hèn mọn nằm dạp xuống, dùng hơi có vẻ sức sẹo ngu quốc lời nói, nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. Vâng. Trong rừng rậm, từng cây đại thụ che trời đứt gãy, ầm vang ngã xuống, toàn bộ khu vực đều biến thành chiến trường. Tống thực trên người trường bào màu tím cơ hồ bị nứt vỡ, nguyên bản hơi chút văn nhược người đọc sách, giờ phút này lồng ngực, cánh tay, bắp chân, cơ thể đều cao cao nổi lên. Da thịt trắng non dưới là từng cây dữ tợn, màu xanh tím thô to mạch máu. Ngay cả bộ mặt cũng là bình thường, phối hợp phiếm hồng con ngươi, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này, Tống thực đứng lơ lửng trên không, chậm rãi thu quyền, chỉ thấy phía dưới rừng cây quần quần bụi mù hiện lên hình cái vòng quyết tán. Tống thực không lưu luyến chút nào, thì không tới quan sát chính mình một quyền này, đúng chương diễn nhất tạo thành bao nhiêu thương thế, chỉ là vận người cố gắng hướng tịch viên phương hướng đi. Có thể quay người thời khắc, đã thấy Lao Thiên Sư lại đột nhiên ngăn ở phía trước, chương diễn nhất phủi phủi tràn đầy cho bụi lao choàng, cười cười, cái này muốn đi, không phải nói mời bần đạo đi chết. Bần đạo thì chưa hết phòng thèm, muốn cùng ngươi luận một luận đạo lý. Tống thực con ngươi động đất, kinh ngạc tại chương diễn nhất cường đại. Chính mình mượn đại tịch bát phụ thể, cũng bị suy yếu chí ít hai tầng Lao Thiên Sư chém giết, mặc dù có thể đem nó áp chế, nhưng cũng bị cuốn lấy, không thoát thân được. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta hiểu được, ngươi đang cố ý dẫn thần linh ra đây, đem ngài kéo ở chỗ này. Ngươi đang vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội, nhu đồ tịch viên. Ngươi biết cái gì? Trương Diễn nhất cười nhạt một tiếng, tốt một bộ tiên phong đạo cốt, Tống thực, ngươi thật sự thông minh. Liền cũng nên hiểu rõ, ngươi nhất thời nửa khắc đi không được. Tống thực nhưng cũng cười, Trương Diễn Nhất, chỉ sợ ngươi bản tính muốn thất bại. Ngươi cho rằng, dẫn đi rồi Tịch Bát Thần, Tịch Viên trong liền không có trông coi. Không ngại kể ngươi nghe, thiên nhân phía dưới, bước vào Tịch Viên hẳn phải chết, để cho ta nghĩ, ngươi nên phái đệ tử của ngươi chui vào à? Ha ha, vậy hôm nay chỉ sợ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trương Diễn Nhất nụ cười chậm rãi thu lại, không nói nữa, trong tay tiên thư lôi cuốn thành vân ném ra. Nhìn về phía Tịch Viên hai đầu lông mày, thì nhiều hơn một phần nôn nóng, Triệu tiểu tử, thành bại có thể ép ở trên thân thể ngươi à? Nô tỳ, Thác Bạt Vi Chi, tham kiến chủ nhân. Nô tỳ, Vương nhân. Thần miếu trước, Ngọc Tụ trợn mắt há hốc mồm, vươn tay làm bộ ngăn trở tay dừng ở giữa không trung, hoài nghi mình trúng rồi ảo thuật. Kim Giản cũng là ngây người, bên cạnh pháp trượng chống ra một nửa môn hộ, chấm dứt bế đều không để ý đây là cái gì triển khai. Vừa rồi rõ ràng hay là liều mạng chém giết, một bộ đưa các nàng tất cả mọi người nhân chết ở chỗ này hung thần bộ dáng, sao đột nhiên thì quỳ xuống? Ngay cả Phiêu Phủ ở hậu phương, đồng dạng khẩn trương siết chặt đòn cân bùi niệm nô cũng hiếm thấy lộ ra thần sắc mờ mịt. Kế tiếp, chủ đao mà đứng Triệu Đô An tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chỉ là nét mặt cực kỳ phức tạp, ở trên cao nhìn xuống quan sát nằm rạp xuống tại dưới chân cung tế. Nói ra, ngẩng đầu lên. Đúng. Thác Bạt Vi Chi cung kính qua loa ngồi dậy, giơ lên gương mặt. Triệu Đô An cẩn thận từng ly từng tí nhô ra tay, đem kia bạch cốt mặt nạ tung bay, bộc lộ ra một miếng da da hơi đen, ước chừng trên dưới 20 tuổi, dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ tế ti lông mày rất nhỏ, rất nhạt, trong hốc mắt đen kịt một màu, này lại màu đen chậm rãi giảm đi, khôi phục thanh minh đồng tử. Chỉ là ánh mắt kia lại rất cổ quái, vừa có kích động thì có cẩn thận từng ly từng tí, vừa có đơn thuần lại lộ ra một cỗ trải qua tang thương ý vị. Thác Bạt Vi Chi. Triệu Đô An đọc lấy cái tên xa lạ này, kinh ngạc trong lòng cũng không so với sau lưng hai tên tần quan thiếu. Ngay tại vừa rồi, thật sự là hắn đã chuẩn bị mở đại liều mạng, có thể Long Phách đang thức tỉnh về sau, hắn lại kinh ngạc phát ra được, mình cùng trước mắt Thác Bạt Vi Chi thành lập một cỗ kỳ dị liên hệ. Rất khó hình dung, nếu không phải muốn nói, liền phảng phất chính mình nắm chặt đối phương sinh tử, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể đem nó xóa bỏ. Tương tự cảm thụ, hắn từng tại đối mặt Từ Giản Văn thì có qua. Chỉ là lúc đó cảm xúc, kém xa làm hạ mãnh liệt. Đại ngu hoàng thất trong truyền thừa có bí pháp, có thể để cho hoàng thất con cháu vượt cảnh giới áp chế đồng dạng tu hành võ thần đường tắt cung phục, đem nó một thân tu vi biếm thành phàm nhân. Mà có Long Phách Triệu Đô An, tại đây cái áp chế quy tắc bên trong, không thể nghi ngờ sừng sững tại đỉnh. Mà bây giờ, đối mặt cái này Thác Bạt Vi Chi, hắn lần nữa sinh ra hoàn mỹ áp chế đối phương hiểu ra. Lẽ nào cái này lão nhân thế thì tu hành võ thần đường tắt? Này không khỏi quá bất hợp lý. Cùng với, chủ nhân, ta, chủ nhân của ngươi không nên là đại tịch bắt sao? Triệu Đô An trái tim phanh phanh cuồng loạn, nhưng lại ra vẻ trấn định. Nếu như mày, ngươi nhận ra ta? Thác Bạt Vi Chi lắc đầu, âm thanh thành kính, không nhận ra. Dừng một chút, trong mắt nàng lóe ra vi quang, nhưng ta nhận ra chủ nhân nơi này cái kia đồ vật. Nàng ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào Triệu Đô An khí hải bụng dưới, cảm thụ lấy kia quen thuộc bị áp, thân thể đều đang run rẩy. Ngọc Tụ, Kim Giản, Bùi Niệm Nô, ánh mắt một chút thì không được bình thường. Hai tên thần quan là kinh ngạc, hoài nghi. Bùi Niệm Nô thì là nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Không phải, người có thể giết lung tung, nhưng không thể nói lung tung được a. Triệu Đô An mặt tối sầm, quay đầu nhìn về phía sau ăn dưa tổ ba người, giải thích nói, là Long Phách. Trong cơ thể ta Long Phách có thể áp chế nàng. Như vậy a? Ngọc Tụ cùng Kim Giản nhẹ nhàng thở ra. Như vậy a? Bùi Niệm Nô thất vọng lắc đầu. Triệu Đô An quay đầu trở lại, chằm chằm vào quỷ trên mặt đất nữ tế thì, tao mày nói, lời này của ngươi nghĩa là gì? Thác Bạt Vi Chi kính cẩn nghe theo mà nói, rất nhiều năm trước, có một người đúng nô tỷ đã từng nói, muốn nô tỷ trở ở Tây Biên, mãi đến khi lần nữa có mang theo vật này người tiến đến, chính là nô tỷ chủ nhân. Triệu Đô An sửng sốt một chút, trong đầu điện quang lóe lên, hỏi vội, người kia kêu cái gì? Hắn chưa từng báo cho biết, chỉ nói họ Tử. Họ Tử? Triệu Đô An hít sâu một hơi, lần nữa hỏi tới, ngươi nói rất nhiều năm trước. Bao nhiêu năm? Thác Bạt Vi Chi có chút chần chờ, không lớn xác định nói, trong núi không năm tháng, chỉ nhớ rõ, khoảng 5-600 năm. Ngươi sống 5-600 năm. Làm sao có khả năng? Trên đời này không ai năng sống lâu như thế. Ngọc Tụ vô thức phản bác. Chợt, đột cảm thụ được bên cạnh thân Bùi Niệm Nô sâu kín ánh mắt, trong nội tâm nàng máy động, bận bịu bù nói, làm nhưng không có gì tuyệt đối. Mà Triệu Đô An thì không để ý đối phương sống bao lâu, rốt cuộc trên thế giới này thái quá chuyện quá nhiều rồi, Bùi Niệm Nô không phải cũng công việc mấy trăm năm sao? Hắn quan tâm là 600 năm trước, họ Tử mang theo Long Phách. Triệu Đô An sắc mặt biến đổi. Rõ ràng, cái này Thác Bạt Vi Chi trong miệng người kia nhất định là đại ngu thái tổ hoàng đế không thể nghi ngờ. Mà Lao Tử làm năm khẳng định tới qua nơi này, đem chìa khóa đặt ở này, cũng có thể đối đầu. Ta cần hiểu rõ tất cả. Triệu Đô An quan sát thiếu nữ tế thì, ngươi là ai, cùng với trong miệng ngươi chờ đợi lại là cái gì? Thác Bạt Vi Chi quỳ trên mặt đất, không có chút nào bất ngờ, giống như là giờ khắc này, đánh vô số năm nghị săn trong đầu, nàng bình tĩnh giải thích, ta không biết chính mình là ai, chỉ biết là, mở mắt ra lúc, liền cùng Tịch Bát Thần làm một thể. Lúc đó Tịch Viên trong chết rồi rất nhiều người, mà cái đó họ Từ người xuất hiện, hắn xem ta, nói với ta một câu thiên địa tạo hóa nói ta sở dĩ năng sinh ra, muốn cảm kích một cái chết đi lão thuật sĩ. Lúc nào, ta không hề có nhục thân, lại có thể trường tồn. Hắn đầu tiên là đã bình định nhiễu loạn, sau đó liền ở tại Tịch Viên trong nhiều ngày, nghiên cứu trong thần miếu rất nhiều sách vở ghi chép, thì dạy cho ta một ít thưởng thức, dạy cho ta khống chế tự thân lực lượng. Hắn sẽ thường xuyên ra ngoài, một lần rời khỏi có thể mấy tháng, mới biết một lần trở về, như thế đi qua rất nhiều năm, có thể là mấy chục năm, nhớ không rõ lắm. Sau đó, có một ngày, hắn tìm cho ta đến rồi một cái chết đi không lâu nhục thân, muốn ta bám vào trên đó, trong tịch viên đảm nhiệm tế ti, cũng nói, sau đó cách mỗi 10 năm, lão nhân tộc đều sẽ tổ chức nghi thức, dâng lên một tên chết đi thiếu nữ, cung cấp ta thay đổi. Mà ta sứ mạng duy nhất, chính là ở tại chỗ này, chờ đợi chủ nhân đến. Triệu Đô An ngây mẩn cả người. Hắn cùng sau lưng tam nữ đối mặt, đều minh bạch đối phương ý nghĩ. Như cái này Thác Bạt Vi Chi nói tới làm thật, kia tham chiếu phỉ thúy ngọc cầu bên trong ghi chép hình tượng, có thể phỏng đoán, năm đó Khải Quốc Mạt đại hoàng đế cưỡng ép khống chế đại tịch bắt thất bại, ngược lại đem tất cả cấm vệ quân biến thành tế phẩm. Thủ tịch cung đình thuật sĩ dùng hết toàn thân tu vi, áp chế đại tịch bắt, đồng thời, Thác Bạt Vi Chi ý thức sinh ra. Mà thái tổ hoàng đế có lẽ là cảm ứng được động tĩnh lớn, chạy đến nơi đây, xử lý tình huống nơi này, cũng tiếp thu Khải Quốc hoàng thất 400 năm thí nghiệm toàn bộ di sản, cũng đúng Thác Bạt Vi Chi tiến hành thật lâu quan sát cùng bổ dưỡng. Ồ, dường như đồng đẳng với đóng vai phụ thân nhân vật. Mà mấy chục năm sau, thái tổ hoàng đế lưu lại cuối cùng sắp đặt, khi đó cũng nên là hắn băng hà thời gian điểm. Thác Bạt Vi Chi tiếp tục nói, tên của ta chính là hắn chỗ lấy. Hắn nói, ta cùng với Khải Quốc có đại uyên nguyên, hơi chi chính là Khải Quốc thái tử chữ. Mà ta sinh ra ở lão nhân tộc, trên truy có thể đến Thác Bạt thị. Triệu Đô An mấy người lần nữa đối mặt, trong lòng đồng thời sinh ra một cái kinh người suy đoán. An Dương nữ đạo sĩ nuốt nước bọt, dùng truyền âm phương thức dưới nói, các ngươi nói, có khả năng hay không, nàng chính là Mạt đại hoàng đế, Khải Quốc thái tử. Kim Giản Khoa trương hoa một tiếng, trừng to mắt, đây chẳng phải là nói nam biến nữ. Bùi Niệm Nô khe khẽ thở dài, là hắn năng làm ra chuyện. Không phải. Lao tử bề ngoài nhìn qua cũng là rất đứng đắn một người a, không đến mức như thế ác thú vị. A. Ân, được rồi, đem bí tịch võ đạo vẽ thành riêng người trường phái chịu tượng họa tác lao tử có thể xác thực không lớn đứng đắn. Triệu Đô An, Bùi Niệm Nô, Ngọc Tụ, Kim Giản bốn người dế một hồi, đồng thời quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thác Bạt Vi Chi. Đứng lên mà nói. Triệu Đô An trầm giọng nói. Chương 645, chạy ra đại cương, gặp lại Quan Minh, 5K, 1, chương 645, chạy ra đại cương. Gặp lại Quan Minh, 5K, 1, tuân mệnh, chủ nhân. Thác Bạt Vi Chi nghe vậy lập tức đứng dậy, cung kính bó tay đứng vững, tựa như chờ đợi Triệu Đô An kiểm duyệt. Nhanh khác gọi như vậy, không tự nhiên. Là sinh trưởng ở Hồng Kỳ ở dưới công bộ, Triệu Đô An bản năng đúng xưng hô thế này toàn thân khó chịu, ân, lần trước nghe đến chủ nhân hai chữ, hay là tại có chút đặc thù để tại trong. Không, tất nhiên người kia muốn ngươi lợi ta, vậy có hay không giao phó chuyện gì? Triệu Đô An điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt sắc bén địa trầm giọng hỏi. Nam biến nữ cái gì, mặc dù vô cùng hiếu kỳ. Nhưng ngay sau đó hắn chú ý nhất cũng không phải là cái này, Trương Diễn nhất còn ở bên ngoài đầu liễu chết đâu, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Nữ tế tự gật đầu một cái, nói ra, có. Hắn nói chủ nhân đến lúc này, có thể muốn tìm kiếm một cái chìa khóa. Chìa khóa? Triệu Đô An cùng tam nữ nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Bởi vậy, thì càng thêm tin tưởng Thác Bạt Vi Chi nói chuyện, nếu không phải thật có chuyện này ư, quả quyết đoán không ra mấy người mục đích chuyến đi này. Chìa khóa ở đâu? Triệu Đô An hơi có vẻ vội vàng hỏi. Ánh mắt tại nữ tế ti trên người dao động, chợt đã thấy tóc dài da đen, mặt không thay đổi Thác Bạt Vi Chi nhô lên hoa lệ dị tộc trưởng bảo hạ cũng không to lớn dáng vẻ, bình tĩnh nói, khởi bẩm chủ nhân, chìa khóa chính là nô tỳ. Ân. Mấy người ngây ngẩn cả người, không có phản ứng. Thác Bạt Vi Chi thấy thế kiên nhẫn giải thích, chuẩn xác mà nói, chìa khóa cũng không phải là nô tỳ cố này có thể vứt bỏ thay đổi nhục thân, mà là thân hồn. Thân hồn mới là chìa khóa. Là, ai nói chìa khóa thì nhất định là trong ấn tượng hình thái. Triệu Đô An nhớ lại thái miếu hạ hoàng kim trên cửa lớn lỗ khảm, thì quả thực cũng không phải là truyền thống lô khóa hình dạng. Nhưng linh hồn thể mới là chìa khóa đáp án này, vẫn làm cho người khó tránh khỏi kinh ngạc, có thể quay đầu tưởng tượng, lại vô cùng hợp lý. Như thật có một cái thực thể chìa khóa, làm sao bảo đảm mấy trăm năm trong không bị người lấy đi? Mà lao tử dốc lòng điều giáo ra cái Thác Bạt Vi Chi, muốn nàng tại tịch viên và mang theo long phách người, chẳng lẽ không phải cũng phải đem chìa khóa nút trong đại cương cái này sắp đặt? Nói thế nào? Thì mặc dù nghe tới là lạ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại còn rất hợp lý. Ta lần này đến, là chuẩn bị đem chìa khóa mang đi. Triệu Đô An cao mày nói, ngươi. Thác Bạt Vi Chi ánh mắt bình tĩnh, dường như đã hiểu hắn lo lắng. Bình tĩnh nói, nô tỳ tuy là lão nhân bộ tế thì, nhưng chủ nhân cần, nô tỳ tự nhiên đi theo hai bên. T. Điều giáo tốt chính là không giống nhau a. Triệu Đô An hai năm này thu phục qua rất nhiều thuộc hạ, nhưng phối hợp như vậy chủ động vẫn là thứ nhất. Ta có một vấn đề. Đột nhiên, Ngọc Tụ nhịn không được mở miệng hỏi, này mấy trăm năm qua, ngươi một mực sống ở nơi này, không hề rời đi qua. Thác Bạt Vi Chi quay đầu nhìn về phía chủ nhân bằng hữu không trả lời ngay, mà là trước nhìn về phía Triệu Đô An. Trả lời nàng. Triệu Đô An hạ lệnh. Thác Bạt Vi Chi rồi mới lên tiếng, trên thực tế ta lúc thanh tỉnh cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận lúc, đại tịch bắt ngủ say lúc, ta cũng sẽ bước vào ngủ say, đại tịch bắt thanh tỉnh lúc, ta liền thanh tỉnh. Bởi vậy, có thể theo các ngươi, ta sống mấy trăm năm, nhưng tại ta mà nói, còn lâu mới có được lâu dài như vậy, chỉ là lần lượt tỉnh lại khoảng cách, liền đi qua rất nhiều thời đại. Dừng một chút, nàng lại giải thích nói, về phần ra ngoài. Ta đích xác thừa dịp lúc thanh tỉnh, rời khỏi tịch biên, thì thông qua tại lao nhân trong tộc tìm hiểu, biết được ngoại giới đại thể tình huống. Bất quá ta quả thực chưa từng rời khỏi đại cương. Triệu Đô An hiếu kỳ nói, cho nên ngươi cùng đại tịch bắt là quan hệ như thế nào? Hắn rất hiếu kỳ điểm ấy. Thác Bạt Vi Chi chần chừ một lúc, lắc đầu nói, nô tỳ thì không hết sức rõ ràng. Đại tịch bắt sẽ không tổn thương ta, ta năng đơn giản cùng đại tịch bắt câu thông, cảm ứng ngài tâm trạng, nhưng lại không cách nào trực tiếp thu hoạch ngài lực lượng hoặc điều khiển ngài. Ngọc Tụ nhăn mày, truy vấn, theo ta được biết, lão nhân tộc tộc trưởng là có thể trình độ nhất định khống chế tà thần. Thác Bạt Vi Chi gật đầu, lại lắc đầu, lịch đại tộc trưởng quả thực có thể làm được, nhưng không phải hoàn mỹ khống chế, chỉ có thể trình độ nhất định ảnh hưởng, nhiều hơn nữa lúc, tộc trưởng chỉ là thần linh người hầu. Ân, lão nhân tộc tộc trưởng, tuyệt đại đa số thời đại trong, cũng không phải từ lão nhân trong tộc bộ sinh ra, mà là ngoại lai. Ngoại lai? Nghĩa là gì? Triệu Đồ An hỏi. Thác Bạt Vi Chi lại lần nữa tuôn ra mấy liệu, ngu quốc hoàng thất cách mỗi mấy chục năm sẽ bí mật phái người đến, tiếp nhận vị trí tộc trưởng, dùng một loại bí thuật đến thu hoạch ảnh hưởng đại tịch bắt quyền hành. Còn có loại sự tình này, Trinh Bảo chưa nói qua. Là, nàng nội vàng đăng cơ, ngay cả áp chế cung phụng bí thuật cũng không biết, căn bản không có đạt được hoàn chỉnh hoàng thất truyền thừa. Triệu Đô An lấy làm kinh hãi. Còn muốn lên làm năm, lão tử đi vào tịch biên, nghiên cứu cầm đi Khải Quốc hoàng thất nghiên cứu ghi chép. Tất cả thì sáng suốt, Khải Quốc hoàng thất tính tâm bồi dưỡng tà thần, cũng trong tà thần cắm vào một bộ bí thuật có thể để người ta điều khiển tà thần. Đáng tiếc cũng không hoàn mỹ. Khải Quốc hủy diệt về sau, lão tử thu được phần này di sản thân làm đế vương, hắn không có đạo lý đem chắp tay nhường cho người, cho nên không những dốc lòng dạy bảo nữ tế thi. Còn âm thầm duyên tập Khải Quốc thủ đoạn, mỗi một thời đại, Đô An sắp xếp người có thể tin được đến đại cương, tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Dùng cái này khống chế lão nhân tộc. Chẳng thể trách, gần đây mấy trăm năm trong, lão nhân tộc cùng ngu quốc chưa từng lớn ma sát, mà Triệu sư hùng biện quân, bình thường lớn nhất nhiệm vụ, cũng chỉ là đối phó Vân phủ nạp phỉ, mà không phải cùng lão nhân đối kháng. Trinh Bảo không thể kế thừa đường dây này, nhưng Từ Giản Văn không biết dùng thủ đoạn gì, biết được này cái đại bí mật, đồng thời dùng cái này nắm trong tay lão nhân tộc. Cái này cũng có thể giải thích, hắn vì sao có thể làm lão nhân xuất binh. Thân là ngu quốc hoàng tử, lão nhân vốn là lịch đại hoàng đế lực lượng bí mật. Đây không phải suy đoán lung tung, Từ Giản Văn có thể thu hoạch áp chế cung phụng bí thuật, kia lại thu hoạch lão nhân tộc trưởng chi thế lực này, thì không ngoài ý muốn. Ngọc Tụ sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, chẳng thể trách lịch đại tộc trưởng cũng rất thần bí, không ở bên ngoài hiện thân, cho dù là cúng tế đại điện, cũng là mặc thật dày tế bào, che lại cơ thể. Với lại dáng người thì kém xa lão nhân cao lớn. Ta tưởng rằng vì tộc trưởng lớn tuổi, có thể lão nhân năng tiếp nhận dị tộc thống trị. Thác Bạt Vi Chi thản nhiên nói, lão nhân tộc gần ngàn năm đến, tộc trưởng một mực là ngoại tộc, bọn hắn quen thuộc. Thú hồ, bọn hắn chỉ nhận thần linh, có thể được đến thần linh công nhận, chính là tộc trưởng. Được rồi, là cái này ngàn năm tẩy não thành quả. Ân, có thể hiểu thành một loại đặc biệt phong tục văn hóa. Triệu Đô An hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào nữ tế ti, lúc đó mặc cho tộc trưởng kêu cái gì? Ngươi lại có biết, một cái gọi Từ Giản Văn người. Thác Bạt Vi Chi nói, tộc trưởng đương nhiệm, tên là Tông Thực. Là mười mấy năm trước đến. Về phần Từ Giản Văn, ta nghe qua tên này, dường như ngu quốc hoàng tử, phát động qua phản loạn. Nhưng cái khác cũng không hiểu rõ. Tống Thực. Tống Thực. Triệu Đô An chỉ cảm thấy tên này quen hay, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên trừng to mắt. Lúc trước tại Hồ Đình, Mạc Sầu từng cùng hắn giảng thuật qua Từ Giản Văn chuyện xưa, trong đó đề cập qua, Từ Giản Văn từng cùng thái tử dựa mã Tống Thực hệ vô cùng tốt. Sau đó, Tống Thực từ quan lưu lạc thiên ngai, không có tung tích gì nữa. Lẽ nào? Là lúc kia, Tống Thực liền đến lao nhân tộc. Đã trở thành Từ Giản Văn một chi kỳ binh. Là, cái này cũng có thể giải thích. Vì sao Từ Giản Văn cùng với cổ hoặc chân nhân trong bảo khố sẽ tồn tại không ít khải quốc thời đại bảo vật? Rất có thể chính là theo lão nhân tộc chảy ra. Triệu Đô An chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, rất nhiều hoài nghi đạt được giải đáp. Có thể đồng thời thì có mới bí ẩn sinh ra, Tống Thực một cái chỉ là thái tử dựa mã, làm sao có thể bị tiên đế cắt cử đến ngồi chương 645, chạy ra đại cương, gặp lại quan minh, 5K2, chương 645, chạy ra đại cương, gặp lại quan minh, 5K2, vị trí trọng yếu như vậy, hay là nói, hắn vị trí tộc trưởng này có được cũng không chính. Triệu Đô An không khỏi cảm khái, 3 năm trước đây trưởng huyền môn đảo chính phía sau, lại vẫn ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Chẳng qua, những thứ này bí ẩn không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào theo Thác Bạt Vi Chi chỗ đạt được giải đáp. Đồng thời, cũng không phải làm ở dưới chuyện thần yếu. Sửa sang lại suy nghĩ, Triệu Đô An lần nữa nhìn về phía nữ tê thi, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, về ngươi là chìa khóa, cùng với chờ đợi của ta những việc này, ngươi có từng tiết lộ cho bất luận kẻ nào? Thác Bạt Vi Chi cực kỳ thông minh, ý thức được hắn ý tứ, cung kính nói, nô tỳ cũng không tiết lộ qua, lịch đại tộc trưởng cũng chỉ biết nô tỳ chính là tịch viên tê thi, là thay thần linh trưởng quản thần đàn người. Triệu Đô An im ắng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, rất tốt. Thời gian của ta không nhiều, còn lại nghi vấn sau đó hỏi lại, ta chỉ cuối cùng hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhưng nhìn qua trong thần miếu ghi chép hình tượng. Thác Bạt Vi Chi gật đầu, nhìn qua. Triệu Đô An, vậy ngươi đúng thân phận của mình? Thác Bạt Vi Chi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn, chân thành nói, bất kể nô tỳ sớm nhất là ai, nhưng mấy trăm năm qua đi, mọi thứ đều tan thành mây khói. Nô tỳ chỉ biết là, nô tỳ mở mắt ra liền gặp được đời thứ nhất chủ nhân, bây giờ là đời thứ hai. Lão tử a lão tử, ngươi điều giáo người là thật có một tay. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, Ngọc Tụ đột nhiên âm thanh lo lắng nói, không tốt, đại tịch bát hình như muốn trở về. Chúng ta nhất định phải rời khỏi. Triệu Đô An vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa chân trời, quần quần hồng vân hướng bên này vọt tới, tốc độ cực nhanh. Một cỗ khí tức kinh khủng, từng bước tiếp cận, chỉ là nhìn qua liền làm cho người kinh hãi run rẩy. Thác Bạt, ngươi có thể để cho cái đồ chơi này ngủ say sao? Triệu Đô An bận bịu nhìn về phía nữ tế ti, hắn xấu hổ nói, nô tỳ vô dụng, tộc trưởng nếu không tại, còn có thể nếm thử, nhưng tộc trưởng tại lúc, nô tỳ đúng thần linh ảnh hưởng cũng không lớn. Là, chắc hẳn lão tử làm năm cũng không có khả năng yên tâm, đem ngày mồng 8 tháng chạm thần cho người không chế. mà là một mặt điều giáo ngươi là tịch viên trông coi, một phương diện cắt cử nhiều đời tộc trưởng. Mẹ chứng, chính giáo phân lập là nhường lão tử ngươi chơi đã hiểu. Triệu Đô An nội tâm trầm biếm, trầm giọng nói, Kim Giản, khai môn. Nha. Ôm pháp trượng thiếu nữ thần quan giật mình, ra sức đem pháp trượng trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Một vòng hư ảo trăng sáng hiện hiện. Truyền tống đại môn mở ra. Đi, rời khỏi nơi này trước. Triệu Đô An quả quyết nói, bước vào trước cổng chính, suy nghĩ một lúc, đưa tay đem hai cái phỉ thúy ngọc cầu thu hút trong tay nhận lấy, tay kia nắm lấy thác bạt vị trí. Kim Giản trông mong mà nhìn chằm chằm vào thần miếu, nói ra, tiền triều bảo tàng. Ngọc tụ sọ não đau, cũng nguy cơ sinh tử lúc, ngươi còn nhớ thương cái này. Thác bạt vị trí nhìn nàng một cái, nói, mấy trăm năm trước liền bị dọn đi rồi rất nhiều, còn lại một ít cũng chậm chậm bị móc giống. Kim Giản như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, người vải địa một đầu bước vào hư ảo mặt trăng. Bùi niệm nô thì từng tấc biến mất, lại lần nữa trở về Triệu Đô An thể nội. Thời gian mấy mắt, mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa, trăng tròn thì sụp đổ vì một cái nhỏ chút. Thì mọi người ở đây biến mất mấy mắt, tịch viên trong kia mấy ngàn tên thần bộ tựa như mất đi mục tiêu, mờ mịt ngẩng đầu. Trông thấy đầy trời hồng vân mãnh liệt mà đến, trong chốc lát nuốt sống cả mảnh trời không. Vâng. Thời sớm một ít lúc, ngay tại Tống Thực lại một lần nữa một quyền đánh ra, vì thần linh vĩ lực đem lão tiên sư đánh lui, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Thông suốt quay đầu, nhìn về phía tịch viên phương hướng, tâm như còn đau. Giống như sắp chết giống nhau quý giá thứ gì đó. Tống Thực sửng sốt, chợt ý thức được, loại tâm tình này đến từ đại tịch bát, chân bị trong nhà. Làm sao có khả năng? Tịch viên trông coi rõ ràng còn đang ở. Thiên nhân phía dưới, không thể nào đánh xuyên qua tịch viên. Tống Thực lại khiếp sợ, lại mờ mịt. Trương Diễn nhất quanh thân thanh quang phun trào, một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm nắm thiên thư thẻ ngọc đưa ngang trước người, nhìn như thản nhiên, kỳ thực chu xanh đậm quang ám nhạt không ít, trên thiên thư chữ viết thì nội thành quang mang hơn phân nửa. Vì bị suy yếu trạng thái, cùng thần linh ác chiến, chống đến hiện tại thật là cũng đã gần như cực hạn. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn động lay đạo cơ. Thì trong lão thiên sư nóng lòng gấp vạn phần lúc, nhạy bén phát giác Tống Thực biến hóa, trong lòng của hắn vui mừng, cười nói, nhìn tới bán này hay là bần đạo thắng. Tống Thực vừa kinh vừa sợ, không tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, gần như bị điên địa hóa thành quần quần khói đặc, hướng tịch viên phóng đi. Mà lần này, Trương Diện nhất chỉ là tham dò tính địa ngăn cản, liền mặc kệ xé nát phòng tuyến, trốn đi thật xa, lão thiên sư thì một tấc cũng không rời, theo sát phía sau. Tịch viên cùng trời. Tống Thực từ hồng vân bên trong rơi xuống, vang một tiếng giống như thiên thạch, nện ở thần đàn phụ cận, chân trần đạp nát một mảnh cứng rắn đá xanh. Thác bạt tế ti. Hắn giống to. Không người trả lời. Trong thần miếu hỏa diễm sáng ngời, tiên tình y mắng, của bạo thần niệm quét sạch qua tất cả tịch viên, thậm chí hướng ra phía ngoài quyết tán, cũng không cảm ứng được thác bạt vị trí thân ảnh. Tống Thực trong lòng đột nhiên trầm xuống, dậm chân xông vào thần miếu, chỉ thấy hai viên phỉ thúy ngọc cầu thì không cánh mà bay. Không tốt. Tống Thực cảm thấy kinh hãi, tuy nói hắn cũng nghĩ không thông, Trương Diễn nhất một đoàn người mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt. Hắn quay đầu đi ra ngoài, lặng lẽ liếc nhìn phía dưới mấy ngàn tên thần buộc, quắc, người đâu? Trả lời ta. Thần buộc nhóm ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hai mắt ánh sáng màu đỏ mà ngơ ngác theo dõi hắn, không nhúc đích. Những thứ này thần buộc, chỉ có thể trong tịch viên sống sót, lại chỉ chịu nữ tế ti không chế. Tống Thực chỉ cảm thấy như quả cầu ra xì hơi, lửa giận trong lòng không chỗ có thể vung. Ha ha ha. Trên bầu trời, lão thiên sư cởi mở cười to, bất lực phẫn nộ, buồn ư quá thay. Tống Thực mắt tối sầm lại, tức giận, bàn chân đạp đất, âm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại hướng lão thiên sư công sát quá khứ. Trương Diễn nhất lại không còn ứng chiến, quay thân liền đi, cười lạnh nói, ngươi này tà ma chỉ có một thân ma lực, bần đạo tuổi già sức yếu, chém chém giết giết không đấu lại, nhưng muốn giữ lại bần đạo, lại là si tầm vọng tưởng. Lão thiên sư ngoài miệng nói như vậy nhìn, cũng không có kéo ra quá nhiều khoảng cách, hắn hiểu rõ Triệu Đô An còn chưa đào tẩu qua xa, nhất định phải tiếp tục tranh thủ thời gian. Ân, náo loạn đến như thế đại, muốn lại từ Tây Nam đại cương trong cửa trở về hoàng cung chỉ sợ không thực tế. Hắn cũng không thể lập tức đi cùng với nó tụ hợp, để tránh bị Tống Thực theo dõi tìm được. Vậy liền đành phải sẽ cùng này tà ma quần nhau một hồi, và vung kéo rơi, sẽ cùng chi tụ hợp, hy vọng Triệu tiểu tử bình an. Trương Diễn nhất phi độn trung tâm bên trong suy nghĩ. Tống Thực một bên truy sát, một bên hướng xa xa đại trại quát, sinh động rõ pháp chỉ, toàn thể tộc nhân đảo ba thước đất, tìm kiếm ngu quốc tập nhân. Thanh trấn như sấm. Đại trong trại, vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch lão nhân tinh thần chấn động, khoảng khắc, cửa trại mở rộng, từng người dũng sĩ ngồi cưỡi tọa kỵ, cầm trong tay vũ khí, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Dừng dậm nơi nào đó, một vòng hư ảo trang tròn hiện hiện. Triệu Đô An mấy người từ đó bước ra, hai chân dẫm tại cánh rừng xốp trên bùn đất, vẫn nhịp tim như nổi trống. A Diễn liền tiêu thăng, chỉ thiếu một chút, bọn hắn liền bị đại tịch bắt chặn đường. Cũng may, thành công trốn thoát. Cũng không mấy người thở một ngụm, liền nghe được trên bầu trời truyền đến gầm thét, sinh động rõ pháp chỉ, toàn thể tộc nhân đảo ba thước đất, tìm kiếm ngu quốc tập nhân. Triệu Đô An sắc mặt thay đổi, này Viên Tuyên nói gì thế? Hắn nghe không hiểu lão nhân tộc ngôn ngữ. Ngọc Tụ bận bịu phiên dịch lưới, nôn nóng nói, chúng ta khoảng cách tịch viên còn chưa đủ xa, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần còn trong đại cương, tại ta thần phạm vi bao phủ, thì lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Thác Bạt Vi Chi nói, ta cập giảm xuống chúng ta bị ngài phát hiện có thể. Bất quá ta khoảng cách thần linh càng xa, thuật pháp lực lượng rồi sẽ càng suy yếu, thân thể man lực cũng sẽ có một chút suy yếu. Kim Giản thở dốc một hơi, hướng trong miệng nuốt một hạt đan dược, lần nữa mở ra một vòng trăng tròn, đi. Bốn người lần nữa bước vào, truyền tống ra một khoảng cách lớn. Tiếp đó, Kim Giản hoàn toàn không để ý tiêu hao địa lần lượt lặp đi lặp lại mở ra truyền tống, hướng phía phương bắc một đường chạy trốn. và Kim Giản kiệt lực, mấy người liền ở trong rừng chạy vội, ngẫu nhiên cảnh ngộ lão nhân, hoặc là tránh né, hoặc là giết sạch. Mấy lần vận khí không tốt, kém chút đụng vào không trung bay qua đại tịch bát, Thác Bạt Vi Chi liền lấy tay xóa đi mấy người trên người lực lượng ba động. Cậu ở trong rừng tránh thoát khỏi đi. Bởi vậy một đường không ngừng nghỉ, lại chiến lại trốn, do ban ngày đến đêm tối, liên tiếp điên cuồng chạy trốn rồi gần một tiên. Cuối cùng, tại ngày thứ hai bình minh tảng sáng, bầu trời sáng lên lúc, chật vật không chịu nổi tổ bốn người một đầu theo trong rừng rậm đi ra, phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải, rộng lớn gò núi cùng bình nguyên đập vào mi mắt. Phương đông một vòng nắng sớm dâng lên, xua tan đêm tối, trời đã sáng. Mọi mệnh không thôi không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, Ngọc Tụ nhìn xuống la bàn trong tay, thở ra một hơi, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, cười nói, chúng ta rời khỏi Đại Cương Phạm Vi, hiện tại là Vân Phủ đạo địa giới. Kim Giản thở hồng hộc ôm pháp trượng, ngạc nhiên nói, ta nhận pháp lực áp chế biến mất. Rời đi đại tịch bắt lãnh địa, thân làm chính thần tín đồ nàng lại lần nữa đạt được tinh nguyện chiếu cố. A, buồn ngủ quá. Chợt, tắm rửa ánh nắng Kim Giản một chút lại hiểu xịu đi xuống dưới. Mặt trời mọc, tinh nguyện chiếu cố lại không. Ha ha. Triệu Đô An há mồm thở dốc, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, cảm thụ lấy sáng sớm ý lạnh, không nhịn được cười. Lần trước như thế thương hoàng địa chạy trốn, vẫn là bị tang thần truy sát. Cũng may, lần này mặc dù nửa đường mấy lần biến cố, nhưng tốt xấu là thành công về tới Ngũ Quốc, mang về cực kỳ trọng yếu một cái chìa khóa nghĩ đến này. Triệu Đô An quay đầu nhìn về phía bên cạnh, sau đó ngơ ngẩn, chỉ thấy khí chất thần bí thiếu nữ Tế Ti yên tĩnh ngồi dưới đất, hoa lệ bảo phục bẩn thỉu, nàng hai tay vòng lấy đầu gối, chính xuất thần nhìn qua từ từ bay lên sán lạn mặt trời mới mọc. Ánh nắng vẩy vào Thác Bạt Vi Chi mạch sắc lại đen gương mặt bên trên, thâm thúy trong con người, tràn đầy đúng thế giới mới tò mò cùng ước mơ. Ung dung 600 năm, nàng giống như lần đầu tiên trông thấy thế giới này. Chương 646, lẫn vào bảy cửu làng, 5K1, chương 646, lẫn vào bảy cửu làng, 5K1, mới lên nắng sớm chiếu sáng thế giới, vẩy vào sống sót sau hai nạn mấy người trên người, trên mặt cùng với sau lưng mênh mông rừng rậm. Hành động lần này mặc dù thời gian sử dụng cũng không lâu, nhưng chui vào thần linh hang ổ loại sự tình này quá nguy hiểm, mấy người cũng có chủng vượt qua hồi lâu thời gian ảo giác. Cảm ứng được Triệu Đô An nhìn chăm chú, Thác Bạt Vi Chi quay đầu trở lại đến, tầm mắt buông xuống, thu lại trong mắt vui sướng, khiêm tốn hành lễ, chủ nhân, có gì phân phó? Triệu Đô An có chút khó chịu điểm nói, không có gì, chỉ là xem xét ngươi. Thác Bạt Vi Chi run lên, chủ nhân muốn xem ta. Nói xong, nữ tế ti lại dứt khoát bắt đầu cởi quần áo, sợ tới mức Triệu Đô An bận bịu lớn tiếng ngăn lại. Cũng tại còn lại hai nữ ánh mắt cổ quái bên trong, lặp đi lặp lại trần an, mới rốt cục lệnh Thác Bạt Vi Chi an tĩnh lại. Đứa nhỏ này, quá thành thật. Ân, thì có thể hiểu thành đối với ngoại giới một loại lạ lẫm. Lâu dài địa sinh hoạt tại ngăn cách tịch viên bên trong, Thác Bạt Vi Chi rất nhiều đời sống thường thức thiếu nghiêm trọng. Tỷ như nghe không hiểu cho đùa lời nói, đã hiểu không được trêu chọc, Triệu Đô An một câu vô tâm ngữ điệu, đều sẽ bị nàng chính cống chấp hành. Cái này phẩm chất, tựa hồ là thượng vị giả cái kia thích, nhưng Triệu Đô An trong lòng cũng không bởi vậy thả lòng đúng Thác Bạt Vi Chi cảnh giác. Dù là rất nhiều manh mối cũng ân chứng nàng, thì có long phách có thể áp chế đối phương, nhưng vì Triệu Đô An cẩn thận, làm nhưng không thể nào tùy tiện hoàn toàn tin tưởng một cái dị tộc. Ân, hư hư thực thực Khải Quốc mặt đại hoàng đế tính chuyển sau tồn tại. Trung thành hay không, còn muốn khảo sát. Ta nói, chúng ta đã trốn ra ngoài, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngọc Tụ chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Triệu Đô An, trong mắt chứa sầu lo, xem ra, chúng ta không cách nào đường cũ trở về. Triệu Đô An giọng nói bình tĩnh, địa cầu là tròn. A. Triệu Đô An không có giải thích, chỉ là cười nói, tất nhiên tại Vân Phủ Đạo, kia đi về phía Nam đi có thể trở về. Chẳng qua thời gian của chúng ta rất quý giá, không cần phải lãng phí ở đi đường bên trên, cho nên việc cấp bách là cùng Lao Thiên Sư tụ hợp. Chẳng qua, nếu ta đoán không sai, Tống Thực tại phát giác chúng ta tiềm nhập tịch viên, mang đi Tế Ti về sau, khẳng định sẽ theo dõi Trương Thiên Sư, cố gắng tìm kiếm được chúng ta. Do đó, Thiên Sư thời gian ngắn sẽ không đội vã tới tìm chúng ta, khẳng định phải cẩn thận đọ sức, cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian. Hắn phân tích cặn kẽ địa phân tích, giọng nói tràn đầy làm cho người tin phục ý vị. Do đó, chúng ta chỉ cần tại Vân Phủ tìm Trương Thiên Sư, nhất định có thể tìm thấy chỗ của chúng ta chờ đợi hắn tới trước tụ hợp, là được rồi. Ngọc Tụ gật đầu một cái, thử dò xét nói, chúng ta muốn đi Chính Dương Sơn sao? Lần trước mấy người bị tang thần truy sát chính là trốn hướng Chính Dương Sơn. Không, Triệu Đô An lắc đầu, nói, chúng ta đi tìm Triệu Sư Hùng. Hắn bình tĩnh nói ra, từ Giản Văn xuất lão nhân xuất kích, tiến đánh Triệu Sư Hùng xuất lĩnh biên quân. Ta như tại kinh sư, còn chưa tính, nhưng tất nhiên người đã tại Vân Phủ, không có đạo lý không tới một chuyến, dù là không thể giúp bận rộn, cũng được, chỉnh đốn quân tâm, thực tế, chúng ta cũng chưa chắc giúp không được gì. Hắn nhìn về phía Thác Bạt Vi Chi, nghiêm túc hỏi, người thân là Tế Ti, đúng lão nhân quân đội có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Thác Bạt Vi Chi suy nghĩ một lúc, nói ra, không xác định. Nô tỳ lâu dài sinh hoạt tại tịch viên, cùng lão nhân tiếp xúc không nhiều, dù là nô tỳ đại biểu thần linh, nhưng hy vọng tất nhiên kém xa tộc trưởng. Nói cách khác, không cách nào dùng thân phận của nàng lệnh lao nhân tộc lui binh. Triệu Đô An thì không thất vọng, ngược lại nói, ta nghe nói xuất chinh trong quân đội, mạnh nhất một cái là bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Thác Bạt Vi Chi gật đầu, đúng thế. Hắn gọi ra nói, chính là được ban cho Hồng Địch dũng sĩ, rất cường đại. Mạnh bao nhiêu? Cùng ngươi so sánh đâu? Ngươi cùng hắn động thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu Đô An hỏi, lại bổ túc một câu, ta chỉ là ngươi bây giờ. Thác Bạt Vi Chi lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không được sao? Triệu Đô An có chút thất vọng. Trong tịch biên, hắn tận mắt thấy Tế Ti biến thái võ lực, cho rằng tuyệt đối không yếu tại nửa bước thiên nhân, chẳng qua nhìn tới, rời khỏi đại cương đúng chiến lực của nàng suy yếu so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Có thể một giây sau, liền nghe Thác Bạt Vi Chi chân thành nói, nô tỳ không nhất định có nắm chắc đánh chết hắn. Ba người, hảo gia hỏa, cho nên ngươi lắc đầu cũng không phải nói đánh không lại, mà là chưa hẳn có thể đánh phải chết. Triệu Đô An vừa mừng vừa sợ, quả thực nghĩ cười to ba tiếng, nay được này mạnh tướng, thiên hạ có thể bình. Ngọc Tụ cũng không có hắn lạc quan như vậy, nhăn mày nói, có thể giả sử Tống Thực mang theo Đại Tịch Bát truy sát ra Đại Cương, thì xông lên tiền tuyến đâu? Dù là Đại Tịch Bát rời khỏi Đại Cương, cũng sẽ bị áp chế, nhưng ít ra năng giữ lại thiên nhân chiến lực, này đủ để hủy diệt Tây Nam biên quân. Thác Bạt Vi Chi lại lắc đầu nói, sẽ không, thần linh sẽ không rời khỏi Đại Cương. Tộc trưởng là thần linh nô buộc, mà không phải chủ nhân, thần linh trong lúc đó dường như mãnh thú, lẫn nhau sẽ không xâm phạm lẫn nhau lãnh địa, cho nên thần linh không nghĩ rời khỏi Đại Cương. Như vậy phải không? Triệu Đô An run lên, chợt giật mình, là như Đại Tịch Bát có thể bị thúc đẩy rời khỏi Đại Cương, kia Tử Giản Văn còn cầu lâu như vậy làm cái gì? Đã sớm mang theo một tôn tà thần ra đây khuấy động mưa gió. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Trương Diễn nhất vận dụng thiên đạo lực lượng về sau sẽ chọc giận ngủ say Đại Tịch Bát. Vì thiên đạo xâm lấn Đại Tịch Bát lãnh địa, tất nhiên xác định Đại Tịch Bát sẽ không ra đến, đây chẳng qua là lão nhân tộc quân đội lời nói, uy hiếp thì nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, có một đám cường giả lão nhân tộc vẫn không thể khinh thường, huống chi còn có Tử Giản Văn cùng Tề Ngộ Xuân và Tàn Đãng tại. Triệu Đô An trong lòng nghĩ ngợi, lại nghĩ tới, muốn hay không tiến hành quan tưởng, hồi cung một chuyến. Đem bên này thông tin tổn cái ngăn cái gì? Nhưng lại nghĩ đến, thứ nhất việc này cũng không khẩn cấp, mà nữ đế cũng mới rời khỏi kinh sư không lâu. Thứ hai, hắn vẫn đúng Thác Bạt Vi Chi chưa đủ yên tâm, như tiến hành quan tưởng, chết đúng thân thể không chế, chỉ dựa vào mượn Ngọc Tụ cùng Kim Giản hai người hộ pháp, vẫn đúng là chưa hẳn chống đỡ được Thác Bạt Vi Chi. Được rồi, thì không nhất thời vội vã, và cùng Triệu Sư Hùng tụ hợp, lo lắng nữa trở về tìm Trinh Bảo nói bên này tiến triển. Bốn người quyết định kế hoạch, lúc này không do dự nữa, đầu tiên là tại phụ cận đơn giản tu chỉnh, ăn chút gì. Sau đó Triệu Đô An theo quyển trục bên trong lấy ra mấy bộ trang phục, chia ra thay đổi, bọn bốn người thay hình đổi dạng về sau, liền hướng Tây Nam biên quân hạch tâm chỗ tiến đến. Vân Phù Đạo, Biên Thành. Là Tây Nam biên quân đóng quân một tòa đóng quân thị trấn, Biên Thành tại mấy trăm năm qua, từng bước phóng đại, đã trên thực tế đã trở thành một tòa quy mô không tầm thường huyện thành quy mô thành thị. Chỉ là giờ phút này, cả tòa Biên Thành không khí ngột ngạt ngưng trọng, trong thành thị giáp sĩ lui tới xuyên thẳng qua, một bộ thời gian chiến tranh trạng thái. Thành nội biên quân chỉ huy sứ thì nhà một trong. Chương 646, lẫn vào bảy cửu làng, 5K2. Chương 646, lẫn vào bảy cửu làng, 5K2. Triệu Sư Hùng ngồi ngay ngắn thượng thủ, tỉnh táo nghe thuộc hạ dần dần báo cáo, cuối cùng hắn bàn tay lớn ẩm địa đặt tại trên bàn, ánh mắt lợi hại liếc nhìn chư tướng, ta không muốn biết lão nhân binh động tĩnh, ta chỉ cần cầu một cái, biên thủy phòng tuyến tuyệt đối không thể phá. Một đám tâm phúc tướng lĩnh làm cho đứng dậy, ứng tiếng nói, mặt tướng tất không lệnh ác lão xâm ta đại ngu một bước. Triệu Sư Hùng vung tay lên, đi thôi. Rất nhiều tướng lĩnh đứng dậy, hùng hùng hổ hổ ra nha môn. Đám người đi rồi, ngoài cửa một tên dáng người nở nang cao lớn, nhịp chân trầm ổn hữu lực nữ nhân mang theo một cái hộp cơm đi đến. Công Tôn Sầu Lo mà liếc nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Triệu Sư Hùng, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, phóng hộp cơm, xúc lên cái nắp, dần dần đem thức ăn lấy ra, nói khẽ, ngươi lại lầm dùng cơm canh giờ, dù là ngươi là võ đạo cường nhân, như vậy dụ binh, lại không ăn cơm, cũng muốn sụp đổ. Triệu Sư Hùng mở mắt ra, bắt được Công Tôn một con nu đề, khổ sở nói, Vân phụ trước cho Tử Tính Đường dạy vò một vòng, ta quay về vừa thu phục Vân phụ, áp đảo Tây Nam chư phỉ, lại nên đón lao nhân trên trăm năm không có chi lên phía bắc, gánh vác trách nhiệm, làm sao có thể yên lòng? Ăn ăn với cơm thái. Công Tôn im lặng. Hai vợ chồng làm sơ phụng Triệu Đô An mệnh lệnh, đánh vào Vân phủ, dùng mấy tháng tiêu diệt Từ Kính Đường tàn quân, lại hao phí không ít tinh thần và thể lực can dân. Vốn định bước ra lên phía bắc trợ giúp Tây Bình, nhưng không ngờ lại ra nhiễu loạn. Theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. Triệu Sư Hùng đứng lên nói. Hai vợ chồng đi ra đô chỉ huy sứ nha môn, lại đi ra đường lớn, đi thẳng lên cổng thành phía nam đầu tường. Tướng quân. Dọc đường tướng sĩ phàm nhìn thấy hai người, đều kích động ngưỡng mức, đủ để nhìn ra vị này dáng người cũng không cao lớn biên quân tướng lĩnh uy vọng. Trên đầu thành cờ sĩ phân phật. Triệu Sư Hùng cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay vịn tường chắn mái, nheo mắt nhìn qua chỗ xa xa dường như cùng thiên địa giáp giới Tây Nam Đại Cương, như cùng ở tại cùng một mảnh lục địa hải uy mang đối lập. Người bên dưới báo cáo nói, lão nhân tộc binh sĩ đang không ngừng hướng phía chúng ta nơi này tới gần. Triệu Sư Hùng nói khẽ. Công Tôn Anh Khí lông mày giơ lên, là chủ lực sao? Không có chia binh, lão nhân tộc quân đội trừ ra trinh sát bên ngoài, dường như đều tụ trung một chỗ, thẳng đến chúng ta nơi này mà đến, dường như một cái to lớn công thành truy, gặp mặt sơn mở đường, gặp thủy bắc cầu, xem ra là muốn đụng nát chúng ta khối này xương cứng. Triệu Sư Hùng cảm thán nói. Công Tôn bận chặt lông mày, đây không phải bình thường tác chiến biện pháp, là bởi vì bọn họ không hiểu sao tác chiến, hay là lão nhân tộc nhân khẩu thiếu, cho nên và chia binh, bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, không bằng tụ tập cùng nhau. Triệu Sư Hùng hừ lạnh nói, có thể cả hai cũng có, bất quá ta cảm thấy bọn hắn là tự tin. Lão nhân tộc nhân miệng sát thực thiếu, như chân chém giết, chỉ cần đem thời gian kéo dài, vì ngu quốc thọc sâu, tuyệt đối có thể đem hắn từng bước tiêu hao kéo sụp. Nhưng đám gia hỏa này chiến lược cá nhân rất mạnh, nếu không quản cũng không để ý như mãnh hổ, man nhu giống nhau nhào lên, vẫn đúng là cho bọn hắn chó ngáp phải rồi, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chẳng qua, ta càng tò mò hơn là, bọn hắn vì sao đột nhiên hiện ra. Cuối cùng ta cảm thấy, này phía sau có việc. Công Tôn lo lắng nói, vậy không bằng vừa đánh vừa lui, ném rơi nơi này. Ân, dường như cái đó Triệu Đô An treo ở bên miệng lời nói, vì không gian đổi thời gian, bệ hạ đúng yêu cầu của chúng ta, cũng sẽ không là đánh lui những thứ này ngoại địch, mà là ngăn chặn bọn hắn, chiến trường chân chính hay là tại Tây Bình. Triệu Sư Hùng lại cười lên ha ha, có hơi cong lên lưng một chút thẳng tắp, một cỗ hào khí gần như có thể ngút trời, lui. Không, ta lại muốn một bước không lùi. Vị này Tây Nam hổ gầy đáy mắt lấp lóe quyết tuyệt và mang, kia Triệu Đô An tại đồng tuyến đao chạm từ văn, bình định bắt vương chi loạn, ta cái họ này Triệu bản gia ha có thể thua bởi hắn. Nếu là lui, ngày sau còn không biết bị sao chế dễ ước, công tôn, người ta thì đứng ở này, chờ lấy đám kia tập nhân đến, làm sao? Công tôn khẽ giật mình, thần giao cách cảm, đã hiểu phu quân lời này cũng không phải là hờn dỗi, mà là thân làm hàng tướng hắn, nhất định phải một bước không lùi. Hắn cần dùng trận này ngăn địch cuộc chiến, rửa sạch rơi trên người từng quy thuận từ kính đường xỉ nhục. Bên trên bình nguyên, lão nhân tộc đại quân dừng lại hành quân, chôn nổi nấu cơm. Từng người lão nhân dũng sĩ đem to lớn thô kệch chiến kỳ đâm vào mặt đất. Đột nhiên, tuần tra trinh sát kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy bầu trời bên trong, một con to lớn quái điểu phá vỡ tầng mây, như mũi tên, hướng nơi này hạ xuống. Cơ hồ là theo bản năng, rất nhiều dũng sĩ giơ lên cung tiễn. Dừng tay. Các ngươi mắt mù sao? Đó là tộc trưởng bên người bạch địch. Một tên lão nhân tộc sĩ quan giận dữ mắng mỏ. To lớn điểu vũ cánh đáp xuống tạm thời trong quân doanh, trinh sát bạch địch nhảy xuống, nàng ánh mắt mệt mỏi, giọng nói gấp rút, tướng quân ở đâu? Tộc trưởng truyền lệnh. Rất nhanh, bạch địch đã tới kéo dài trong đại quân, một tòa tạm thời lập nên quân trướng. Bằng vào bên hông cây địch trắng, nàng thông suốt, tiến nhập lều lớn, đập vào mắt chỗ, chỉ thấy mấy tên tướng lĩnh chính ngồi cùng một chỗ, đối bản đồ trên bàn thương thảo cái gì. Tộc trưởng truyền tin. Bạch địch âm thanh lạnh lùng nói. Một đám tướng lĩnh giật mình, đối mắt nhìn nhau, lúc này, tộc trưởng đột nhiên phát tới thông tin, lẽ nào trong tộc có biến cố gì? Các ngươi đi ra ngoài trước. Lúc này, ngồi ở chủ vị một người mở miệng. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo anh tuấn, làn da hơi đen, tóc có hơi quan xoắn, đặt ở lão nhân trong tộc cũng là hiếm thấy tuấn lãng. Nhưng mà làm người ta chú ý nhất hay là hắn một đôi hiện ra nhạt con ngươi màu vàng nóng, chỉ là trông thấy liền khiến người sinh ra e ngại tâm. Giờ phút này, tên này tất cả đại quân thống soái tối cao tư thế tùy ý, thậm chí hơi có vẻ lười biếng ngồi ở một tấm thô giáp sừng trâu trên ghế. Mà từng người tướng lĩnh thì đồng thời đứng dậy, không rên một tiếng, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trong trướng chỉ còn lại có giải rác 4 người. Bạch địch, tộc trưởng phái ngươi tới làm cái gì? A, chiến quả cũng không nhanh như vậy cầm tới. Đồng tử màu vàng lười biếng nam tử treo gẹo nói. Phá Vân tướng quân. Bạch địch tuy có chút ít không thích người này buông thả tính cách, nhưng vẫn không người bái thật sâu, để bày tỏ đúng trong tộc đệ nhất dũng sĩ tôn kính. Sau đó, nàng lại nên hướng Phá Vân bên cạnh, một tên khác khoác lên đấu đồng màu đen, khí chất ưu nhã, màu da tái nhợt ngu có người, có hơi không người, điện hạ. Từ Giản Văn cười cười, tống thực nói cái gì? Chúng ta mới ra ngoài không lâu, trong tộc sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Bạch địch chi tiết gật đầu, hôm qua, thiên sư phủ Trương Diễn nhất đột nhiên xâm nhập đại cương, chọc giận thần linh. Trong đại cương cùng tộc trưởng chém giết một hồi, man cốt bỏ mình. Đồng thời, Trương Diễn nhất hư hư thực thực phái ra đệ tử chui vào tịch viên bên trong, buộc đi rồi thác bạn cung tế. Tộc trưởng phái ta báo tin hai vị, phối hợp bắt lấy thiên sư phủ đệ tử, cứu trở về thác bạn tế thi. Mới đầu, Từ Giản Văn còn đang ở cười, mà ở nghe xong lần này báo cáo về sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, tay thì bỗng nhiên nắm chặt. Sau lưng hắn, yên tĩnh ngồi Tề Ngộ Xuân bỗng nhiên giật mình. Trương Diễn nhất xuất thủ. Ở thời điểm này, mục đích là cái gì? Một bên, tư thế lười biếng Phá Vân thì nhíu mày. Nói rõ ràng. Cẩn thận nói rõ ràng. Từ Giản Văn lạnh lùng nói. Và theo Bạch Địch trong miệng biết được trải qua, Từ Giản Văn cau mày, trong lòng trận trận sầu lo, nổi lên bất an mãnh liệt. Xác định chui vào tịch viên người có mấy cái, là ai chưa? Từ Giản Văn đột nhiên hỏi. Bạch Địch lắc đầu, tạm không xác định. Nhưng theo thu thập tình báo phán đoán, phải có Trương Diễn nhất tứ đệ tử Hàn Triệu, nhị đệ tử Ngọc Tụ. Còn lại còn có 2 đến 3 người, cũng không xác định. Chương 646, lẫn vào 7 cửu lang, 5K3, chương 646, lẫn vào 7 cửu lang, 5K3, Triệu Đô An một đường chạy trốn, giết sạch rồi tất cả mắt thấy người của mình. Trong tịch viên thì không có lưu lại quá nhiều dấu vết, bởi vậy chưa bại lộ. Chỉ là thiên sư phủ người đang hành động sao? Từ Giản Văn vô thức nhẹ nhàng thở ra, tại vừa rồi, trong đầu hắn theo bản năng mà hiện lên Triệu Đô An tên này, nhưng nghĩ lại cảm giác chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Triệu Đô An cùng Tĩnh Vương đánh một trận, bị thương không nhỏ, bây giờ cái kia tại kinh sư trấn thủ, sao lại đột nhiên xuất hiện tại đại cương? Quả thực không cần thiết chút nào, cho dù muốn xuất hiện, cũng nên đi cùng Triệu sư hùng tụ hợp mới đúng. Như vậy, lẽ nào là Trương Diễn nhất cảm nhận được Phật môn áp lực, cho nên mới có một ít cử động? Có thể lại là vì cái gì? Trong thần miếu bảo tàng đã sớm không có còn lại bao nhiêu. Thác bạn tế thi, cái đó hư hư thực thực cùng Khải Quốc thái tử có liên quan thần linh người hầu. Có thể chính mình rõ ràng tìm tòi nghiên cứu qua rất nhiều lần, kia tế thi cũng cự không phối hợp. Kia nếu là ngăn cản chính mình động binh, cũng nên chạy chính mình đến mới đúng, không có đạo lý đi tìm đại tịch bắt rủi ro. Từ Giản Văn ý niệm trong lòng điện tiệm, có thể trí tuệ của hắn làm thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ta biết rồi, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Lúc này, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, Hoàng Kim Đồng Quỷ Dị lạnh lùng Phá Vân phất phất tay, nhường Bạch Địch trước tiên lui ra ngoài, sau đó mới nhìn hướng Từ Giản Văn, thản nhiên nói, điện hạ hiểu rõ tấm kia diễn nhất mục đích sao? Từ Giản Văn lắc đầu, bản cung còn muốn không thông. Chẳng qua, khẳng định không phải chuyện tốt, ngươi cái kia lập tức truyền lệnh, phái ra nhân viên tìm kiếm. Phá Vân nhíu nhíu mày, không vui nói, phía trước chính là biên thành, bây giờ đại quân xuất phát, chính là một đường tiến thủ lúc, há có thể dừng lại, phân ra nhân viên đi tìm người. ta lão nhân dũng sĩ cũng không ngươi ngu quốc binh sĩ như vậy nhiều, con kiến giống nhau dùng không hết. Giữ im lặng Tề Ngộ Xuân đột nhiên lạnh giọng mở miệng, điện ra lệnh, ngươi dám không theo? Phá Vân liếc mắt liếc Tề Ngộ Xuân một chút, khinh thường nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhìn cái gì? Không phục ngươi ta đánh một trận. Tề Ngộ Xuân giận mà không dám nói gì. Hắn biết rất rõ Phá Vân cường đại, đối phương khoảng cách thiên nhân thì chỉ kém một đường, mình cùng chi chém giết, không có phần thắng chút nào. Đồng thời, vị này lão nhân đệ nhất dũng sĩ cũng là bọn hắn đối phó Tây Nam biên quân chỗ dựa lớn nhất. Nếu không có bực này cao thủ tại, muốn cầm xuống cầm trong tay đoạn hồn đao, hư hư thực thực tới gần nửa bước thiên nhân Triệu Sư Hùng, đem vô cùng khó khăn. Phá Vân tướng quân, Từ Giản Văn kiềm nén lửa giận, xuất phát trước, Tống Thực đã từng nói, tất cả phải nghe bản cung. Phá Vân thản nhiên nói điện hạ, nhưng ta cũng nghe qua các ngươi ngu quốc có một câu, gọi tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Dừng một chút, hắn thản nhiên đón lấy Từ Giản Văn ánh mắt lạnh lùng, nói, còn có. Từ điện hạ, ngươi muốn hiểu rõ, nếu không phải Tống tộc trưởng mở miệng, ngươi nghĩ rằng chúng ta vui lòng tới nơi này cùng Triệu Sư Hùng liều mạng? Vì ngươi mở rộng đất đai biên giới. Từ Giản Văn đột nhiên nở nụ cười, trấn an nói, bản cung hứa hẹn qua, chỉ cần các ngươi trợ bản cung đoạt lại hoàng vị, tự nhiên sẽ ngợi khen tất cả lão nhân bộ tộc. Vậy sẽ là các ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói, làm nhưng, không chia đi tìm thì có ngươi nói lý. Chẳng qua, ngươi nhất định phải hạ khiến cho mọi người đề cao cảnh giác, lưu ý tất cả dị thường, bằng không, như những kia thần quan đứng ở Triệu Sư Hùng trước mặt, cũng là ngươi cường địch. Phá Vân cười ha ha một tiếng, đứng dậy, mở rộng cái lưng mỏi, giọng nói bệ nghệ, bản tướng quân hiểu rõ, chẳng qua điện hạ cũng không tránh khỏi quá khiết đảm. Hắn đi ra ngoài, Từ Giản Văn thì không yên tâm đứng dậy đi theo. Hai người đi ra liều lớn. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào, tràn đầy mây đen, dường như trời muốn mưa. Từ Giản Văn nhắc nhở, người tuy mạnh mẽ, nhưng thiên ngoại hữu thiên, cũng tỉ như bản cung nói qua cái đó Triệu Đồ Ăn, trước đó không lâu liền giết chết một vị ngụy thiên nhân. Phá Vân con ngươi màu hoàng kim bên trong tràn đầy lạnh lùng, trong thoáng chốc, làm cho người sai cho là hắn đã cùng người không phải một cái giống loài, càng là hơn nào đó càng thêm cao duy sinh mệnh. Hắn thản nhiên nói, Triệu Đồ Ăn, hắn tốt nhất cầu nguyện không nên xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không. Phá Vân không có dấu hiệu nào, vung tay một quyền chỉ lên trời không đập tới. Oeng! Rộn cạn một tiếng sấm rền, đại điệu bên trên vô số lão nhân ngẩng đầu, trông thấy vạn dặm trên không trung mây đen bị xuyên thủng ra một cái to lớn chỗ trống, ánh nắng rọi xuống, mây đen thì vỡ nát tiêu tán. Lão nhân nhóm hoan hô lên. Phá Vân ngửa đầu nhìn trời, nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, thì đánh hắn cái nháo nhọẹt. Cùng một khoảng trời dưới, tại canh Nam Phương một cái gập ghềnh trên con đạo, thay đổi bộ mặt Triệu Đô An tổ bốn người lăn lộn một đám bởi vì biết được chiến loạn, mang nhà mang người chạy nạn nạn dân bên trong, chuẩn bị tìm hiểu hạ thông tin. Đúng lúc này, Triệu Đô An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tại chỗ rất xa phương bắc, thầm nói các ngươi nghe không nghe được, hình như đằng trước sẽ đánh. Tháp Bạt Vi Chi, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người sửng sốt một chút, đang muốn cẩn thận phân biệt, đột nhiên chỉ thấy một mảnh bóng dâm bao phủ đến, đem bốn người bao trùm. Sau đó, mấy người trên đỉnh đầu truyền đến tiếng la, trên đất người nghe kỹ, lập tức ngồi xuống ôm đầu. Bằng không ngay tại chỗ bắn giết. Bốn người bồi rối dưới, cùng dân chúng chung quanh giống nhau ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc nhìn thấy, không trung xa xa hành xử đến một loại to lớn, do dây leo bao trùm phi chu. Tiêu phi chu giống như trong nước thuyền, chỉ là bốn góc cũng căng thẳng thô to dây thừng hướng lên kéo dài, do mấy cái khổng lồ quái điều tóm lấy, cộng đồng lôi kéo phi chu tiến lên. Cơ mờ nở, cái này cũng được. Triệu Đồ An kinh đến, chợt mới chú ý tới phi chu biên giới, từng người lão nhân tộc chiến sĩ kéo ra dây cùng, chính đem lạnh băng mũi tên nhắm ngay phía dưới mắt tính. Ngọc Tụ trong lòng hơi động, thấp giọng nói, chúng ta đụng vào lão nhân tộc mộ binh đội ngũ. Chương 647, trùng phùng đổ thánh. Nam ca, một. Chương 647, trùng phùng đổ thánh. Nam ca, một. Ngày xuân vùng ngoại ô trên hoang dã, không trung do cự điểu lôi kéo phi chu chậm rãi di động, ở trên mặt đất thả xuống một mảnh bóng dâm. Bị bao phủ chạy nạn dân chúng thấp thỏm lo âu, có người muốn đào tẩu, lại bị phi chu trên siêu địa bắn xuống tới cùng tiễn bước quay về, càng có người kinh hãi hô, là lão nhân, mộ binh đội. Triệu Đô An lẫn trong đám người, cũng không thu hút, hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Tụ. Nữ đạo sĩ híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong phi chu, giải thích nói, theo ta được biết, lão nhân tộc nhân khẩu rất ít, bởi vậy đánh trận lúc tồn tại mộ binh truyền thống. Trong đại cương, mỗi cái bộ lạc giả sử có ma sát, phạm vi nhỏ chiến đấu, sẽ lẫn nhau xua đuổi rất nhiều lao thú đi chém giết, dùng cái này giảm bớt nhân viên thương vong. Mà trong lịch sử mấy lần cùng vân phủ nhân ma sát bên trong, nghe nói cũng thích xua đuổi biên cảnh bất tính, tại lao nhân dũng sĩ đằng trước, dùng cái này lệnh ngu quốc binh sĩ bó tay bó chân. Triệu Đô An nuốt ve xuống đi, giật mình nói, cũng là bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn. Ngọc Tụ nhai nhai nhấm nuốt hạ lần này xa lạ từ ngữ, nuốt cằm nói, cái này miêu tả vẫn rất tinh túy. Xem ra chúng ta khoảng cách lao nhân tộc đại quân không phải quá xa, chẳng qua hẳn là cũng không gần. Những người này hẳn là phe thiểu số ra đây mộ binh đội ngũ, sau đó sẽ xua đuổi chúng ta hướng đại bộ đội tụ hợp. Hơi dừng một chút, Ngọc Tụ nhìn về phía hắn, trưng cầu giọng nói, có muốn hay không ta độc thủ đem bọn hắn giải quyết hết, hoặc là bắt sống khảo vấn. Nữ đạo sĩ trong tay háo phi kiếm kích động. Triệu Đô An lại lắc đầu, trước không cần, xem xét tình huống lại nói. Ta kỳ thực có chút hoài nghi, đám người này một cái mục đích có thể là tìm kiếm chúng ta. À, cái đó Tống Thực chỉ cần không nhiều ngu, khẳng định sẽ phái người đem chúng ta nhóm người này thông tin đưa đi tiền tuyến, không cho phép chúng ta chỉ cần một bại lộ, rồi sẽ rất nhanh dẫn tới càng nhiều người vây quét. Tháp Bạt Vi Chi mặt không chút thay đổi nói, nô tỳ sẽ bảo hộ chủ nhân không nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Triệu Đô An cười cười, nhìn xuống nặn một cái thiếu nữ đen dài thẳng tóc xúc động, ta không phải sợ bị vây quét, chỉ là dự định trước xem tình huống một chút. Vì mấy người chiến lực, chỉ cần không cảnh ngộ lão nhân tộc bộ đội chủ lực, vẫn đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này, trên đường dân chúng sôi nổi kinh hãi ngồi xổm xuống, Triệu Đô An mấy người cũng cùng các nạn dân bình thường, đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất. Giả heo ăn thịt hổ thuộc về là. Chỉ là mặc dù bốn người dọc theo con đường này, đã đổi bình thường không có gì đặc biệt trang phục, nhưng tướng mạo nhiều ít vẫn là có chút xuất chúng. Cũng may Ngọc Tụ có phong phú hành tẩu bên ngoài kinh nghiệm, nàng tự mình ra tay, rất mau đem mấy người ăn mặc tục khí xấu xí lên. Thêm nữa tất cả khó tránh khỏi đội ngũ nhân số đông đảo, chỉ cần nàng nhóm cẩn thận một chút, còn có thể ẩn tàng. Không bao lâu, xa xa núi rừng bên trong có một cỗ sơn phỉ bừng lên, lại dường như đều là ngu quốc người, chỉ có số ít mấy cái lão nhân tộc dũng sĩ lăn lộn trong đó. Bọn này sơn phỉ thần khí mười phần, gơ đao kiếm cùng roi, lớn tiếng đem các nạn dân tụ tập lại phát biểu. Đây là Ngụy quân. Triệu Đô An nét mặt quái dị. Ngọc Tụ nhìn hắn một cái, giải thích nói, xem ra là đổi phục lão nhân tộc một ít gia tộc, chẳng qua đám người này không giống như là bình thường sơn phỉ, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Ân, có tư chất Ngụy quân. Triệu Đô An trong lòng yên lặng cho đám người này đánh cái nên giết nhà mát. Lúc này, sơn phỉ đột nhiên tách ra, một cái rõ ràng là chi này Ngụy quân thủ lĩnh thanh niên đi ra. Hắn mặc đùi bẩn áo choàng, bên trong là nhuyễn giáp, rõ ràng so với còn lại sơn phỉ địa vị cao nhiều. Chỉ là thanh niên hơi có vẻ âm nhu, cùng với bị tiểu sắc móc rông mắt quần thâm bao nhiêu thiếu chút ít phỉ khí, ngược lại là có một cỗ sống an nhàn sung sướng nhiều năm quý khí toát ra tới. Thanh niên mặt hướng run lẩy bẩy nạn dân, ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải. Ta chính là Mộ Vương phủ thế tử, các ngươi chưa qua cho phép, tự tiện rời khỏi chỗ ở, đã là hoại tội. Hôm nay, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, đi theo bản thế tử tiến về biên thành, cho chúng ta áp giải lương thảo. Điều này tuyên truyền giảng giải thời khắc, đương nhiên sẽ không thẳng thắn thành khẩn muốn đem các nạn dân xem như bia đỡ đạn sự thực, mà là chỉ nói muốn bọn hắn giúp đỡ áp giải quân lương, lại làm ra đủ loại hứa hẹn, chính là trấn an dân tâm, để phòng các nạn dân đập nổi dị tuyển, không phối hợp thủ đoạn nhỏ. Mà đuổi bắt những thứ này bản địa bách tính, đến phân quán áp giải đổ quân nhu nhiệm vụ, thì có thể tiến một bước tiết kiệm lao nhân tộc nhân viên. Một công nhiều việc. Nhưng mà trong đám người Triệu Đô An lại là sửng sốt, Mộ Vương phủ thế tử. Hắn nhanh chóng phản ứng được, trước đó Triệu sư hùng đã bình định Vân phủ đạo về sau, đã từng đưa về kinh sư một phong tấu chương, trong đó kỹ càng viết hắn bình định quá trình. Trong đó thì từng đề cập, tại hắn mang binh bước vào Vân phủ trong quá trình, đóng giữ hậu phương, vì Mộ Vương phủ đại công tử, vừa thế tử điện hạ cầm đầu một đám gia thần binh sĩ thấy tình thế không ổn, trước giờ rút lui trốn vào Tây Nam trong núi lớn. Tây Nam nhiều sơn, trong núi nhiều phỉ, biên quân khó mà tiêu diệt. Mà Mộ Vương phủ tàn đảng vào rừng làm cướp về sau, cũng thời gian ngắn khó mà trừ tận gốc. Đối với cái này, nữ đế không hề có dáng tội tại Triệu sư hùng, rốt cuộc Mộ Vương phủ đã triệt để hủy diệt, còn sót lại một chút tàn đảng, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không thể ủ thành hòa lớn. Ngay sau đó thời cuộc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những thứ này tiểu nhân vật cũng liền không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể ngày sau chậm rãi thanh trừ. Nhưng không ngờ, bọn này Mộ Vương phủ tàn đảng lại đầu phục lao nhân tộc, làm đái lộ đảng, Ngụy quân. Mà càng trùng hợp là, từ kính đường con lớn nhất lại xuất hiện ở đây, đã trở thành chi này Mộ binh đội ngũ đầu lĩnh. Thế tử, hắn là Mộ Vương thế tử. Các nạn dân nghe đến mấy câu này về sau, bởi vì đúng Mộ Vương phủ thâm căn cố đế e ngại, lại cũng thật sự bị xua đuổi lấy tụ tập lại, vứt hết hàng loạt gia tài, chỉ theo mang theo lương khô, cho đám người này xua đuổi lấy hướng phương bắc đi tới. Có hay không có cảm thấy oan gia ngõ hẹp? Ngọc Tụ cười ha hả thấp giọng nói, nhìn tới trước ngươi nói đúng, giả sử vừa rồi không giống nhau nhất đẳng, trực tiếp đem trên trời lão nhân làm thịt, cái này Mộ Vương thế tử chỉ sợ còn sẽ không đến. Mấy người cùng từ kính đường là có đại thủ. Triệu Đô An miết miết miệng, trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm qua mang, thấp giọng nói, tạo phản mưu phản ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc nói tới nói lui đều là trong hoàng thất chiến. Nhưng làm đái lộ đảng, ha ha, chính là đường đến chỗ chết. Chẳng qua Triệu Đô An như cũng không có vội vã động thủ, hắn nghĩ đợi thêm một chút, nhìn xem có thể hay không và hắn Mộ binh đội ngũ tụ hợp, nhiều câu điểm địch nhân ra đây, tận diệt cái gì. Thế là, bốn người cúi đầu, lan lộn kinh hoàng nạn dân bên trong hành tẩu nhìn. Đột nhiên, Triệu Đô An nghe được tiếng roi cùng kêu rên, chỉ thấy đội ngũ phía trước, Mộ Vương phủ thế tử chính cầm một cái roi, hung hăng đem một cái hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân quất vào trên mặt đất. Trung niên nhân quần áo khiêm tốn, nhưng đều là thượng đẳng vật liệu, trên đầu mũ trọm tử bị đánh rơi mất, này lại che lấy đấm máu mặt, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại công tử. Là ta à, ngài không nhớ rõ. Làm sơ vương gia còn đang ở lúc, ngày lễ ngày Tết, ta đều là nhiều lần không rơi, trên phủ thượng tặng quà à, ngài kia thứ 13 phòng tiểu thiếp hay là ta. Cách. Đại công tử lại là một roi rút ra ngoài, đánh vào trung niên nhân trên người, ra chóc thịt bong. Dung mạo âm nhu thế tử thâm trầm nói, thiếu cùng bản thế tử kết giao tình. Còn vọng tưởng để cho ta thả ngươi rời khỏi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tới. Đem tên chó chết này trang phục lột, hung hăng thu thập một trận, vừa vặn cho đám này không thành thật tiện dân xem xét. Sau lưng, hai tên thuộc hạ cười gần đi lên, đem trung niên nhân kéo chó chết giống nhau mang đi, không bao lâu chuyển đến kêu thảm như heo bị làm thịt. Đại công tử lúc này mới quay đầu, hướng phía sau lưng nghe tiếng đi tới một tên lão nhân tộc dũng sĩ cúm núm lịnh bợ, lịnh hót xoay người, dùng lão nhân chương 647, trùng phùng đổ thánh. 5K2, chương 647, trùng phùng đổ thánh. 5K2, ngữ viên thuyên giải thích. Cuối cùng chỉ rước lấy tên kia lão nhân một cái tát, đánh lại công tử trên mặt hiện ra năm ngón tay ấn, nhưng cũng cùng đúng, chất đống khuôn mặt tươi cười, kia lão nhân lúc này mới cười ha ha nhìn quay đầu đi rồi. Trong đám người, Triệu Đô An thở ơ lạnh nhạt, không có nửa điểm đồng tình, đội ngũ một thẳng trước được. Buổi trưa cùng ngoài ra một chi mộ binh đội ngũ tụ hợp, tất cả bia đỡ đạn đội ngũ quy mô lần nữa bành trướng, đạt đến 1-2 ngàn người. Chạng vạng tối lúc, mặt trời lặn đằng tây, đội ngũ rốt cục cũng ngừng lại, nạn dân bị xua đuổi lấy đi dựng lều vải. Kia mấy chục tên lão nhân bộ điểm vào lều vải, bộ phận đem phi chu hạ xuống, ngồi nấng đại điểu. Bọn hắn vẫn luôn khoảng cách nạn dân đội ngũ duy trì khoảng cách an toàn, sẽ không quá gần, cũng sẽ không rời xa. Xem ra hôm nay cũng chỉ tụ tập những người này, khoảng cách đại bộ đội còn rất dài khoảng cách. Triệu Đô An thấp giọng nói. Theo mặt trời xuống núi, mơ màng muốn ngủ Kim Giản dần dần tinh thần, nàng bụng ngục cục băng lên, tay nhỏ che lấy bụng nhỏ, vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng, ta đói. Ngọc Tụ nâng chán, cảm thấy có chút mất mặt. Triệu Đô An cười cười, chính muốn nói gì, đột nhiên chú ý tới không đám người xa xa bên trong, có người vật lộn lên, hấp dẫn một tên sơn phỉ chú ý, sơn phỉ hùng hùng hổ hổ, đánh cái gì đánh? Muốn đánh nhau phải không lão tử cùng các ngươi tiểu gì? Đánh không chết ngươi. Lúc nói chuyện, sơn phỉ roi trong tay tách một chút văng ra ngoài, kình đạo lớn đến đáng sợ, nếu là cơ thể yếu đuối, một roi chân có thể đánh chết người trình độ. Triệu Đô An hơi nheo mắt lại, vừa định tiến lên lại một lần dừng bước, chỉ thấy vật lộn hai bên một trong một người trẻ tuổi, nguyên bản bị đặt ở trên mặt đất, giờ khắc này lại đột nhiên bạo khởi, đem đối thủ đè lại dưới thân thể, dùng phần lưng ngạnh kháng một roi này, phát ra một hồi kêu thảm. Mà người chung quanh cũng giải tán lập tức. Đảo mắt công phu, trên đất trống chỉ còn lại có cái đó bị roi, nằm dạp trên mặt đất nam tử, lại là căn bản không người để ý tới. A. Ngọc Tụ đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, lấy tay kéo Kim Giản, thấp giọng nói, ngươi nhìn xem người kia có hay không khá quen. Kim Giản mặt không biểu tình, chỉ là dùng tản quang con mắt im lặng chằm chằm vào sư tỷ một vị để tránh cho độc hành độc bộ, nàng sớm đem kính mắt giấu đi. Phảng phất đang nói, ngươi xác định hỏi ta chăng? Ngọc Tụ lúng túng không thôi, thấp giọng nói, tựa như là tứ sư đệ. Triệu Đô An sửng sốt một chút, nghi ngờ không thôi, ai? Ngọc Tụ không lớn xác định nói, sư tôn tứ đệ tử, Hàn Triệu. Chẳng qua hắn vân du tứ phương, đã đoạn liên rất lâu. Hàn Triệu, Lao Thiên sứ hạng tư đệ tử. Triệu Đô An trong lòng hơi động, đi qua nhìn một chút. Lúc này ánh hoàng hôn từng chút một xuống núi, mấy ngàn người trong doanh địa chậm rãi dâng lên khói bếp, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Triệu Đô An bốn người đi qua, đem trên mặt đất thanh niên vây quanh, ngồi xổm dò xét. Mà phảng phất là cảm ứng được có người đến, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như hôn mê Hàn Triệu mở mắt, hừ hừ hai câu, một cái trở mình, liền thấy đỉnh đầu lấp kín bầu trời bốn tờ bẩn thỉu mặt to. Hàn Triệu giật mình, chuẩn bị Triệu Đô An dùng bàn tay phong bế miệng, Hàn Triệu trừng to mắt, trong lòng tự nhủ này nạn dân trong còn có kẻ xấu hay sao? Hu hu hu. Hắn vô thức vận chuyển pháp lực, muốn cương ép đứng dậy, vì hắn thế gian cảnh tu vi, tất cả trong doanh địa không ai năng ngăn chặn hắn. Hả? Nhưng mà Hàn Triệu vừa vận chuyển lên pháp lực, liền bị Thác Bạt Vi Chi đưa tay ở một chút, gắt gao nhấn trở về mặt đất. Hàn Triệu. Ngọc Tụ cẩn thận phân biệt trước mặt gương mặt này, kinh ngạc nói, thực sự là lão tứ. Kim Giản luốt luốt độ cao tản quang cận thị con mắt, gần sát chút ít, kinh hỉ nói, thật đúng là. Triệu Đô An hạ giọng, Hàn Triệu, đừng lên tiếng, ta là Triệu Đô An. Hàn Triệu. Lúc này, Ngọc Tụ giơ tay gạt một cái, khôi phục chân dung. Hàn Triệu cũng bối rối, suýt nữa kinh hô lên, con mắt đột nhiên sáng lên, thấy Triệu Đô An buông tay ra, hắn bận bịu thấp giọng kinh hỉ nói, nhị sư tỷ, còn có, đó là tiểu sư muội, các ngươi sao tại đây? Ngọc Tụ thấp giọng nói, nói rất dài dòng, chúng ta còn bất ngờ ngươi tại sao lại ở chỗ này. Đây là đường Triệu thiếu bảo, đại đô đốc Triệu. Nàng chủ động chỉ Triệu Đô An. Hàn Triệu nghi ngờ không thôi, ngươi chính là bệ hạ nuôi cái đó tiểu bạch kiểm. Triệu Đô An. Thác Bạt. Thác Bạt Vi Chi không nói một lời, lần nữa duỗi ra tay nhỏ, ầm một chút đem Hàn Triệu đầu ấn vào trong đất. Đường Đường Thiên sư phụ tứ đệ tử, không có năng lực phản kháng chút nào. Ít khi trong doanh địa một phương này góc, Hàn Triệu bò lên, khoanh chân ngồi dưới đất, cung kính hướng Triệu Đô An hành lễ, "Thiên sư phụ thần quan Hàn Triệu, gặp qua Triệu đại nhân, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có duyên thấy một lần, dư vui vô cùng." Triệu Đô An, Ngọc Tụ, Kim Giản, Thác Bạt Vi Chi bốn người cũng đều khoanh chân ngồi dưới đất, thản nhiên nhận hắn này bại một lần. Hàn Triệu lại kính sợ nhìn về phía Thác Bạt Vi Chi, cẩn thận từng ly từng tí, không biết vị này là. Thác Bạt Vi Chi sắc mặt bất thiện, đúng cái này mở miệng mạo phạm chủ nhân gia hỏa không có hảo cảm, ta là chủ nhân nữ tỷ. Ân, cũng có thể là nam tỷ. Dáng người thon gầy, hai tay như viên hầu vô cùng thường nhân Hàn Triệu quá sợ hãi, nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt có khác nhau. Hoài nghi mình dạo chơi quá lâu, đã cùng thế giới tách rời. Bực này cứng hãn, một tay có thể áp chế gắt gao chính mình, làm hắn quanh thân pháp lực đều khó mà vận chuyển cường giả tuyệt thế, lại chỉ là tỷ nữ. Không, không nói cái này Triệu Đô An nghiêm mặt nói, không biết Hàn huynh vì sao xuất hiện ở đây. Hàn Triệu nghe vậy, cũng nghiêm túc, hắn đầu tiên là liếc nhìn Ngọc Tụ một cái, khi lấy được khẳng định sau khi gật đầu, mới nghiêm túc nói, vần đạo những năm này, nguyên bản du lịch tứ phương, trước đó tại Tây vực lưu lạc. Sau Tây vực chư quốc dung chuyển, Phật môn tổ đỉnh con lửa chọc bắt đầu quét sạch Tây vực trong không phải Phật môn tu sĩ. Vần đạo phát giác không ổn, liền trước thời gian rời khỏi, liền đến Vân phủ. Muốn định tìm Ngọc Tụ sư tỷ, tìm hiểu hạ thiên hạ thế cuộc, lại bất ngờ biết được lão nhân tộc xuất binh, tiến đánh Vân phủ biên quân, vần đạo liền muốn nhìn, lúc này lão nhân trong tộc tất nhiên trống rỗng, liền khu cụ, chuẩn bị tiến về Trảm Yêu trừ ma. Ngọc Tụ cười lạnh ngắt lời, Trảm Yêu trừ ma? Là nghĩ đi làm tiền, kiếm bộn tu hành tư lương a? Hàn Triệu lúng túng mà không mất đi lễ phép cười ngượng ngùng, cùng có đủ cả, cùng có đủ cả. Triệu Đô An cảm thấy lời đồn đại này bên trong, chủ tu chính thần vận mệnh tự xưng đổ thánh thần quan có chút ý tứ, cũng không dường như tiểu thiên sư trung phán như vậy trầm ổn tin cậy, làm cho người ý lại. Cũng không giống thanh ngọc kiếm ngọc tụ như vậy bưng lấy kiêu ngạo, một bộ khó gần xuất trần nữ đạo cô tư thế, mà là có chút khôi hài, không khỏi mỉm cười nói, nói tiếp. Tốt Hàn Triệu sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói, ta tại Tây vực ngẫu nhiên được biết, Tịch Viên trong có dấu trọng bảo, bởi vì cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy. Cũng không liệu, ta tới gần đại trại lúc, bị lao nhân tộc lính gác phát hiện. Một cái gọi Man Cốt lao nhân, mang theo mấy trăm tên lão nhân tộc mãnh tướng truy sát bần đạo. Có thể bần đạo cỡ nào thủ đoạn, dù là ham sâu chúng đây, tạm thời tránh lui, lại trượt kia mấy trăm tên mãnh tướng như chó hoang một. Cuối cùng trong lòng biết đuổi không kịp bần đạo, đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Bị Man Cốt truy sát, mấy trăm tên lão nhân dũng sĩ, Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ, Kim Giản ba người nét mặt cổ quái. Nếu không có đoán sai, Man Cốt thay đổi mục tiêu trước đó, truy sát gián điệp lẽ nào chính là con hàng này. Chẳng qua, tổng cộng mới 20-30 người, lúc nào trở thành mấy trăm tên tinh nhuệ. Huống chi Man Cốt rõ ràng là cảm ứng được chính mình mấy người, mới tạm thời rút về a. Hàn Triệu làm màu thất bại, vẫn không tự biết, bôi lên bay năng nói, ngay tại bần đạo muốn rời khỏi lúc, trong rừng tiên địa lại biến, ta mơ hồ thấy một cỗ quen thuộc thanh vân dung chuyển tận trời, sau đó kia đại tịch bắt cũng bị kinh động. Ta cẩn thận trên hết, cũng không tới gần, nhưng nếu ta không nhìn lầm, trong thiên hạ có thể cùng tà ma chém giết thiên đạo tu sĩ, chỉ sợ duy sư tôn lão nhân gia ông ta một người. Nói đến đây, Hàn Lao Tứ đột nhiên dừng lại, sau khi xem xét tuổi mới phát hiện ra mà nhìn chằm chằm vào mấy người, thử do xét nói, nói đến, Triệu đại nhân các ngươi xuất hiện ở đây, là. Ngọc Tụ mặt không biểu tình, một bộ cùng hắn cắt chém lạnh lùng tư thế, chúng ta cùng sư tôn cùng nhau đi đại cương, đúng, chúng ta còn bắt gặp ngươi nói Man Cốt, nhưng hắn bên cạnh nhưng không có vài trăm người. Hàn Triệu thân thể chấn động. Kim Giản đẩy trên sống mũi kính mắt, chân thành nói, sư tôn đem Man Cốt đánh chết, chúng ta thẩm vấn những kia lão nhân, bọn hắn nói là đang truy kích một cái gián điệp, lập tức sẽ đem cái đó gián điệp bắt được, tạm thời tới tìm chúng ta. Hàn Triệu thân thể lại chấn. Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, sự việc cụ thể không tốt muốn nói với ngươi, nhưng khoảng chính là Trương Thiên Sư cùng Đại Tịch Bát Ác chiến lúc, ta cùng với hai vị thần quan tiềm nhập Tịch Viên, lộ ra một người. Ân, chính là nàng. Hắn chỉ người lời hung ác không nhiều Thác Bạt Vi Chi, mỉm cười nói, nàng là lão nhân tộc đại tế thi, Tịch Viên khán thủ giả. Nên chính là ngươi muốn tìm bà bối. Hàn Triệu xương cổ sống một cỗ ma ý bay thẳng thiên linh cái. Triệu Đô An tiếp tục nói, chúng ta trước đây không lâu mới từ Tây Nam Đại Cương chạy đến, chuẩn bị đi biên thành cùng Triệu Đình đại quân tụ hợp, ngươi đây. Hàn Triệu đột nhiên ôm đầu, ta đầu óc có chút loạn. Triệu Đô An bộ dáng cười mỉm, vậy ngươi trước khắc loạn, nói cho ta biết, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Hàn Triệu vô thức hồi đáp, a, ta không dám tới gần sư tôn cùng tà thần, nguyên bản cũng nghĩ đi từ biên, nhưng ta cảm giác bên ấy không thích hợp, rất nguy hiểm, thì cẩn thận tối lui. Sau đó phát hiện tất cả lão nhân tộc đang đuổi bắt người nào, ta chỉ có thể một đường chạy ra được, núp ở nạn dân trong đội ngũ. Chương 648, Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. Chương 648, Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. Lại là như vậy. Triệu Đô An nghe được câu trả lời này, trong lòng giật mình. Cho nên có thể nói, gia hỏa này hành động vĩ đạo cùng mấy người bọn hắn dường như giống nhau, đều là bị đuổi theo ra đây, chỉ là lẫn nhau gặp phải nạn dân cũng không phải là cùng một đám. Bởi vậy, ban đầu hai bên không hề có gặp nhau, mãi đến khi lão nhân tộc mộ binh đội ngũ tụ hợp, đem hai phe nạn dân hội tụ, mấy người bọn hắn mới tỉnh cờ gặp nhau. Cái gì gọi là duyên phận đấy? Mà Hàn Triệu này lại trong đầu ông vừa có chính mình thổi bức bị đương chúng đâm thủng lúng túng, nhiều hơn nữa hay là rung động. Từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt trung lập lập trường sư tôn, càng như thế thiên vị triều đình, chẳng lẽ không phải bảo ngày mai sư phụ đã kết cục? Cuốn vào trận này loạn chiến, thế cuộc đã thối nát đến kiểu này tình trạng sao? Hàn Triệu lâm vào trầm tư. Có thể bị Trương Diễn nhất chọn chúng thu làm đệ tử, đương nhiên sẽ không là người tầm thường, nhìn như trộn lẫn không đứng đắn bề ngoài hạ cũng ẩn giấu đi thế sự hiểu rõ tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hàn Triệu này lại con mắt lại liếc nhìn một bên ngồi xếp bằng, nghiêm mặt không lộ vẻ gì Thác Bạt Vi Chi lúc, trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Tịch Viên trông coi đại tế ti, lại thành Triệu thiếu bảo nô tỳ. Mẹ trứng, tin tức này nhất định bán cái giá tiền rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng biết được chuyện này phía sau phân lượng, đương nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Đồng dạng, dù là trong lòng cất vô tận hoài nghi, Hàn Triệu cũng cưỡng ép kiểm chế tiếp theo, không có hỏi tới sư tôn một nhóm mang đi tế ti dụng ý thực sự. Đúng rồi, Triệu Đô An đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi, Hàn huynh đoạn đường này trốn. Ân, chuyển ra vào đến, thế nhưng tu vi tổn hao nhiều. Hàn Triệu sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có a, ta tu vi hảo hảo. Ân, thương thế có một ít, nhưng cũng không nặng. Hàn thói quen nghĩ nói quát, nhưng bận bịu lại bù câu. Triệu Đô An âm thanh kỳ quái nói, kia vì sao vừa rồi Hàn huynh cố ý chịu kia thổ phỉ một roi? Nói đến, ngươi lại vì sao cùng người đánh lẫn nhau? Hàn Triệu nhắc tới cái này thì đầy bụng tức giận, châm biếm nói, ngươi nói người kia à, ta trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm, hai ta giao ước đánh bạc, kết quả tên kia vật đánh cược cực kém, thua không nhận nợ, ta ha có thể dùng hắn? Liên cùng hắn tranh luận một phen. Dừng một chút, hắn vừa bất đắc dĩ địa thở dài, nào có thể đoán được đưa tới kia thổ phỉ, à, như vậy hung mãnh một roi, như cho kia vật đánh cược kỳ kém nạn dân quật làm quen, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Bần đạo thân làm tu sĩ, dù sao cũng so phàm nhân kháng đánh chút ít, không đau không ngứa, cũng liền thay hắn ngăn cả thôi. Nói xong, hắn lại nháy mắt ra hiệu, cười đùa tí từng lên, về phần vì sao không hiển lộ tu vi. Hắc, mấy người các ngươi không phải cũng cất giấu. Ta cũng không muốn vừa chạy đến, thì lại bị lao nhân cao thủ để mắt tới. Triệu Đô An kinh ngạc nhìn nghe hắn giải thích. Ánh mắt trở nên có chút quái dị lên. Chỉ cảm thấy cái này Hàn lao tứ hình tượng cũng phức tạp. Vừa như chính mình nghe được trong truyền thuyết như vậy thích cờ bạc nhưng cũng đang cười mắng mắt khác, rất có điểm anh hào khí. Một cái diệu nhân. Hắn ở đây trong lòng cho hắn đánh cái nhắn mát. Vớ đức. Kim Giản ôm cánh tay, khinh bị đúng Hàn Triệu hành vi giúp cho lời bình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì ít tiền, thực sự ném ta thiên sư phủ mặt mũi. Ngọc Tụ, nữ đạo sĩ nâng chán, trong lòng tự nhủ ngươi cũng thật có mặt nói lời này. Một cái yêu tài như mạng, một cái thị cực như mạng. Thế hệ này thiên sư phủ môn phong coi như là cho ném xong. Triệu Đô An cười ha hả, chính muốn nói cái gì, đột nhiên thoáng nhìn xa xa một đoàn người đi tới, cầm đầu rõ ràng là Mộ Vương phủ thế tử. Giờ phút này mặt trời lặn, tất cả mấy ngàn người đội ngũ ba lượng tụ tập, phân tán tại mảnh đất hoang này bên trên, đã có một ít đống lửa sinh lên. Trung quanh các nạn dân nhìn thấy thế tử đi tới, sôi nổi giống như thủy triều lui lại. Triệu Đô An mấy người trao đổi cái ánh mắt, yên lặng đứng dậy, chuẩn bị rời đi trước, lại bị thế tử ngăn cản. "Hừ, đứng lại. Để các ngươi đi rồi sao?" Mộ Vương đại công tử thâm trầm mở miệng, sau lưng tầm 10 tên phỉ binh rút đao, trêu tức đem 5 người bao bọc vây quanh. Triệu Đô An bận bịu túi lầu xuống, giả dạng làm e ngại dáng vẻ, "Quý nhân, có dặn dò gì?" Đại công tử lại căn bản không nhìn hắn, tầm mắt gian dảo rơi vào Ngọc Tụ khôi phục chân dung trên mặt, nhãn tình sáng lên, cười nói, "Tốt một gương mặt xinh đẹp, thử, bản thế tử duyệt đẹp vô số, lúc ban ngày thì nhìn ra mấy người các ngươi là cố ý đóng vai xỉu, có hứng, có hứng, không nghĩ này nạn dân trong đội ngũ còn có bực này tiểu nữ tử." Thế tử Dương Dương đắc ý, lại quan sát Hạ Kim Giản cùng Thác Bạt Vi Chi, càng thêm ngạc nhiên, còn có hai cái này, chợt trưởng, thật tốt tuấn thiếu, thật sự cho rằng bôi đen có thể lừa qua bản thế tử con mắt. Triệu Đô An một bước ngăn tại tam nữ trước người, thấp giọng nói, "Thế tử điện hạ, đây là tiểu nhân trong nhà nữ quyến, mong rằng điện hạ dơ cao đánh khẽ." Hàn Triệu ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cũng đi theo chất lên nụ cười, "Đúng vậy à, mong rằng điện hạ. Các ngươi hay là cùng một bọn?" Thế tử cảm thấy kinh ngạc, chợt cười mỉm chằm chằm vào Triệu Đô An, "Như vậy đi, ngươi để ngươi mấy cái này nữ quyến tối nay thật tốt phụng dưỡng bản thế tử, như bản thế tử hài lòng, ngày mai thì cho các ngươi con đường sống làm sao?" Triệu Đô An mặt lộ chần chờ, sau đó vội vã cuống cuồng nhìn cuối tuần vây phỉ binh hung thần ác sát dáng vẻ, sợ sệt địa quay đầu, nhìn về phía Ngọc Tụ, "Nương tử, ngươi thì cùng thế tử điện hạ đi một chuyến đi." "Ngọc Tụ." Cùng lúc đó, tam nữ trong đầu đồng thời vang lên Triệu Đô An truyền âm nhập ý, "Các ngươi đem hắn giải quyết hết, còn nhớ giết trước đó thẩm vấn một phen, nhìn hắn hiểu rõ bao nhiêu lão nhân bộ đội thông tin." Thấy cảnh này, Mộ Vương đại công tử cũng là sửng sở, sau đó cười ha ha, vung tay lên, "Tính ngươi thất thời, mời ba vị tiểu nương tử đi ta trong đại trướng." Sau đó, mấy tên vị binh áp lấy tam nữ hướng doanh trại biên giới trong lều vải đi đến. Trung quanh các nạn dân đem một màn này thu vào trong mắt, nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt hoặc đồng tình, hoặc khinh thường. Đám người đi xa, Hàn Triệu mới thấp giọng nói, "Triệu đại nhân, ngươi đây là muốn độc thủ?" Triệu Đô An gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo, "Yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần tiên nhân không ra, lại không lâm vào trong đại quân, này Vân phủ vẫn chưa có người nào năng ngăn cản chúng ta. Đi thôi, không ngại cùng ta liên thủ giải quyết hết những kia lão nhân a." Hắn ánh mắt ra hiệu xuống doanh trại càng xa xôi, đang đầu cao tốc phủ cận kia mấy chục tên lão nhân tộc dũng sĩ. Hàn Triệu cười hắc hắc, "Một người một nửa." "Được." Hai người nói chuyện đồng thời, rời khỏi doanh trại hướng phía Phi Chu phương hướng đi đến. "Các ngươi làm cái gì?" Có mấy tên phỉ binh chú ý tới bọn hắn, Triệu Đô An chỉ nhìn bọn hắn một mắt, mấy người thì phủ phù ngã xuống đất, hết rồi khí tức. "Huyên Huyên." Chương 648, Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. 2, chương 648, Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. 2, lúc này, Phi Chu bên cạnh lão nhân tộc dũng sĩ cũng chú ý tới sóng vai đi tới hai người, sôi nổi cảnh giác đứng lên, lớn tiếng nói gì đó. Triệu Đô An cùng Hàn Triệu đồng thời chạy vội, riêng phần mình hướng một nửa người phóng đi. Những thứ này dũng sĩ mỗi một cái cũng có thể so với tu hành võ phu, có thể đối mặt hai người lại cùng cứu non dị. Triệu Đô An rút ra chấn đao, đao quang lướt qua, một cái đầu người bay lên, hắn còn có nhàn tâm đi xem Hàn Triệu. Chỉ thấy tên này thần quan đúng là không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, mà là tay không tấc sắt xông vào đám người, cả người xê dịch như đại điểu, như viên hầu, tại ngự phong thuật ra chỉ hạ linh xảo vô cùng. Hai bàn tay tâm tung bay, mỗi một lần đặt tại một tên dũng sĩ ngực, liền tùy tiện chấn vỡ hắn tạp vụ. Nhìn xem Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự đủ cuối cùng là thuật sĩ hay là võ phu. Thời gian mấy mắt, hai người chung quanh thì ngã đầy đất thi thể. Hàn Triệu phủi tay rơi xuống, hít một hơi thật sâu, đột nhiên trên người đẩy ra hơn 10 đạo pháp lực bóng sáng, trên người khí tức không giảm trái lại còn tăng. Đây là? Triệu Đô An run lên trên đao tơ máu, mặt lộ tò mò. Hàn Triệu cười hắc hắc, giải thích nói, "Vần đạo cái môn này tu hành pháp tương đối đặc thù, chém giết trước, vần đạo cùng bọn hắn những người này của mệnh, nếu là ta thua, liền muốn rơi xuống tu vi, nếu là ta cử thắng, vần đạo pháp lực liền sẽ tăng trưởng." Không dối gạt Triệu đại nhân nói, "Ta thế gian này cảnh tu vi, chính là làm năm thần trước lúc, cùng một cái thế gian cảnh tu sĩ của mệnh, tháng tới, tu vi cũng có thể thẳng đến." Triệu Đô An sửng sốt một chút, không khỏi cảm khái đám này thuật sĩ thần kỳ. Nói đến, hắn nghe nói cái này Hàn Triệu trong tay còn có một cái bản mệnh chân vật, tên là vận mệnh chi xúc sắc, có thể sửa đổi tự thân vận số. Cũng là huyền diệu đồ chơi. Thì ra là thế, ta cùng với Ngọc Tụ, Kim Giản đều là hảo hữu, Hàn huynh không cần cứ gọi ta đại nhân như vậy xa lạ. Triệu Đô An cười nói, sớm biết, những thứ này lao nhân thì đều bị cho ngươi. Hàn Triệu khoát khoát tay, ăn không vô, quá nhiều rồi cũng ăn không vô. Hai người nói chuyện phiếm đồng thời, hơi hợt giết sạch rồi tất cả lão nhân, một màn này rơi vào trong doanh địa các nạn dân trong mắt, đã là dẫn tới một mảnh xôn xao. Thực tế vừa rồi cho là hắn bất tức nạn dân, càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối, hô to, giết người rồi. Cùng lúc đó, doanh trại biên giới trong lều vải cũng chuyển tới kêu thảm, mơ hồ có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng trong lều vải, một cái đầu người rơi xuống, hiến máu phun trên lều vải. Sau đó, một thanh thanh ngọc phi kiếm xé rách lều vải, trong điện quang hỏa thạch, vòng quanh to như vậy doanh trại lượn vòng một vòng. Tất cả phỉ binh cũng che lấy cổ, đau khổ mới ngã xuống đất. Giết người như giết chó. Tiên trưởng, là tiên trưởng tới cứu chúng ta. Lúc này, một ít nạn dân cuối cùng phản ứng, quỳ xuống đất dập đầu. Triệu Đô An cùng Hàn Triệu đi qua, liền thấy tam nữ theo trong lều vải đi ra. Tháp Bạt Vi Chi đang dùng một viên vải rách, sát đấm máu năm đấm. Hỏa diễm đốt lên lều vải, Triệu Đô An liếc bên trong quỳ trên mặt đất, đầu cũng bị mất mộ vương thế tử, nhịn không được nói. Thật cũng không thiết yếu tàn nhẫn như vậy. Tháp Bạt Vi Chi xấu hổ mà cúi thấp đầu, nô tỳ lần sau sẽ chú ý. Ngọc Tụ đưa tay, triệu hồi phi kiếm, thản nhiên nói, gia hỏa này biết đến rất ít, ta chỉ hỏi ra đây chúng ta vị trí, khoảng ở chỗ này. Nàng trên mặt đất, đơn giản vẽ lên cái địa đồ, chúng ta tại đây, lão nhân đại bộ đội tại đây, về phần mộ binh đội ngũ có rất nhiều, phân tán tại phiến khu vực này. Triệu Đô An liếc mắt, nói, hiểu rõ, lão nhân tộc đại bộ đội cao thủ quá nhiều, ta cho rằng và mạo hiểm mạnh mẽ xuống tới, hay là nên trước cùng Triệu sư hùng tụ hợp. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nhanh lên rời khỏi, tránh hành tung bị khóa định. Mấy người đều không có ý kiến, chỉ nghe lệnh hắn. Triệu Đô An thấy thế, quay đầu đơn giản đối số ngàn tên các nạn dân nói mấy câu, cũng không có giới thiệu thân phận của mình, chỉ cấp bọn hắn chỉ cái phương hướng, các ngươi có thể hướng bên ấy đi, sẽ không cảnh ngộ lão nhân. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục để ý những thứ này kính hắn như kính thần bất tính, cùng mấy người trực tiếp hướng phía kia chiếc phi chu đi đến. Không bao lâu, tại thác bạt vi chi điều khiển dưới, từng cái không có đầu góc đại điểu vỗ cánh, kéo lấy phi chu chậm chậm lên không. Chờ năm người hướng phương bắc biên thành mà đi, chỉ để lại trên mặt đất thiêu đốt từng đoàn đống lửa, cũng giống như nằm mơ mấy ngàn nạn dân. Biên thành, đô chỉ huy sứ Ti nhà một trong, đèn đuốc sáng trưng. Triệu sư hùng ngồi ở trong đường, lần nữa nghe thủ hạ một đám tướng lĩnh báo cáo. Tướng quân, căn cứ trinh sát báo cáo, lão nhân tộc mộ binh đội trưởng tại xua đuổi nạn dân, hướng phía biên thành tới gần, cho vận chuyển lương thảo. Rõ ràng, bọn hắn cố gắng dùng bách tính tạo thành phỉ binh tiêu hao binh lực của chúng ta. Ta đề nghị, cố thủ biên thành là được, không nên mắc lửa, một sáng chúng ta ra khỏi thành, số lớn bách tính bọn tới sẽ rất phiền phức. Kia như lão nhân tộc mạnh phá trăm họ xung kích cửa thành đâu? A, đây là chiến trường, ta nghĩ chư vị đều hiểu cái gì quan trọng hơn. Chư vị, so sánh với nhau, càng quan trọng hơn hay là lão nhân tộc chủ lực, dựa theo hiện tại tiến độ, nhiều nhất 2 ngày, thậm chí hơn 1 ngày, bọn hắn liền đem đến. Đến lúc đó, như thủ không được thành, chớ nói những kia bách tính, chúng ta đang ngồi càng thêm không có đường lui. Triệu sư hùng yên tĩnh nghe, hắn một tay khuỵu tay chống đỡ mặt bàn, tay chống đỡ cái chán. Lúc này, đường bên ngoài lại một tên tướng lĩnh bước nhanh đi tới, nói, tướng quân, phía trước cấp báo. Chúng ta tại Tây Nam Đại Cương bên trong trinh sát chuyển về một cái quan trọng thông tin. Giống như mơ màng muốn ngủ Triệu sư hùng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, đọc. Đúng. Tướng lĩnh tử trong ngực rút ra một phong mật tín, trước mặt mọi người xé mở, triển khai giấy viết thư. Lão nhân tộc đại trại phụ cận, đại tịch bát bạo động, nghi cùng tiên nhân giao chiến. Lão nhân tộc trưởng hạ lệnh, lùng bắt chui vào người. Biên quân trong đại cương đồng dạng mai phục có chính xác, giờ phút này chuyển về, rõ ràng là Lão thiên sư cùng tổng thực trận chiến kia. Mà nghe được tin tức này, đang ngồi người đều mặt lộ kinh ngạc, ngay cả Triệu sư hùng đều ngơ ngẩn. Thiên nhân giao chiến. Lúc này, có vị kia thiên nhân sẽ xuất hiện tại lão nhân tộc trưởng điện. Luôn không khả năng là bệ hạ đơn thương độc mã, đánh tới đại cương đi. Triệu sư hùng nghĩ mãi mà không rõ, kỳ thực cũng không phải không có suy đoán, rốt cuộc đã biết thiên nhân tổng cộng thì mấy cái như vậy, vạch lên đầu ngón tay cũng đếm rõ được. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn không có nhận được bất cứ tin tức gì, lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy không thể nào phỏng đoán. Tướng quân, lão nhân trong tộc loạn, là chuyện tốt ta. Có tướng lĩnh mừng rỡ. Triệu sư hùng lại không lạc quan như vậy, thân làm thống soái, hắn đối với tiểu này không biết biến hóa, bản năng lo lắng. Rất nhanh, trận này hội nghị tàn đi, Triệu sư hùng về đến phòng ngủ. Công tôn tối nay ra ngoài đêm tuần, cũng không ở trong nhà. Hắn thở áo nằm xuống, nhưng thủy chung khó mà ngủ. Ép buộc chính mình miễn cưỡng ngủ một hồi, mơ mơ màng màng ở giữa, mơ hồ nghe được trong thành gà gáy, Triệu sư hùng nhấc mí mắt, phát hiện ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ. Hắn hơi có vẻ mệt mỏi trở mình mà lên, phụ thêm áo ngoài, đẩy cửa đi đến trong viện. Sắc trời còn không có sáng rõ, nhưng bình minh vừa mới tàn đi, tất cả biên thành vùng trời bảy khắp màu xám màu nói. Đột nhiên, chỉ huy sứ nha môn ngoại truyện đến tiếng vó ngựa, Triệu sư hùng suy nghĩ một chút, xác nhận Công tôn Dạ lưu động đến rồi. Quả nhiên, không bao lâu, mặt trăng môn đầu kia, lưng đeo song kiếm nữ tướng Công tôn hùng hùng hổ hổ đi tới, chỉ là sau lưng còn đi theo năm đạo đồng loạt khoác lên áo choàng, che khuất diện mạo người thần bí. Tướng quân, người xem ta đem ai mang cho ngươi đến rồi? Công tôn giữa lông mày tràn đầy kích động. Triệu sư hùng sửng sốt một chút, từ lao nhân tộc phát binh, phu nhân trên mặt thì lại không có qua đủ cười. Hôm nay đây là thế nào? Phu nhân, mấy vị này là? Triệu sư hùng nghi ngờ nhìn về phía mấy người. Mấy cái người áo choàng đi vào nắng sớm mờ mờ sân nhỏ, một người cầm đầu đùi tay, xốc lên áo choàng, lộ ra một tấm tuấn lãng gương mặt. Triệu Đô An mỉm cười nói, Triệu tướng quân, đã lâu không gặp. Chương 649, tối nay, một người thủ biên giới, 5 ca, 1, chương 649, tối nay, một người thủ biên giới, 5 ca, 1, bình minh vừa mới tàn đi, nắng sớm chưa dâng lên, nha môn hậu nha trong trạch viện quang tuyến lạnh lùng. Nhưng mà lại cũng đủ để chiếu sáng Triệu Đô An tấm kia ngập lấy ý cười gương mặt. Đã lâu không gặp. Triệu tướng quân. Triệu sư hùng giật mình, có như vậy một cái mắt, hắn vô cùng hoài nghi mình chưa mộng tỉnh, đối phương làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây. Không hề mảy may dấu hiệu. Vừa vặn là võ đạo cường giả, hắn há lại sẽ phân biệt không xuất từ mình có phải thanh tỉnh. Triệu tướng quân, không mời chúng ta vào trong ngồi một chút sao? Triệu Đô An trêu ghẹo cười nói. Triệu Sư Hùng lúc này mới một cái giật mình tỉnh lại, khó có thể tin nói, "Đô đốc, ngươi làm sao lại như vậy?" Bên cạnh Công Tôn cười nói, "Ta đem lưu độc đến, nghe nói thuộc hạ báo cáo ngoài biên thành phát hiện lão nhân tộc Phi Chu, bận bịu chạy tới, không có nghĩ rằng lại bắt gặp Đô đốc." "Phi Chu?" Triệu Sư Hùng càng thêm cuốn hoặc, nhưng cũng biết đứng không phải chỗ nói chuyện, bận bịu mời Triệu Đô An hướng trong sảnh đi. Trong quá trình, còn lại mấy tên người áo choàng cũng lộ ra chân dung, nhìn thấy là Thiên Sư phụ ba vị thần quan, vị này Tây Nam Hổ gầy càng thêm giật mình, cử chỉ nhưng cũng tôn trọng rất nhiều. Về phần Thác Bạt Vi Chi, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhìn không ra thân phận đến, chỉ là thân làm cường giả bản năng đang nhắc nhở hắn, cái này thần bí, rối tung tóc dài thiếu nữ cực kỳ nguy hiểm. Mạ muội đến nhà, không tới kịp trước giờ thông báo Triệu Đô An tại trong sảnh ngồi xuống, cười nói, người ta lần trước gặp mặt, còn đang ở Kính Xuyên ốc. Chỉ trước mắt, cũng đã xảy ra này rất nhiều chuyện, trước chúc mừng tướng quân bình định vân phủ. Triệu Sư Hùng không dám kinh thường, vị này tại biên quân bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa tướng lĩnh lắc đầu cười khổ, Đô đốc nói đùa, hạ quan đơn giản là lấy công chuộc tội bốn chữ thôi, luận đến công lao, lại như thế nào cùng Đô đốc so sánh. Muốn nói chúc mừng, cũng nên là chúc mừng Đô đốc. Lời nói này chân tình thực lòng, giọng nói càng là hơn thành khẩn rõ ràng. Cùng làm sơ cùng Triệu Đô An lần đầu gặp gỡ thời có thể nói như hai người khác nhau. Hai người lần đầu gặp gỡ tại Vĩnh Gia, lúc đó Triệu Sư Hùng ai hùng ánh phát, xem Triệu Đô An như đạo trích. Lần thứ hai trong Thái Thương phủ, Triệu Đô An ngàn dặm chuyển vận Triệu Thiên Kim, dùng một tay kế ly gián, lệ Triệu Sư Hùng thật sự trên ý nghĩa, mắt nhìn thẳng hắn. Có thể lúc đó, cũng chỉ là kiêng kỵ chiếm đa số, nếu nói khâm phục, cũng không có cái gì. Thật muốn nói thái độ đổi mới, hay là tại Triệu Đô An ám sát Từ Kính Đường sau khi thành công. Cử động này mới chính thức lệnh vị này tên đem trong lòng thán phục mấy phần. Chỉ là lúc đó, trong lòng của hắn vẫn không tính là tâm phục khẩu phục, chỉ là công nhận Triệu Đô An cổ tay cùng dũng khí, chỉ thế thôi. Có thể sau đó, liên tiếp tin tức chuyển đến lại lệnh Triệu Sư Hùng lần lượt đổi mới đúng cái này đồng tông cách nhìn. Nhất là được nghe Triệu Đô An giận sông Kim Loan Điện, kiên quyết chủ chiến, hạ ngục sứ đoàn. Vì tính mệnh lập quân lệnh chẳng sau. Ở xa Vân phủ Triệu Sư Hùng phá lệ tổ chức thuộc hạ một đám trong quân huynh đệ dạ yến, trên ghế trước mặt mọi người bưng chén lên, kính hướng kinh sư, công khai lần đầu tiên biểu đạt đúng Triệu Đô đốc tán thành cùng kính nghệ. Mà sau đó Triệu Đô An khiêng quan tài mà chiến, trước xuống hồ đỉnh, lại sát tính vương thông tin chuyển đến, phần này kính nghệ thì chuyển thành kinh ngạc cùng thán phục. Triệu Sư Hùng để tay lên ngực tự hỏi, như thế hành động vĩ đại, hắn làm không được. Bắt đầu từ lúc đó, vị này biên quân đại tướng mới trong lòng đúng cái này nhỏ chính mình mấy chục tuổi nữ đế trai lơ tình cảm chân thực chịu phục. Đủ loại này nỗi lòng biến hóa, thể hiện tại bây giờ lần nữa trùng phùng, chính là ngôn ngữ trên thái độ cung cung kính kính. Đáng tiếc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dị tộc vong ta chi tâm không chết, lại nói thế nào ra cái chữ hỉ. Triệu Đô An thở dài một tiếng. Triệu Sư Hùng vợ chồng hai người trầm mặc, Công Tôn chủ động nói, phu quân ta sớm mấy ngày, lợi dụng phi ưng, truyền tin kinh sư, báo cáo lao nhân tộc xuất binh một chuyện. Triệu Đô An gật đầu nói, việc này bệ hạ đã biết, chỉ là bệ hạ bây giờ cần chuyên tâm ứng đối Tây Bình loạn cục, trước đây không lâu đã tự mình tây chinh. Lần này ta tới, cũng là trợ tướng quân ổn định thế cục. Tương quan quân thư văn kiện, sau đó mới biết đưa đến. Bệ hạ tây chinh? Hai vợ chồng kinh ngạc không thôi. Ở xa Vân phủ bọn hắn chưa nhận được tin tức. Triệu Đô An lại không cho bọn hắn tự hỏi thời gian, khi mắt hỏi, bản quan sơ đến biên thành, còn không biết thế cục, tướng quân có thể nói rõ. Tốt. Triệu Sư Hùng lấy lại tinh thần, đem hỏi Triệu Đô An làm sao nhanh như vậy đến nuốt xuống, bắt đầu báo cáo bây giờ thế cục. Trong đó đại bộ phận tình báo cùng Triệu Đô An đã biết không khác nhau chút nào, chỉ là nhiều hơn rất nhiều chi tiết. Nghe được Triệu Sư Hùng dự định tại biên thành cùng lão nhân tộc đại quân đối lập, ngăn chặn đối phương lên phía bắc kế hoạch, Triệu Đô An khẽ gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Đúng rồi, còn có một cái chuyện khẩn yếu Triệu Sư Hùng nói, tối hôm qua vừa lấy được trinh sát thông tin, nói đại cương bên trong, lão nhân tộc bộ lạc hoạch tâm chỗ, xảy ra cùng nhau thiên nhân cấp chém giết. Càng truyền lão nhân tộc trên dưới đang lùng bắt chui vào trong đó tập nhân chỉ là chi tiết hạ quan chưa tìm hiểu hiểu rõ. Hắn lo lắng nói, hạ quan lo lắng, này ngoài ý muốn biến hóa, có thể ảnh hưởng tất cả thế cục. Triệu Đô An âm thanh, hơi hờn nói, thật có việc này, là bản quan cùng vài vị thiên sư đệ tử làm, về phần trường chém giết, tất nhiên là Trương thiên sư ra tay, cùng ta thần đại tịch bắt chém giết bố trí. Nhẹ nhàng giọng nói, phản phất đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, có thể rơi vào hai vợ chồng trong hai, lại như kinh lôi. Nổ vợ chồng con ngươi thu hẹp, nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Đô An vừa chỉ Thác Bạt Vi Chi, đây là tịch viên trong đại tế ti, không cần căng thẳng, bây giờ nàng đã nhận bản quan làm chủ. Hai vợ chồng lần nữa kinh ngạc, thân làm biên quân chủ soái, bọn hắn sao lại chưa từng nghe qua tịch viên bên trong đại tế ti tồn tại? Chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Triệu Đô An lần nữa nói, bản quan một nhóm theo đại cương trở về, trên đường tiêu diệt bộ phận lão nhân bạ lạ ở, chiếm một chiếc phi chu, mới có thể trước giờ đến. Ân. Tin tức này cuối cùng tiểu lên. Hai vợ chồng treo lên một trái tim cuối cùng buông xuống, liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau không an tính nỗi lòng. Đổ Thánh Hàn Triệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn một màn này, nụ cười trên mặt toét ra hoa, hắc hắc, cuối cùng không chỉ có chính mình thất thố, cái gì biên quân đại tướng, nửa bước thiên nhân, bộ dáng giật mình cũng không có so với kinh mạnh bao nhiêu mà. Hàn Triệu trong lòng rất đã nghiền, liền phảng phất trang một đợt chính là hắn. Cũng không biết là thế nào cái tâm lý. Lại có việc này. Triệu Sư Hùng vừa mừng vừa sợ, đảo mắt ba tên thần quan, hơi có vẻ kích động, thiên sư phủ lựa chọn tham chiến sao? Không biết thiên sư ở nơi nào. Đây không thể nghi ngờ là cái cự đại tin tức tốt. Cấp cao chiến lược gia nhập, đủ để thay đổi một hồi chiến tranh thắng bại. Ngọc Tụ Khục Câm Thanh, mặt mày bình thản, giọng nói hơi có vẻ tiêu căng mà nói, sư tôn cùng đại tịch bắt dây dưa, hiểm hộ chúng ta rời khỏi. Triệu Sư Hùng gật đầu một cái, mắt liếc mặt không thay đổi Thác Bạt Vi Trì, thăm dò mà nói, "Đô đốc, dám hỏi phen này động tác là vì?" Hắn không xác định, đây có phải hay không là chính mình nên hỏi. Triệu Đô An làm nhưng sẽ không nói cho hắn, chính mình đang tìm kiếm chìa khóa, tiến về Mục Bắc Sâm Lâm. Chẳng qua hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nghe vậy ánh mắt thâm thúy, đột nhiên nói ra, "Triệu tướng quân, ngươi nhưng có biết, lão nhân tộc vì sao đột nhiên nổi lên?" Triệu Sư Hùng khẽ giật mình, chần chờ lắc đầu, khổ sở nói, "Đây cũng chính là hạ quan hoang mang chỗ, lão nhân cùng ngu quốc đã quá lâu không có chiến tranh, nếu nói hắn có lên phía Bắc ý đồ, trước đó lại không tiếng động. Ta có thể nghĩ tới, chỉ có thừa dịp Tây vực người xâm lấn cơ hội, cũng nghĩ đến bất chỗ tốt, thậm chí cùng Tây vực người đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó." Triệu Đô An lắc đầu nói, "Nghĩ rất tốt, vô cùng đáng tiếc, chân tướng so với cái này phức tạp hơn." Hắn hơi dừng một chút, đợi đến hai vợ chồng nín thở trầm ngâm nhìn về phía hắn, Triệu Đô An mới không nhanh không chậm, lần nữa ném ra ngoài tình lôi, "Giả sử ta nói, lão nhân tộc chính là đạt được từ giản văn chương 649, tối nay, một người thủ biên giới, 5K2, chương 649, tối nay, một người thủ biên giới, 5K2, thủ ý, muốn thừa cơ cướp đoạt Giang Sơn, Triệu tướng quân nghĩ như thế nào?" Từ giản văn, nhị hoàng tử giản văn. Về từ giản văn phục sinh thông tin, đến nay vẫn là cái bí mật, chỉ có số ít người hiểu rõ. Thân ở Vân phủ Triệu Sư Hùng căn bản chưa từng hiểu rõ phần tình báo này. Bởi vậy, đột ngột nghe nói, làm sao có thể không rung động. Thậm chí lần này mang cho hai vợ chồng kinh ngạc tâm trạng, so với vừa nay mấy cái thông tin cộng lại cũng càng nồng nặng. Triệu Đô An thì không nhanh không chậm, đem chính mình tại hồ đình làm sao cảnh ngộ giản văn, cùng đánh một trận. Lần này lại làm sao vì cha rõ ràng lão nhân tộc khởi binh trận tướng, mạo hiểm chui vào đại cương, cuối cùng đạt được chân tướng sự việc nói qua một lần. Đương nhiên, mẫn cảm chi tiết hắn một hơi mà qua, vừa chưa giải thích giản văn cùng tống thực làm sao có thể khu động lão nhân, cũng không đề cập khải quốc di sản. Dù sao vì Triệu Sư Hùng trí thông minh, cũng sẽ đã hiểu có nhiều thứ không nên hỏi. Trong phòng, nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Sư Hùng cùng phu nhân Công Tôn Thô trọng thở dốc, tận lực tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Hồi lâu, vị này biên quân thống soái mới ánh mắt khôi phục sắc bén, nhìn về phía thản nhiên uống trà Triệu Đô An, "Đô đốc, ngươi có kế hoạch gì?" Triệu Đô An cười, "Cùng người thông minh đối thoại chính là như vậy đơn giản." Hắn cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Ta lần này tới đây mục đích đã là giúp ngươi chống cự lão nhân, nhưng càng quan trọng hơn, chính là bắt lấy Từ Giản Văn." "Đúng." Đây mới là hắn lựa chọn đến biên thành nguyên nhân chân chính. Cùng Trương Diễn Nhất tụ hợp chỉ là bên trong một cái lý do, bằng không tại Vân phủ tùy tiện trốn đi, vì Trương Diễn Nhất đạo hạnh, chỉ cần thoát thân, luôn có thể đi tìm tới. Nhưng Triệu Đô An dã tâm lớn hơn, Tả Hưu đã tới Vân phủ, đều cần lại bên này chờ một đoạn thời gian, kia sao không đem chạy thoát Từ Giản Văn cho xử lý. Hắn có loại trực giác, giả sử tiếp tục mặc cho Từ Giản Văn còn sống, hắn cùng Trinh Bảo phía sau liền không khả năng yên tĩnh, vẫn luôn phải để phòng hậu phương nào, mà không cách nào toàn lực đối phó Huyền Ấn cùng Thích Ca Mâu Ni. Cũng chỉ có giải quyết hết Từ Giản Văn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lệnh lao nhân tộc lui binh. Giải quyết mấu chốt của vấn đề, là tìm đến vấn đề mấu chốt. Triệu Đô An không hiểu nhớ tới đời trước, trong phòng làm việc học được nói nhảm văn học hắn tuổi trẻ lúc, đã từng châm biếm lãnh đạo học nói tiểu này lặp đi lặp lại, nhưng sau đó ngược lại cảm thấy tối thiểu câu này nói nhảm, cũng không phải là nói nhảm. Lao nhân tộc lên phía Bắc mấu chốt, là như thế nào đánh bại lao nhân đại quân sao? Không phải. Mấu chốt là giải quyết hết Từ Giản Văn. Hết rồi Từ Giản Văn, Tống Thực cũng liền hết rồi Bắc phạt động lực. Ân, trừ phi Tống Thực nội điên, muốn bị chúa công báo thủ. Vì ngăn chặn khả năng này, kết quả tốt nhất là bắt sống. Triệu Đô An bình tĩnh nói, theo ta được biết, Từ Giản Văn nhiều nhất còn có hơn một ngày, liền đem dẫn binh đến biên thành bên ngoài. Mà bản quan đều sẽ trên chiến trường, áp dụng trạm thủ kế hoạch, mà ngươi cần trước đó, ẩn tàng lại bản quan đến thông tin, đến lúc đó giúp cho phối hợp. Hai vợ chồng cảm xúc bành trướng, rất muốn nhắc nhở lão nhân cao thủ đông đảo, nhưng nhìn thấy ba tên thần quan, nhớ tới Triệu Đô An chém giết Tĩnh Vương chiến tích, lại ngậm miệng lại, trong mắt chỉ còn lại có hưng phấn. Đô đốc có lệnh, không dám không theo. Hai bên lại thương nghị hạ chi tiết, Triệu Sư Hùng cùng Công Tôn liền phân chấn địa rời đi, hai người tinh thần khí rõ ràng giáo trước đó để trần quá nhiều. Triệu Đô An một bọn người thì bị bí mật sắp đặt tạm thời ở tại hậu nha. Ngươi thật coi muốn trên chiến trường cầm nã Từ Giản Văn? Hậu nha trong sân, Ngọc Tụ nhịn không được mở miệng, nàng cao mày nói, ta phải nhắc nhở ngươi, lão nhân cao thủ mặc dù kém sang ngu quốc, nhưng cũng không dùng kinh thường. Triệu Đô An cười nói, chỉ chúng ta mấy cái thì có năm vị thế gian cảnh, lại thêm Triệu Sư Hùng cái này nửa bước tiên nhân cùng với biên quân bên trong cao thủ, ngươi cảm thấy không có hy vọng. Này, Ngọc Tụ mắt nhìn mặt lạnh sát thủ Thác Bạt Vi Chi, không có lên tiếng thanh. Chủ yếu nữ tế Ti Lưu cho nàng ấn tượng quá sâu, cũng quá khủng bố, mà Từ Giản Văn tuyệt đối nghị không ra Thác Bạt Vi Chi gia nhập bên mình. Là cái này đòn sát thủ. Tốt, không thấy Kim Giản đều nhanh ngủ thiếp đi sao? Các ngươi cũng một đường tàu xe lộ rèn, đi nghỉ ngơi đi, lẽ nào không nghĩ tắm rửa? Triệu Đô An cười nói. Tắm rửa? Trong đội ngũ ba tên nữ tử lập tức lộ ra khát vọng. Ngay cả mơ mơ màng màng Kim Giản cũng không ngoại lệ. Đám ba người rời khỏi, Đỗ Thánh Hàn Triệu bĩu môi, đi tới, hắn thân thể dựa vào hành lang hạt châu bên cạnh. Nói, Triệu huynh đẩy ra nàng nhóm, là có chuyện cùng ta nói riêng. Vô cùng thông minh mà. Triệu Đô An kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hàn Triệu rất dám thối địa ôm cánh tay, ngẩng cằm, đắc ý nói, thân làm đồ thánh, nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy trên chiếu bạc đối thủ tâm tư chính là bản lĩnh giữ nhà. Triệu Đô An cười cười, cũng không phủ nhận, hắn hỏi, Hàn huynh chủ tu vận mệnh, phụ tu thần rõ thế nhưng phong bá. Hàn Triệu kinh ngạc nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Nói nhảm, ngươi giết người thời kia ngự phong thuật thì không dừng lại qua. Triệu Đô An không khỏi hồi tưởng lại vừa xuyên qua đến không lâu, bắt lấy Tĩnh Vương phủ mưu đồ bí mật một lần kia, từng tại kinh sư trên đường phố cùng Kim Giản cùng nhau đối phó một tên phản bội chạy trốn thần quan đối phương chủ tu, chính là Phong Bá. Ha ha, chỉ là đã từng thấy qua một cái Phong Bá thuật sĩ mà thôi. Triệu Đô An giống như nói chuyện phiếm hỏi, ta nhớ được, Phong Bá thuật sĩ có một loại pháp thuật, tên là Phong Tín Tử, có thể mượn trợ tin đồn đưa thông tin. Đúng a, thế nào? Biên thành bên trong bầu không khí đã xảy ra sửa đổi, đây là Tây Nam biên quân bên trong rất nhiều sĩ quan đều tình tưởng phát giác được. Nguyên bản lúc Triệu Sư Hùng truyền lại cho trong quân tướng lĩnh tín hiệu là bọn hắn phải chết thủ biên thành, một bước không thối lui. Nói cách khác, là hiểu rõ đã hiểu hai bên thực lực to lớn cách xa về sau, vẫn lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Mặc dù vì Triệu Sư Hùng to lớn hy vọng, biên quân trên dưới không người đối với cái này nói cái gì, nhưng này cố nặng nghề cùng đè nén không khí, chung quy nếu như mỗi người cũng đối chiến thắng lao nhân thiếu hụt lòng tin cùng hy vọng. Có thể chẳng biết tại sao, một đêm trôi qua về sau, Triệu tướng quân thay đổi trước đó quyết chiến tử chiến bi thương, bắt đầu đại thêm tên dương, nói lao nhân tộc hậu phương đại loạn, thế cuộc có biến. Tổng kết một câu, chính là lao nhân tộc không được, mà ngu quốc một phương tất thắng, dường như đem một cái thắng chữ hàn ở trên mặt. Mà trong thành các tướng lĩnh thì đem loại biến hóa này giải thích là tối hôm qua chuyển đến kia phong đại cương hậu phương đại loạn tình báo dẫn đến. Tóm lại không quan tâm tin hay không, Triệu Sư Hùng làm gương mẫu dưới, trong thành trầm muộn bầu không khí quả thực có chỗ thay đổi, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ sục sôi ý vị tới. Mà và ba ngày quá khứ, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, phụ trách trông coi tường thành quân tốt đã thay đổi vì Triệu Sư Hùng tín nhiệm nhất thân vệ doanh. Người nào? Trên tường thành, chân trời cuối cùng một sợi dư huy dần dần dập tắt lúc, một tên sĩ quan chú ý tới có hai cái khoác lên áo choàng bóng người, một trước một sau hướng đầu tường đi tới. Nhưng mà người áo choàng nhịp chân cũng không có bất kỳ chậm lại, như cũng trực tiếp hướng lên. Dừng bước, người tới để lộ áo choàng, như lại cự không nghe theo, lúc này lấy gián điệp bắt giữ. Sĩ quan nắm lấy chôi đao, lớn tiếng quát lớn. Trung quanh từng người thủ thành thân binh, cũng đều sôi nổi rút đao nơi tay, giống như chỉ cần người này lại không phối hợp thì liên thủ áp chế. Thời gian chiến tranh trạng thái, mỗi cái thần kinh người cũng căng đến thật chặt. Cuối cùng, người áo choàng dừng bước, nô ra một đôi tay cốt cân xứng tay, nhẹ nhàng xốc lên áo choàng, lộ ra khuôn mặt, cười cười, tiện tay lại lấy ra một con Triệu Sư Hùng tặng cho lệnh bài, nhẹ nhàng đã đánh qua, ta muốn tại đầu tường ngồi một chút, các ngươi không nên quấy rầy. Sĩ quan theo bản năng mà một tay đem lệnh bài bắt lấy, nhưng lại không có nhìn lên một cái, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm áo choàng ở dưới gương mặt kia, con mắt trừng lớn, giống như thành một tôn thạch điêu. Cơ hồ là theo bản năng, hắn khép lại hai chân, cung kính xoay người hành lễ gần như run rẩy nói, "Tuân, tuân mệnh." Người áo choàng gật đầu một cái, thỏa mãn đi về phía trước. Đám người rời khỏi, các thân vệ chung quanh mới mở mịt nhìn về phía sĩ quan, "Thủ lĩnh, người này lai lịch gì? Để ngươi cũng cung kính như vậy?" Phải biết, sĩ quan thế nhưng nhà mình tướng quân thân vệ doanh phó quan. Này to như vậy biên thành bên trong, có ai có thể làm hắn thất thố như vậy? Mà lúc này, theo sĩ quan nâng người lên, ngẩng đầu, mọi người lần nữa kinh trụ, vì phó quan trên mặt đúng là một mảnh hưởng luận, đó là kích động hồng, trong ánh mắt cũng quét qua sắp nên địch nghiêm trọng. Không được đối với vị đại nhân này bất kính. Phó quan quá lớn, thông minh không có lộ ra Triệu Đô An thân phận. Hắn há lại sẽ nói, chính mình lúc trước tại Vinh Gia Thành, tại Kính Xuyên ấp, đã từng may mắn khoảng cách gần mắt thấy qua hoàng phu Triệu Đô đốc Tuân Dung. Trên đầu thành, màn đêm che xuống, gió đêm lạnh lùng, chung quanh quân coi giữ trên hồi. Triệu Đô An xốc lên áo choàng, yên tĩnh ngồi ở trên đầu thành, ảo thuật xách ra một vỏ quế hoa rượu, nhìn qua phương nam đen kịt mặt đất, lẳng lặng địa uống. Liền phảng phất, một người thủ hộ lấy sau lưng thành thị, sau lưng Ngu Quốc. Lao Ti dám thời điểm chết, còn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng Ngu Quốc nội chiến đã kết thúc, đúng, hắn đến chết cũng không biết Tử Giản Văn còn sống sót. Triệu Đô An lặng lẽ nghĩ nhìn. Bên cạnh, Thác Bạt Vi Chi lặng im địa đứng, như là một cái mạc được tình cảm sát thủ. Sau một hồi, làn da hơi đen, tóc dài rối tung nữ tế tự đột nhiên nói ra, "Chủ nhân, có phải ngài vẫn chưa yên tâm nô tỳ?" "Không tin được ta." Triệu Đô An uống rượu, không quay đầu lại, thân ảnh ở dưới bóng đêm như một mảnh cắt hình, sau lưng hắn là biên thành trong nhiều đám đèn đuốc. Hắn nói khẽ, "Không có a." Thác Bạt Vi Chi mím môi, con người đen nhánh ngước nhìn tùy ý ngồi ở trên đầu thành bóng lưng, đột nhiên nghiêm túc nói, "Ta ngày mai sẽ cố gắng chứng minh bản thân." "Ân." Nay một buổi tối, cả tòa biên thành không người ngủ. Mà ở sáng sớm hôm sau, ánh dạng đông xé mở bóng tối, thiên địa quang minh lúc, tiếng trống trận đánh thức trong thành quan binh cùng bách tính. Tại đầu tường ngồi một đêm Triệu Đô An cũng mở mắt. Xa xa, trên đường chân trời, màu đen lão nhân đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Trinh bảo, cái gọi là thiên tử thủ biên giới, vi phu cũng không thể rơi xuống hạ phong. Liên cố mà làm, thủ tọa cửa nam đi. Ta đã tới ngoài cửa nam, hôm nay làm buông tay chém giết. Chương 650, hoàng phu Triệu Đô An, tới trước nên chiến. Chương 650, hoàng phu Triệu Đô An, tới trước nên chiến. Lão nhân tộc đại quân đã tới. Nắng sớm chiếu sáng ngoài thành mặt đất, tiếng trống cùng tiếng kèn lăn qua cả tòa biên thành. Chờ đợi thật lâu, các tướng sĩ sôi nổi phun lên đầu tường, một cây cán cờ xí trong gió phần phật lay động, giống như cả mảnh trời không cũng sơ sát tiêu điều một mảnh. Đô đốc dẫn đầu leo lên đầu thành, đi vào Triệu Đô An bên cạnh là Triệu Sư Hùng. Vị này Tây Nam biên quân trên thực chất thống binh đại tướng một đêm chưa ngủ, khoác trên người nguyên bộ khôi giáp, làm sa trường nhung trang cách đan mặc. Sau lưng hắn, công tôn đồng dạng một thân nhung trang, lưng meo song kiếm theo sát phía sau, nữ tướng anh tư bừng bừng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Triệu Đô An gật đầu một cái, đứng lên, muốn nói cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ba đạo thân ảnh không phân tuần tự, lướt lên đầu tường. Cũng đều là khoác lên áo choàng, này lại hai chân giẫm tại trên đầu thành, từng cái lộ ra chân dung. Chính là Ngọc Tụ, Kim Giản, Hàn Triệu ba tên thần quan. Đến rồi, đến rồi. Ngắn gọn gật đầu ra hiệu, không có dư thừa nói nhảm, một đám người đồng thời nhìn về phía ngoài thành đường chân trời. Lúc này thái dương chậm rãi nâng lên, thiên địa cũng buộc phát sáng rực, sương sớm tàn đi, xa xa đại quân từng chút một tới gần. Bằng vào siêu việt thường nhân thị lực, mấy người dẫn đầu nhìn thấy số lớn nạn dân. Bị xua đổi lấy là người đứng đầu hàng binh xông vào trước nhất đầu, nạn dân hậu phương thì là từng đầu hung ác lao thú. Những thứ này gần như yêu vật manh thu tại lão nhân dũng sĩ không chế dưới, thành tốt nhất chiến xa. Lại sau đó thì mới là lão nhân tộc bộ tốt đại quân, một mảnh đen kịt, làm cho người chỉ là nhìn lại liền kinh tâm động phách. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bọn này tạp toái muốn xua đuổi nạn dân xung kích thành trì. Công tôn tức giận nói. Hàn Triệu hiếu kỳ hỏi, này có làm được cái gì? Những thứ này bị bắt tới nạn dân chẳng lẽ còn năng công thành? Triệu sư hùng trầm giọng giải thích nói, không phải công thành, mà là yểm hộ. Nhìn thấy những kia ác lão manh thú rồi sao? Đối phương chân chính công thành chủ lực đều sẽ trốn ở những thứ này nạn dân bên trong, dùng cái này là yểm hộ. Kể từ đó, chúng ta tại trên đầu thành, nếu muốn xuống dưới ném mạnh đá lăn, dầu hỏa, đến thủ thành, rồi sẽ giết chết hàng loạt bình dân. Đây không thể nghi ngờ là cực ác độc thủ đoạn. Dù là làm sơ từ kính đường đối mặt thần cơ doanh đại bác, cũng chỉ là trói lại một bộ phận bách tính tại đầu tường phụ cận, lệnh thần cơ doanh kiêng kỵ, cũng không dám chân bước lên thiên hạ đại sơ suất, xua đuổi dân chúng làm bia đỡ đạn. Có thể lão nhân hoàn toàn không có ngượng ngùng, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Tụ Tần lên lông mày, chúng ta chẳng phải là bó tay bó chân? Lúc này, ngoài thành đại quân đã càng ngày càng gần, những kia các nạn dân đông đảo, kinh hãi chạy nhanh, như là vỡ đê dòng lũ, muốn đem đạo này tường thành phá tan. Triệu Đô An bình tĩnh nói, rất đơn giản, chỉ cần không cho đối phương xông lại là được rồi. Hắn đón lấy ánh mắt của mấy người, phảng phất đang cười, ta thời gian rất sớm liền nghe qua một câu, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chư vị, thủ lĩnh quân địch đã tới, có thể nguyện theo ta xông lên vào ngàn quân, chạm tặc đeo đầu. Thác Bạt Vi Chi yên lặng tiến lên một bước. Ba tên thần quan cũng đã sớm chuẩn bị, xúc động về phía trước. Phu nhân, ngươi lại lưu lại chủ trì đại cục, vi phụ theo đô đốc hạ thành đánh một trận. Triệu sư hùng đột nhiên thần thái ôn nhu nhìn về phía công tôn. Công tôn sửng sốt một chút, chung quanh một tên hầu cận bộ nói, tướng quân không thể. Triệu sư hùng lại bá đạo khoát tay ngắt lời, vị này dáng người cũng không hán tử cao lớn đưa tay một chảo, không gian phơi phới mở từng vòng gợn sóng, chiếu nặng đoạn hồn đao vào tay. Hắn nhìn về phía Triệu Đô An, đột nhiên mỉm cười, đô đốc xung phong đi đầu, Triệu mỗ người há có thể qua gọi. Mời. Triệu Đô An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười nhạt một tiếng, đột nhiên chấn rơi trên người áo choàng, hiện ra một bộ sáng rõ quần áo, hắn tay cầm chấn đao, nhìn ra xa ngoài thành đại quân, dồn khí đan điền, thanh chấn như sấm, hoàng phu Triệu Đô An, tới trước nên chiến. Dứt lời, mạnh mẽ khí cơ bao lấy toàn thân, hắn đột nhiên như một quả sao trội rút lên, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nhảy xuống đầu tường. Ngọc Tụ, Kim Giản, Hàn Triệu, Thác Bạt Vi Chi, Triệu Sư Hùng, năm người hơi trễ một bước, cũng sôi nổi đuổi theo. Lục đại thế gian, liên thủ xung trận. Hoàng phu Triệu Đô An, Triệu Đô An. Mà theo âm thanh lăn qua biên thành, đầu tiên là trên đầu thành vô số tướng lĩnh giật mình, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Sau đó là thành nội binh lính thậm chí bách tính giật mình, hoài nghi lỗ tai của mình. Chính mình có nghe lầm hay không? Có người tự xưng hoàng phu, Triệu Đô An. Còn có, sao ngay cả đại tướng quân cũng để đao nhảy xuống đầu tường đi? Trên đầu thành, công tôn cắn môi đỏ, đột nhiên quay thân vọt tới chống trận bên cạnh, chụp theo trong tay binh lính đoạt lấy chống truy, ra sức nổi trống, tại dồn dập tiếng chống trận bên trong lớn tiếng nói, đại ngu hoàng phu xuất thiên sư phủ cao đổ tới trước trợ chiến, tây nam biên quân trên dưới nổi trống nên địch. Nên địch. Nay một trận tiếng chống đánh thức giật mình thần tất cả mọi người, sau đó, trên đầu thành dưới, vô số quan binh khuôn mặt đỏ lên, lâm vào to lớn trong vui mừng. Cái đó trong vòng mấy tháng, trước hết giết từ kính đường, lại sát từ văn, bình định nội loạn Triệu Đô An. Giờ khắc này, trong quân các tướng quân rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nhà mình tướng quân có lớn như thế chuyển biến. Mà giờ khắc này, đưa mắt nhìn sáu tên thế gian liên thủ phóng tới địch nhân, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi đầu, tiếng trống, tiếng kèn, la lên trợ uy âm thanh, liên miên như thủy triều. Mà ngoài thành vô số nạn dân, lão nhân dũng sĩ, những manh thú kia cũng đều bởi vì này như tiếng sấm tiếng ôn, gần như đồng thời nhìn về phía kia một người. Và anh, Triệu Đô An cầm trong tay chấn đao, như một khỏa thiên thạch, hung hăng rơi xuống tại dưới đầu thành, vì hai chân làm tâm điểm bành tạc một vòng cuồng bạo sóng khí, tung bay mảng lớn đất đá. Cùng lúc đó, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra, chỉ thấy nạn dân hậu phương những kia vốn muốn xông trận ác lao, gần như đồng thời nhắm mắt lại, ở văng ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Vòng qua nạn dân, theo ta xông lên trận. Triệu Đô An trong con mắt, long nữ hình tượng nhanh chóng ảm đạm đi. Trên người hắn tôn này giã thần làm sơ từ thôn vệ của hoặc chân nhân về sau, thì lại chưa ra tay, vừa rồi Triệu Đô An cố ý hét lớn một tiếng, vừa có để chấn sĩ khí tâm tư, nhiều hơn nữa, hay là thu hút những manh thú kia ánh mắt, cũng ép khô long nữ dự trữ pháp lực, đồng thời đem hơn 10 đầu ác lao đánh ngã, cũng ngăn trở địch nhân công thành tình thế. Cái này cũng được. Triệu sư hùng đám người giật mình, đã thấy Triệu Đô An đã lôi ra tàn ảnh, dẫn đầu đánh vào lão nhân tộc trong chiến trận, bận bịu theo sát phía sau. Vô số bia đỡ đạn nhóm, nghe được Triệu Đô An ba chữ lúc, trong mắt giấy lên hy vọng. Sau đó thấy sau lưng đuổi sát không bông giá thú chết đi gần như bản năng nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, quay đầu nhìn lại, liền thấy máu tanh một màn. Chương 650, Hoàng phu Triệu Đô An, tới trước nên chiến. 2, chương 650, Hoàng phu Triệu Đô An, tới trước nên chiến. 2, Triệu Đô An trong tay chấn đao bọc lấy đồng hậu dày đặc khí cơ, một đao chử ra, phía trước mấy lao nhân dũng sĩ đồng thời ấn đường nứt ra, trong miệng phun máu, ngửa đầu ngã quỵ. trôi này chấn đao thân mình có quần công năng lực, cuối cùng tại lúc này phát huy ra hiệu quả. Triệu Đô An không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp hoặc loè loẹt năng lực, giờ khắc này hắn hóa thân thành một cái thuần túy chiến trận võ phu. Bên ngoài thân hào quang cuốn lượn quanh, ngăn cản hạ bốn phía đâm tới đao binh, khí hải nội lực quần quần không dứt rót vào thân đao, vung chém tới, tứ chi bay tán loạn. Dù là lão nhân mỗi cái chiến lực vượt xa Ngu Quốc binh sĩ, có thể đối mặt thế gian viên mãn võ phu, cũng vẫn không hề năng lực chống cự. Không chỉ là hắn, còn lại năm người cũng vây quanh ở bên cạnh hắn, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Triệu Sư Hùng đoạn hồn đao chỉ chỗ, từng viên một đầu lâu bay lên, trong thi thể từng đạo vong hồn hoảng sợ bay lên, bị thân đao thôn vệ. Ngọc Tụ Phi kiếm bẩn quanh quanh thân, bốn phía không ngừng nở rộ huyết hoa. Kim Giản nuốt đan dược, giờ phút này cực kỳ thanh tỉnh, pháp trượng vung ấy, từng vòng tinh nguyện triệu tịch phun trào. Hàng triệu cơi gió mà đi, một trưởng trưởng đánh ra, không ngừng đem từng người dũng sĩ đánh bay. Về phần Thác Bạt Vi Chi thì như là một cái ưu linh, theo thật sát Triệu Đô An bên cạnh, động tác giản dị tự nhiên, chỉ là lần lượt ra quyền, thu quyền, ra quyền, thu quyền, dưới chân liền ngã hạ vô số thi thể. Lão nhân trung quân, Triệu Đô An, Từ Giản Văn cưỡi tại một đầu yêu huyết mã trên lưng, gắt gao nắm chặt dây cương, đang nhìn đến Triệu Đô An nhảy xuống đầu tường một cái chớp mắt, nhiệt huyết sông đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm trước trận trùng sát Triệu Đô An, đốt ngón tay cũng tại trắng bệnh, trong miệng lại lẩm bẩm nói, lẽ nào là hắn? Lẽ nào chui vào đại cương chính là hắn? Thân hình cao lớn thẳng tắp, tóc rậm rạp, ánh mắt kiên nạo, dung mạo tuấn lãng đệ nhất dũng sĩ Phá Vân cũng híp mắt lại, hắn chính là điện hạ nói cái đó Triệu Đô An. Nhìn qua cũng không thế nào thông minh, lại vọng tưởng bằng vào chỉ là mấy người xung kích chúng ta. Từ Giản Văn thông suốt quay đầu, theo dõi hắn, trầm giọng nói, không cần thiết xem nhẹ người này. Hắn người mang ta hoàng thất bí truyền, từng giết chết hôn các người. Phá Vân vẫn như cũ kiệt ngạo, thản nhiên nói, cái đó Tĩnh Vương tính là gì thiên nhân? Chẳng qua, ta còn thực sự nghĩ linh giáo hạ người này rốt cuộc có gì bản lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Từ Giản Văn theo dõi hắn, sinh lòng bất an. Phá Vân hít sâu một hơi, toàn thân khớp xương đôn đốt rung động, ánh mắt hiện hiện vẻ lo lắng, tự nhiên là nên chiến, bằng không lẽ nào để bọn hắn tiếp tục giết tiếp sao? Tộc ta dũng sĩ tính mệnh có thể không chịu được như vậy lãng phí. Từ Giản Văn theo dõi hắn, hô hấp dồn dập nói, mạnh hơn tu sĩ cũng gánh không được biển người, chỉ cần đống người có thể tiêu hao bọn hắn, mang hắn suy nhược, ngươi lại ra tay. Phá Vân ánh mắt đông nhiên âm lãnh, chằm chằm vào Từ Giản Văn nói, điện hạ, chết là tộc ta dũng sĩ, không phải ngươi tỏa hạ bia đỡ đạn. Lão nhân tộc nhân khẩu thưa thớt, hắn không thể nào tiếp thu được lấy mạng người đi tiêu hao. Nói xong, không giống nhau Từ Giản Văn mở miệng, Phá Vân trầm giọng hạ lệnh, các bộ cường giả theo ta nên địch. Sau đó, trong đám người các bộ lạc bên trong mạnh nhất mấy cái lao nhân chiến sĩ hướng cùng Phá Vân một đạo, cầm trong tay binh khí, đột nhiên đạp đất, hướng sáu tên thế gian phóng đi. Ngươi, Từ Giản Văn khí có hơi phát run, có thể việc đã đến nước này, cũng vô lực ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Tề Ngộ Xuân, ngươi cũng quá khứ, cẩn thận kia Triệu Đô An, nếu không đúng, lập tức quay về. Tề Ngộ Xuân mặt không biểu tình gật đầu, phóng ra một bước, đưa tay từ phía sau lưng rút ra một cây quấn quanh lấy vải trường thương. Cổ tay hắn lắc một cái, suy suy thanh trong, trường thương hiện lộ chân dung, đầu thương lấp lóe hàn mang. Đồng dạng bước vào thế gian viên mãn tiền cấm quân đại thống lĩnh xuất thủ lần nữa. Lùi lại, Triệu Đô An cảm ứng được phía trước từng đạo khí tức nguy hiểm tới gần, hắn quả quyết rút đao, dẫn đầu năm người bay ngược. Nhưng mà Phá Vân và lão nhân cao thủ lại càng nhanh một bước, riêng phần mình lựa chọn đối thủ, đem sáu tên thế gian cắt ra, phân tán tại khác biệt tiểu chiến trong tràng. Hàng triệu ngự phong bay ngược, lại bị một thanh bay phủ chính rơi mất một mảnh góc áo. Hắn cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy một cái toàn thân cắm đầy phủ đầu béo to lớn lão nhân cao thủ đi tới, tay khẽ hơi, kia xoay tròn bay ra phủ đầu lại trở về hắn lòng bàn tay. Ta nhận ra ngươi, thiên sư phủ thần quan bảng thạc cao thủ nhếch môi, nghe nói các ngươi am hiểu pháp thuật. Hàng triệu trầm ngâm hạ, kỳ thực ta là ngoại lệ. Đúng dịp đối phương cười nói, ta thì thích sát ngoại lệ. Hàng triệu, Ngọc Tụ, chúng ta lại gặp mặt, lần trước để ngươi theo tịch viên thoát khỏi, hôm nay cuối cùng có thể báo ngày xưa ngươi một kiếm kia mối thù. Một tên làn da phiếm hồng trung niên lão nhân chầm chậm vào Ngọc Tụ, làn da càng thêm đỏ tươi, từng cây mạch máu hiện ra màu tím, mỗi đi ra một bước, cũng trên mặt đất lưu lại một máu tanh dấu chân. Ngọc Tụ mặt không biểu tình. Kim Giản tắm rửa ánh trăng, lui về phía sau lúc, bên hai tiếng vọng lên một nữ tính lao thanh âm của người, ha ha, lớn như vậy muội muội, cũng học người ra trận giết người sao? Theo ta trở về được chứ? Kim Giản quay đầu, cảnh giác chầm chầm vào một cái toàn thân tràn đầy thải sắc đồ trang sức nhỏ nữ tính lao nhân cao thủ, nhíu chặt lông mày, ra hỏa này, Huyên Huyên nói gì thế? Triệu Sư Hùng, đối thủ của ngươi là ta. Triệu Sư Hùng đang muốn hướng Triệu Đô An tới gần, lại bị cầm trong tay trường thương Tề Ngộ Xuân ngăn lại. Tây Nam xấu hổ như mày, lạnh lùng nói, Tề Ngộ Xuân, Từ Giản Văn ở đâu? Tề Ngộ Xuân nói, ngươi không xứng thấy điện hạ. Giản Văn thật sự còn sống. Triệu Sư Hùng ánh mắt bê nghễ, ngươi không phải bản đối thủ của tướng quân. Thật sao? Tề Ngộ Xuân cười lạnh nói, không từng thử, làm sao biết? Huống chi, Triệu Sư Hùng, ngươi sao thì khẳng định ta đoạn này thời gian không có tiến bộ? Chủ nhân, hắn chính là Phá Vân, rất lợi hại, nô tỳ có thể ra tay xử lý hắn. Khoác lên màu đen áo choàng, che khuất diện mạo Thác Bạt Vi Chi thấp giọng nói. Triệu Đô An híp mắt cầm đao, nhìn qua xa xa hướng chính mình chạy vội thanh niên, lắc đầu, ta nghĩ thử trước một chút, ngươi ngăn lại người chung quanh, còn nhớ không muốn biểu hiện quá mạnh. Thác Bạt Vi Chi là vũ khí bí mật Triệu Đô An tại khai chiến trước, thì để nàng không nên quá sớm bại lộ thân phận cùng toàn bộ thực lực. Phương diện này là vì phòng đối phương có dấu chuẩn bị ở sau, cũng là tránh đi lên thì sốc lên át chủ bài, đem đối phương dọa đi. Ngoài ra, Triệu Đô An trong đầu, tiếng vọng lên nữ đế đã nói với hắn lời nói, đó là nữ đế xuất trinh trước trong cung, Triệu Đô An hỏi làm sao tấn cấp nửa bước tiên nhân vấn đề. Nửa bước tiên nhân? Từ Trinh Quan nhìn hắn, lắc đầu nói, kỳ thực nửa bước tiên nhân cũng không phải một cái sáng tỏ cảnh giới, mà là thế gian viên mãn về sau, tu sĩ nếm thử từng bước cùng tiên địa cộng minh trình độ càng sâu, khoảng cách tiên nhân càng gần, ước chừng đi ra 50 bước về sau, chính là nửa bước tiên nhân. Thuật sĩ cộng minh phương pháp là sở tu thần linh hóa thân, không ngừng xâm nhập cảm ngộ sở thuộc thần linh đạo. Về phần võ phu, phương thức đơn giản nhất chính là cùng người chém giết, cùng cường giả chém giết, cùng người mạnh hơn chém giết. Triệu Đô An lấy lại tinh thần, vuốt ve chuôi đao, nhìn qua ầm vang đáp xuống hắn phía trước ngoài mấy trượng lão nhân tộc đệ nhất dũng sĩ có chút kích động. Ngươi chính là Triệu Đô An? Phá Vân kia tuấn lãng lô mãng trên mặt hiện ra xem kỹ ý vị, dùng tiêu chuẩn ngu quốc lại nói. Hắn thân cao vượt qua 2 mét, bởi vậy quan sát Triệu Đô An, tầm mắt tại cách đó không xa, cùng tộc nhân khác dây dưa lên thác bạt vị trí trên người khẽ quét mà qua, cũng không quá để ý chỉ cho là ngu quốc võ đạo cao thủ. Rốt cuộc lão nhân sau khi thành niên, hình thể cùng ngu quốc người khác biệt cực lớn. Triệu Đô An trụ đao mà đứng, thản nhiên cùng với nó đối mặt, nhìn tới bản quan danh khí đã truyền bá ngoại bang, chẳng qua vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phá Vân hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi. Triệu Đô An chân thành nói, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, do đó, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nói. Chương 651, cho mời, lão thiên sư. 5K1, chương 651, cho mời, lão thiên sư. 5K1, biên thành bên ngoài, lão nhân tộc đại quân cùng cao ngất tường thành giằng co, trung ương là chém giết từng người cường giả. Nhưng mà bất kể phương nào, nhiều nhất ánh mắt như cũ hội tụ tại Triệu Đô An cùng trên người Phá Vân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh tuấn cao lớn đệ nhất dũng sĩ run lên, kia màu vàng kim nhạt hốc mắt lạnh mấy phần, khóe miệng lại phát họa dương lên, chỉ bằng ngươi. Triệu Đô An nói, chưa đủ sao? Phá Vân mỉm cười nói, thật sự cho rằng ngươi may mắn giết cái dùng bí thuật tấn cấp thiên nhân, tiểu chân có thể hướng ta khiêu khích. Không khỏi quá ngây thơ. Hán tử trên cao nhìn xuống quan sát Triệu Đô An, nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào hắn, với mặt hất hàm sai khiến giọng nói, ngươi căn bản không biết, tộc ta dũng sĩ cường đại cỡ nào. Chẳng qua, ta quen thuộc người cuồng vọng, vì đánh chết người cuồng vọng mới đủ thật sảng khoái. A. Phá Vân phun ra một chữ cuối cùng lúc, thân thể bỗng dưng căng phồng lên đến. Hắn nguyên bản thì cao hơn 2 mét, giờ phút này toàn thân khớp xương đôm đốp rung động, cơ bắp kéo thân, trong lỗ chân lông phun ra nồng đậm hắc khí, quay quanh tại hai chân, cánh tay, trước ngực phía sau lưng. Tiếp theo, những hắc khí này lại in dấu khắn ở trên da, thành dày đặc hoa văn. Phá Vân con ngươi càng thêm vàng óng ánh, hắn toàn thân không có nửa cái vũ khí, quyền cước chính là hắn vũ khí. Theo thân thể bởi vì kích thích khí huyết mà tăng gọn, một cỗ khí tức kinh khủng cũng tràn ngập ra. An ta một quyền. Phá Vân thét dài một tiếng, cánh tay phải bỗng dưng kéo về phía sau, khuỷu tay xé nát không khí, tại bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một quyền ném ra. Nắm đấm đánh ra một cái mắt, thì xuất hiện ở Triệu Đô An mặt phía trước. Thật nhanh. Triệu Đô An sợ hãi cả kinh, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được lão nhân dũng sĩ huyết mạch thể thuật khủng bố. Một quyền này nhanh như thiểm điện, dường như không cho hắn thời gian phản ứng, Phá Vân giống như trong nháy mắt thoáng hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ tới kịp đem chấn đao nhấc ngang, che ở trước ngực. Ầm. Nắm đấm hung hăng nện vào chấn đao trên thân đao. Cái này xưa cũ thần binh lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân đao bốn lượn xuống dưới. Chợt, lại tại trong chớp mắt đàn hồi, mà cỗ này cường đại lực quyền thì hoàn hoàn chỉnh chỉnh, truyền lại đến Triệu Đô An trên người, giống như bị một tòa núi cao đập trúng, hoặc là trong biển thuyền đụng vào băng sơn. Triệu Đô An bên ngoài thân màu vàng kim hào quang ứng kích quyết tán quân thần, người cũng bị cỗ này cự lực đập như đạn pháo bay ngược ra mấy trượng, hai chân bạch 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 liên tiếp giẫm đạp mặt đất, tan mất lực đạo. Và khó khăn lắm đứng vững, hắn khí huyết cuộn, một gương mặt có hơi đỏ lên, hai tay run lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía chính, cười mỉm nhìn về phía hắn Phá Vân. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, làm sơ trong tịch viên ngọc tụ cùng kim giản, đối mặt thác bạt vi chi thời bất lực. Quái vật. Trải qua đại tịch bắt ban cho lực lượng sau lão nhân tộc thể phách, đã vượt qua nhân loại phạm chủ, nhất quyền nhất ước, khai sơn phá thạch. Thì điểm ấy bản lĩnh. Phá Vân kinh thường dáng vẻ, như vậy cũng không đủ tới giết ta. A. Ầm. Nói chuyện đồng thời, quyền thứ hai đánh chớp nhoáng mà tới. Hắn đánh ra mỗi một nắm đấm, giống như đều có thể trong nháy mắt trúng đích mục tiêu. Nhưng lần này, nắm đấm đập cái không, Triệu Đô An lại khó khăn lắm tránh đi, nắm đấm sát qua đầu của hắn, làm vỡ nát hắn mũ mão, giải rắc tóc đen tại trong gió phất phới. Triệu Đô An không nói một lời, một vòng sáng như tuyết đao quang hướng Phá Vân cánh tay lao đi, lại như châu đất xuống biển, khó mà tiến thêm. Phá Vân thì kiệt ngạo cười một tiếng, song quyền bỗng dưng khép lại, hướng Triệu Đô An hai con huyệt thái dương nện gõ, lại ken một tiếng, đập vào đống nhiên khuyết tán ra một tôn hư ảo chuông vàng mặt ngoài. Phật môn kim trung cháo. Trên đầu thành, công tôn đã không còn nổi trống, mà là cùng còn lại trong quân tướng lĩnh khẩn trương quan chiến. Mà Phá Vân cường đại, thì giống như một chậu nước lạnh, hung hăng dội tại trong lòng mọi người. Tại trong tầm mắt của bọn họ, Triệu Đô An cùng Phá Vân dây dưa ở cùng nhau, hai người mấy lần hô hấp công phu, đã giao thủ hơn 10 cái hiệp, nhưng lại là tính áp đảo thiên về một bên. Phá Vân cũng không thấy dùng cái gì yêu pháp, chỉ là nhất quyền nhất cước, lần lượt dây lắc kích, liền đem nhà mình đô đốc gáp chế gắt gao ở Triệu Đô An chỉ có thể bằng vào hộ thể hào quang cùng với kim trung cháo bảo vệ tự thân, thỉnh thoảng xuất đao đánh trả, lại khó mà có hiệu quả. Không ổn. Thủ lĩnh quân địch chiến lực dường như so với đô đốc càng mạnh một bậc. Đó chính là lão nhân tộc đệ nhất dũng sĩ. Này còn là người sao? Người này một kích toàn lực, chỉ sợ năng đánh nát cửa thành. Các tướng lĩnh sắc mặt khó coi, lại không có vừa rồi kích động ngang nhiên. Công tôn gắt gao cắn môi đỏ, giữ im lặng, vì nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra, hai bên tu vi có thể bên ngoài không sai biệt nhiều. nhưng chân thực chiến lực nhưng lại có rãnh sâu. Cái này Phá Vân quả như phu quân đoán như vậy, có thể so với nửa bước thiên nhân, thậm chí có thể càng mạnh. Mà Đô Đốc mới bước vào cao phẩm không lâu, trừ phi Đô Đốc năng lại xuất hiện truy sát Tĩnh Vương thời thủ đoạn. Công Tôn suy nghĩ phập phồng, có thể nàng dù là không biết kỹ càng, cũng đã hiểu loại kia thủ đoạn dù là có thể dùng, cũng tất nhiên đại giới to lớn. Ánh mắt lại quét về phía còn lại giao thủ người, chỉ có thể nói lẫn nhau đều có mạnh yếu, có thể dù là phe mình chiếm cứ ưu thế mấy người, tỉ như Triệu Sư Hùng. Thời gian ngắn cũng rút không ra tay đến trợ giúp Triệu Đô An. Câm miệng. Công Tôn đột nhiên quát khẽ, lệnh cưỡng chế chung quanh quan tướng Sương Suy, nàng ánh mắt bén nhọn, vì Đô Đốc chi tài trí, sao lại đánh không chuẩn bị chi cầm. Ai lại cử động lay của tâm, ta đem thay mặt tướng quân xử trí. Trong lúc nhất thời, người chung quanh câm như hến, mà lúc này, có người hô nhỏ một tiếng, mau nhìn. Dưới tường thành, Triệu Đô An cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, khí hải nội lực điên cuồng bốc hơi, toàn thân khí huyết sôi trào, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Võ Thần Đường tắc cùng Phật Môn hộ thể chi pháp hiệp ra, bảo đảm hắn dù là ngạnh kháng nửa bước thiên nhân quyền cước, cũng không trở thành bị đánh chết. Có thể đối mặt với đối phương như mưa rông gió bão công kích, hắn lại khó mà tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Chỉ là nửa bước chênh lệch thì khổng lồ như thế sao? Triệu Đô An không khỏi hồi tưởng lại, chính mình này cùng nhau đi tới mấy lần cảnh ngộ nửa bước thiên nhân trải nghiệm. Trong lòng âm thầm cảm khái, còn cho là mình thế gian biên mãn về sau, năng kéo gần khoảng cách, bây giờ nhìn tới vẫn như cũ xa xôi. Làm sơ cái đó gọi man cốt thứ hai dũng sĩ, đối mặt lao trước lúc, chỉ sợ so với ta bây giờ muốn vô lực nhiều a. Tốt xấu ta còn có thể khiêng, hắn trực tiếp bị một đầu ngón tay đấm chết. Triệu Đô An còn có tâm tư nghĩ cái khác, trên tay cũng không ngừng, lần lượt đối mặt kinh khủng cao áp, nghiền ép nhìn thể nội mỗi một phần lực lượng, đem tự thân đúng khí cơ vận dụng, thôi phát đến cực điểm. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không có sử dụng Long Phách, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có tính toán vì Long Phách đến giải quyết trận chiến đấu này. Giờ khắc này, hắn giống như về tới làm sơ đi Đại La đảo, đối mặt tiểu kiếm tiên người trấn ép, hắn dù là biết rõ không địch lại, cũng giống vậy dứt khoát nên địch, mục đích chính là mượn rượu kiếm tiên tay của người, rèn luyện bản thân. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, không người nào biết, Triệu Đô An chật vật phòng ngự đồng thời, hắn một con mắt động đã chuyển thành ngân sắc. Bùi Niệm Nô vô thành vô tức giáng lâm, nhưng không động dùng thuật pháp, mà là cho mượn hắn thân thể, bắt đầu cùng Phá Vân chém giết. Nếu nói Triệu Đô An thân thể là một cái nhân vật trò chơi, như vậy giờ phút này, Bùi Niệm Nô tiếp quản cái này tài khoản, bắt đầu tự tay giáo Triệu Đô An làm sao đào móc tự thân tiềm lực. A, Phá Vân mới đầu còn đắm chìm trong đánh đau đại ngu hoàng phu trong khoái cảm, nhưng chậm rãi, hắn dần dần phát giác ra không thích hợp. Đối diện Triệu Đô An nhưng vẫn bị di chuyển bị đánh, giống như biển cả trong gió lốc một chiếc sắp lật úp thuyền. Thời khắc muốn bị biển cả thôn vệ, có thể hết lần này tới lần khác. Bất kể Phá Vân lại thế nào xuất kích, đối phương cũng gắt gao kẹt ở sắp lật úp biên giới. Một lần là trùng hợp, hai lần là, ba lần, bốn lần. Có chuyện gì vậy? Chương 651, cho mời, Lão Thiên Sư. 5K2, chương 651, cho mời, Lão Thiên Sư. 5K2, Phá Vân con ngươi màu vàng nóng bên trong lộ ra hoài nghi, cảm giác tựa như thay người một. Hắn làm sao biết, chính mình đang đối chiến, sớm đã đổi thành 600 năm trước thứ nhất nữ thuật sĩ. Không thể tiếp tục mang xuống. Phá Vân lại một lần nữa một quyền đem Triệu Đô An đánh bay về sau, ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra không phải người lạnh lùng, đã ngươi cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh, thì tiễn ngươi đi chết tốt. Vừa dứt lời, hắn toàn thân màu đen hoa văn chuyển thành tinh hồng, lại một lần nữa đánh một quyền. Nhưng mà, lần này, một quyền này đúng là chậm chạp đến cực điểm, hoàn toàn không có trước đây mau lẹ như điện ánh sáng. Có đó không Triệu Đô An cảm giác bên trong, lại giống như một tòa núi cao đè xuống, phong tỏa hắn tất cả tránh né không gian. Tiểu tử ngươi lại không bén át chủ bài, thì chính mình tụ lấy đi. Giọng Bùi Niệm Nô biến mất, Triệu Đô An ngân sắc hốc mắt khôi phục như thường, hắn lại lần nữa thu hoạch đúng thân thể hoàn mỹ không chế. Này lại không được, ta còn chưa học qua nghiệt đâu. Triệu Đô An trầm biếm, sau đó khe khẽ thở dài, thôi được. Hắn đồng dạng giơ lên gương mặt, dứt khoát đứng tại chỗ không động đậy được nữa, khôi phục trụ đao tư thế, bình tĩnh gọi ra một cái tên, Tháp Bạt Vi Chi. Và anh, tên này đọc lên ngáy mắt, một thẳng tận lực kiềm chế, tại phụ cận cùng một tên khác lão nhân tộc cao thủ Chu Toàn Tháp Bạt Vi Chi mũ trùng dưới, lô hai tách địa dựng thẳng. Nàng chỉ là một cái hồi toàn cước, ầm một chút, đem tên kia cùng nàng khó phân trên dưới lao nhân cao thủ đá bể ra một đoàn xương máu. Người đã ngăn ở Triệu Đô An trước người, mặt không biểu tình, hướng phía Phá Vân đồng dạng đưa ra cái hơi chút tú khí năm đấm. Cùng lúc đó, trên người nàng áo choàng màu đen bị phong xốc lên, hiện lộ ra hơi đen làn da, tú lệ mặt mày, đen như mực hai con người, cùng với đón gió nhảy múa tóc dài. Quanh sau một khắc, hai nắm đấm va chạm, toàn bộ chiến trường giống như an tĩnh một cái chớp mắt. Vì hai người nắm đấm giao nhau chỗ làm giới hạn, cả vùng không gian cũng giống như chấn động ra, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Mơ hồ có thể thấy được màu đen không gian vết nứt. Cái gì? Phá Vân trên mặt tự phụ nụ cười cứng đờ, con ngươi co lại thành một cái nhỏ chút, cảm thụ lấy kia cố cùng mình tương xứng, thậm chí mơ hồ càng mạnh hơn một nấc quyền kình. Hắn giống như một quyền đập vào một tòa núi sắt bên trên. Răng rắc răng rắc, như thấu thị mở huyết đục ngăn trở, giờ khắc này dường như năng nhìn thấy, Phá Vân xương cốt dọc theo cánh tay hướng vào phía trong, bắt đầu vỡ ra nhỏ xíu vết rạn. Hắn thân thể khôi ngô sụp đổ tiếp theo, khôi phục bình thường thân cao, người cũng cao cao địa vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Tĩnh to như vậy chiến trường đống nhiên lâm vào tĩnh mịch, thương phấn hét to lão nhân tộc đại quân tiếng la im bặt mà dừng. Trên đầu thành Công Tôn đám người cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chưa từng dự liệu được cái đó đi theo Đô Đốc bên người tỷ nữ lại cường đại như thế. ngay cả chung quanh đang chém giết lẫn nhau Triệu Sư Hùng mấy người cũng gần như an ý cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, kinh ngạc nhìn sang. Đây là Tịch Viên nữ tế ti, khủng bố như thế. Triệu Sư Hùng trong lòng rung mạnh, trong tay đoạn hồn đao kèm chút cầm không được. Dù chưa giao thủ, nhưng hắn mơ hồ ý thức được, chính mình chỉ sợ không địch lại nàng này. Đây là ai? Triệu Đồ An giúp đỡ? Sao có thể chưa bao giờ thấy qua? Tề Ngộ Xuân đồng dạng kinh ngạc, đáy lòng sinh ra một cô bối rối tâm trạng đến, đối phương lại ẩn giấu đi năng đánh bại Phá Vân cường giả. Hôm nay phe mình còn có phần thắng sao? Mà kinh hãi nhất, hay là lão đảo rơi xuống đất Phá Vân, hắn không để ý run lên cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm Thác Bạt Vi Chi mặt không thay đổi gương mặt, thất thanh nói, Thác Bạt Tế Ti. Thân làm trong tộc đệ nhất dũng sĩ, hắn là cực thiểu số biết được Tịch Viên Tế Ti chân dung người. Chỉ là hắn cũng không biết được, Thác Bạt Tế Ti cường đại cỡ nào, chỉ coi là cũng không am hiểu chiến đấu thần bộ. Không. Điểm mấu chốt không ở chỗ Tế Ti cường đại hay không, mà ở tại. Vì sao? Phá Vân khó có thể lý giải được, hắn nhớ tới Bạch Địch trước đó đến bẩm báo, nói có tặc tử bắt cóc đi rồi Tế Ti. Bây giờ nhìn tới, kia tặc tử chính là họ Triệu này không thể nghi ngờ, thế nhưng nhà mình trong tộc Tế Ti, phụ dưỡng thần linh đại Tế Ti, tại sao lại giúp đỡ họ Triệu, hướng mình huy quyền? Không chỉ là hắn, lão nhân tộc trong đại quân, một bộ phận nghe được hắn hô lên tên này tộc nhân càng là hơn mở miệng, không dám tin. Mà bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Thác Bạt Vi Chi lại chỉ là quay đầu, nhìn về phía sau lưng Triệu Đô An, có chút ấy này nói, nô tỳ đến chậm một bước, khiến chủ nhân bị sợ hãi. Chủ nhân, nhà mình Tế Ti nhận họ Triệu làm chủ. Phá Vân chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Triệu Đô An hơi cười một chút, thản nhiên nói, không sao cả. Tiếp theo, hắn cười mỉm nhìn về phía Phá Vân, nói ra, trước ngươi nói cái gì? Bản quan không nghe rõ. Phá Vân trước mặt gần như tối đen, mà lúc này, Thác Bạt Vi Chi cũng đã quay đầu trở lại, uốn gối cúi lưng, thiếu nữ Tế Ti quanh thân dâng lên gần như màu tím liệt diễm, bay thẳng hướng Phá Vân. Phá Vân vội vàng ứng chiến, cùng thiếu nữ dây dưa cùng nhau. Chợt phát sinh một màn, giống như trước đó phiên bản, chỉ là lần này, cùng phong mưa rào tiến công thành Thác Bạt Vi Chi, mà vừa rồi không ai bị nổi Phá Vân lại thành trận vật phe phòng thủ. Nửa bước thiên nhân, cũng có cao thấp. Chẳng qua, người sáng suốt cũng nhìn ra, như thuần tương đối lực lượng, hai người dường như tương tự, trên lệch cũng không nhiều. Có thể Thác Bạt Vi Chi tựa hồ đối với Phá Vân tồn tại khắc chế Phá Vân ứng chiến ở giữa, mấy lần ấn đường vỡ ra hư ảo phù văn, thi triển tà thần thuật pháp, lại đều đúng nữ Tế Ti không hề ảnh hưởng. Mà Thác Bạt Vi Chi mỗi một lần ra tay, lại đều tựa như khắc chế, áp chế Phá Vân lực lượng trong cơ thể. Dù là kiểu này áp chế không nghiêm trọng lắm, nhưng lại đủ để tả hữu thắng bại. Hoa làm Phá Vân lại một lần nữa bị Thác Bạt Vi Chi đánh bay, ầm vang như lưu hành rơi xuống tại trong đại quân, nệ nằm xuống một mảnh lão nhân dũng sĩ sau. Hắn phun ra một ngụm máu, bỏ lên, trên mặt một mảnh dữ tợn, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm đứng lơ lửng trên không Thác Bạt Vi Chi, trên mặt gân xanh hở ra, hét lớn, trợn lên. Lúc này, những kia lâm vào đờ đẫn các tộc nhân mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, có người dẫn đầu phụ họa, trợn lên, trợn lên, trợn lên. Một làn sóng đấu qua một làn sóng tiếng la bên trong, tất cả lão nhân đồng thời quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, lớn tiếng niệm tụng lên kỳ dị chú ngữ. Mỗi một cái tộc nhân ấn đường cũng vỡ ra một cái khe, có một cỗ hồng vân dâng lên. Vô số hồng vân tụ tập, bầu trời chỉ một thoáng bị bó tay nhiễm là màu đỏ, nương theo lấy tia chớp. Thác Bạt Vi Chi tiến công động tác trì trệ, nàng kia mặt không thay đổi trên mặt lần đầu tiên hiện ra một chút bối rối. Có chuyện gì vậy? Triệu Đồ An hỏi. Thác Bạt Vi Chi xoay quay đầu, nói, bọn hắn tại cúng tế thần linh, muốn triệu hoán thần linh giáng lâm. Triệu Đồ An sửng sốt một chút, nói, không phải nói đại tịch bát sẽ không dễ dàng rời khỏi đại cương sao? Ngay cả tống thực cũng điều khiển không được. Thác Bạt Vi Chi giải thích nói, thần linh chân thân sẽ không rời khỏi, nhưng bọn hắn cúng tế đổi lấy không phải thật sự thân. Đã hiểu. Triệu Đô An đúng cái này thường thức chi thức cũng không lạ lắm, bất kể là chính thần hay là tà thần, đều có thể bị tín đồ triệu hoán. Những chuyện tương tự, hắn gặp qua không chỉ một lần. Chỉ là đại tịch bắt đầu này thần nhân tạo rõ quả thực có chút đặc thù, mới làm hắn không để ý đến hắn thần linh bản chất. Còn lại thần linh không có bản thể, nhưng thần nhân tạo rõ đại tịch bắt tồn tại một cái gọi là bản thể. Đồng thời, cũng không có nghĩa là đại tịch bắt không cách nào giáng lâm phân thân. Là bọn hắn muốn cúng tế đổi lấy thần minh rồi sao? Lúc này, mấy người còn lại cũng đều tụ lại đến, Ngọc Tụ ngửa đầu nhìn trời, nhẹ giọng liễu díu. Kim Giản ôm pháp trượng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Triệu khống chế thanh phong đến, ngửa đầu nhìn qua bị nhuộm đỏ một mảnh bầu trời, nói nhanh, đại tịch bắt một sáng vào ngu quốc cảnh nội, sẽ bị chính thân áp chế, huống chi bọn này lão nhân lại không có huyết tế, chỉ là kêu gọi, như vậy giáng lâm tà thần sẽ không rất mạnh, thiên nhân đều chưa hẳn có. Triệu Sư Hùng sách đoạn hồn đao cũng gấp đội vàng đi tới, Ngụy Thiên Nhân lời nói, ta cùng với Thác Bạt Tế Ti liên thủ nên có thể áp chế. Chỉ là áp chế sao? Trong lòng mọi người nặng nề, như thần linh kiềm chế lại phe mình mạnh nhất hai người, như vậy những người còn lại có thể ngăn ở Phá Vân xuất lĩnh lão nhân cường giả sao? Hàng Triệu sắc mặt biến, đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một cái sáu cái mặt xúc sắc, trầm ngâm nói, thực sự không được, ta có thể thử ném một chút vận mệnh xúc sắc, chỉ cần lắc ra khỏi tới xúc sắc là cắt ta chỗ mảnh này rồi sẽ gặp dự hóa lành, xôi gió xuôi nước. Không muốn. Ngọc Tụ cùng Kim Giản sắc mặt đại biến, trong miệng một lời ngăn cản, như lâm đại địch chầm chầm vào viên kia xúc sắc, giống như sợ lao tư tay run một cái, đem này mai cổ đại trấn vật vứt trên mặt đất. Ngọc Tụ cắn răng cả giận nói, ngươi nếu là lắp ra khỏi đến cái hung chúng ta bên này chẳng phải là muốn biến thành đại hung nơi. Toàn thành người đi theo người không may. Ta liền nói một chút mà thôi. Với lại ta cực vận từ trước đến giờ rất tốt. Hàn Triệu bất đắc dĩ đem xúc sắc thu hồi trong tay áo. Triệu Đô An cũng kinh ngạc tại hai nữ phản ứng, cái đồ chơi này dường như so với trong dự đoán càng khủng bố. Trên đầu thành, Công Tôn mấy người cũng nhìn thấy đầy trời hồng vân, cùng với thần bí chú ngữ âm thanh bên trong, mơ hồ sắp trong hồng vân hiện lộ ra đại bát. Tất cả mọi người bao phủ tại ánh sáng màu đỏ bên trong, thế giới giống như bị máu nhuộm đẫm. Nguy rồi. Vô số tướng lĩnh, binh sĩ sinh lòng tuyệt vọng, lẽ nào tòa thành này trung quy vẫn là thủ không được sao? Đừng hốt hoảng, đô đốc tất nhiên ra tay, tất có mưu tính. Công Tôn còn đang ở cố gắng ổn định quân tâm. Người chung quanh không nói gì, chỉ là từng kia ánh mắt vô thức nhìn phía dưới thành Triệu Đô An. Làm sao bây giờ? Là chiến là thủ? Triệu Sư Hùng ngữ khí trầm trọng hỏi, bọn hắn cũng tế đổi lấy tà thần thời gian tồn tại ứng không dài, như lại chiến lại thủ, còn có cơ hội làm bọn hắn thối lui. Lui. Triệu Đô An lúc này thu hồi nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt, kinh ngạc nói, ta hôm nay phí như thế đại công phu, còn không phải thế sao để cho địch nhân thối lui. Mọi người sững sờ, loại tình huống này, đại nhân còn có lá bài tẩy gì sao? Các ngươi quên sao? Triệu Đô An cười như không cười nói, còn không phải thế sao chỉ có chúng ta những người này đến rồi Vân Phù A một giây sau, giống như ứng nghiệm, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nghe được trên bầu trời mông lung đại tịch bắt dường như phát ra một tiếng kinh sợ hống. Sau đó, tại phương nam trên đường chân trời, một mảnh thật lớn thuần khiết thanh vân vì tốc độ khủng khiếp lan ra mà đến. Triệu Đô An trụ đao mỉm cười, cho mời, thiên sư. Chương diễn nhất đến rồi. Chương 652, lần này, ngươi trốn không thoát, cuối tháng. Chương 652, lần này, ngươi trốn không thoát, cuối tháng. Chương diễn nhất đến rồi. Giờ khắc này, bất kể trên đầu thành Công Tôn và tướng sĩ, hay là dưới thành Triệu Đô An một bọn người, phải sợ hãi hỉ nhìn qua thấy vậy từ phương nam lan ra mà đến mảng lớn thanh vân. Thanh vân mới đầu còn chỉ có một điểm, lại tại hô hấp công phu nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã chiếm cứ nửa khối bầu trời, cùng hồng vân địa vị ngang nhau. Mà trên thanh vân, một thân ảnh cao lớn đứng chắp tay, không giận tự uy, rõ ràng là đương đại thiên sư. Hồng vân bên trong đại tịch bắt dường như kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại trong tiếng giống giận dữ, lôi cuốn đầy trời hồng vân như bão táp rời núi lấp biển hướng lao thiên sư quét sạch mà đi. Trương Diễn nhất lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tà ma đang chém. Bên hông hắn treo thiên thư thẻ ngọc tự động bay lên, từng mai đại đạo chân ngôn khiên động thanh vân, đón đầu mà lên. Nhưng mà lần này, hai bên thế lực thay đổi, về đến ngu quốc địa giới, khôi phục hoàn chỉnh tu vi lão thiên sư đối mặt bị áp chế đại tịch bát, thắng bại không hề lo lắng. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, thanh vân cùng hồng vân đụng vào nhau, mà cái sau chỉ chống đỡ mấy hơi thở, liền bị rồi rào thanh vân thôn phệ bao trùm. Trương thiên sư. Triệu Sư Hùng cầm trong tay đoạn hồn đao, ngớ ngác nghẹn ngào. Sư tôn. Ba tên thần quan cũng như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn thoải mái. Sau đó, Ngọc Tụ đột nhiên quay đầu, chằm chằm vào Triệu Đô An, hầu nghi nói, ngươi trước đó hiểu rõ sư tôn năng chạy tới. Làm sao ngươi biết? Triệu Đô An mỉm cười nói, ta trước đó không phải đã nói, chỉ cần chúng ta đến biên hành, thiên sư tự sẽ tìm kiếm qua đến. Đạo lý là đạo lý này, sao có thể trùng hợp như vậy? Ngọc Tụ cảm thấy bên trong có việc. Có thể đang muốn hỏi, trên bầu trời giao phong ngắn ngủi đã mọi chuyện lắng xuống, đại tịch bắt vật lộn một phen, bất lực bị thanh vân triệt để thôn phệ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà trên mặt đất vô số lao nhân tộc đại quân thì gặp phản vệ đều là sắc mặt tái nhợt, theo cúng tế trạng thái đi ra ngoài. Trương Diễn Phá Vân toàn thân dâng lên hắc diễm, phẫn nộ đến cực điểm, hắn ngửa đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, đột nhiên trong hai con ngươi chạy xuôi hạ màu vàng kim lưu tương. Hắn nổi giận gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì không thể địch nổi tư thế, công sát hướng lao thiên sư. Hành động này nhìn như lỗ mãng, nhưng lại vừa vặn kẹt ở Trương Diễn nhất vừa mới trấn áp đại tịch bát một khắc. Cái gọi là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, là trên lý luận lao thiên sư tương đối suy yếu trọng yếu. Nhưng mà Trương Diễn nhất lại chỉ là lạnh lùng xuống dưới thoáng nhìn, ngay cả thiên thư cũng không thu hồi, chỉ là giơ ngón tay lên, xuống dưới một nhấn. Đông. Giữa thiên địa, tất cả mọi người màng nhĩ đều là chấn động, trái tim để lập nhảy. Phốc. Khí thế hung hăng phá vân toàn thân lỗ chân lông tràn ra máu tươi, hắn hoa địa phun ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, mà bước nhỏ là ấn đường làn da vỡ ra, vết dạn nhanh chóng hướng toàn thân lan ra, rất nhanh, huyết nhục của hắn từng khối đổ sụp, khéo rút. Tên này lão nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, khoảng cách thiên nhân chỉ kém một đường cường giả, lại không có lực phản kháng chút nào địa biến thành một cái huyết hồ lô bay lên một nửa, liền ở giữa không trung qua đời, thi thể chán nản như giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Chết rồi Phá Vân lại bị Trương Diễn nhất đưa tay đón chết. Một màn này không những chấn kinh rồi tất cả lão nhân, ngay cả Triệu Đô An cũng ngây ngẩn cả người. Sao? Dễ so với lúc trước lão Trương ấn chết man cốt cũng thoải mái hơn. Là cái này hoàn toàn thể Trương tiên sư lực lượng sao? Hắn ở đây thiên nhân cảnh đã đi rồi bao xa? Có phải khoảng cách nhân tiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa? Có thể không kịp nhường hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Đô An thì chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng rời xa. Đó là Tề Ngộ Xuân. Triệu Đô An lớn tiếng nói, ngăn lại hắn. Trương Diễn nhất ánh mắt nhìn về phía dưới, chú ý tới chính phi tốc trốn chạy Tề Ngộ Xuân. Tề Ngộ Xuân kinh hãi phi đột, muốn sao chép ban đầu ở khói khóa hồ đào thoát, đáng tiếc, hắn còn chưa chạy ra bao xa liền chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa cũng tại chiều chính mình đè ép đến. Thiên nhân thuật sĩ, mượn thiên địa vĩ lực trấn sát. Đúng là thật sự. Tề Ngộ Xuân lẩm bẩm, hắn dừng bước lại, cầm trong tay trường thương, quay người lại, đã hiểu chính mình đã hết rồi hy vọng chạy trốn. Hắn hôm nay cũng đem như làm sơ mặc cho khôn bình thường, bị bắt sống, phế bỏ tu vi, áp giải đi kinh sư trước mặt mọi người trả thù. Hắn đột nhiên cười, ánh mắt nhìn ra xa hướng Triệu Đô An, hét lớn, không ai có thể thẩm phán ta. Dứt lời, vị này tiền cấm quân đại thống lĩnh Đông Dương hai tay cầm ngược mũi thương, hung hăng đem mũi thương quăng vào trái tim của mình. Phúc. Trường thương đâm xuyên qua Tề Ngộ Xuân, thi thể của hắn cũng chậm chạp rơi hướng mặt đất. Khu phủ xã trong vị cuối cùng cao thủ đến tận đây vẫn lạc. Từ Giản Văn không thấy. Đột nhiên, mắt sát Hàn Triệu kêu lên, hắn chỉ vào lão nhân tộc trong đại quân vị trí, lúc trước hắn còn đứng ở kia, khi nào biến mất? Từ Giản Văn chạy. Triệu Sư Hùng giật mình, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên không thấy Từ Giản Văn thân ảnh. Đô đốc. Hắn vô thức nhìn về phía Triệu Đô An, chợt kinh ngạc phát hiện bên cạnh Đô đốc cũng không thấy. Chỉ thấy Triệu Đô An chẳng biết lúc nào, thân ảnh đã chạy về phía phương đông, chỉ có âm thanh truyền lại quay về, hắn chạy không thoát. Long phách nơi tay, chỉ cần khoảng cách song phương sẽ không quá xa, Triệu Đô An đều có thể chuẩn xác khóa chặt Giản Văn vị trí. Chủ nhân Thác Bạt Vi Chi không có do dự, theo bản năng mà đuổi theo. Biên thành bị đông, rời xa chiến trường mỗ phiến núi rừng bên trong. Từ Giản Văn gấp rút chạy nhanh, hắn bước bỏ vướng bận áo choàng, mặc lộng lây áo ngắn, hơi có vẻ kinh hoàng qua lại núi rừng bên trong. Tại Trương Diễn nhất khống chế Thanh Vân, từ phương nam mà đến một khắc này, hắn thì thầm chui vào trong đại quân, quả quyết địa bóp nát truyền tống Bảo Châu, trốn thoát. Cũng đang chạy ra về sau, trở lại mắt thấy trên bầu trời xa xa Thanh Vân bao phủ một màn. Trương Diễn nhất, Từ Giản Văn con mắt phiếm hồng, gắt gao cắn hàm răng, huyệt thái dương có hơi nâng lên. Hắn không rõ, Trương Diễn nhất tại sao lại kết cục tham chiến? Hắn chẳng lẽ không biết, cưỡng ép đúng tay, can thiệp hoàng tộc tranh đấu sẽ hao tổn tu vi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, hoàng tộc lưng đeo Giang Sơn khí vận, là tu thiên đạo hắn không thể đụng vào sao? Lẽ nào hắn không nghĩ xung kích nhân tiên sao? Từ Giản Văn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trước đó vẫn luôn trung lập thiên sư phụ, đột nhiên kết cục là bởi vì huyền ấn? Không, nếu chỉ là cùng Phật môn tranh đấu, Trương Diễn nhất cũng nên đi Tây Bình đạo, đi Tây vực, mà không đạo lý đến Vân phủ. Từ Giản Văn chỉ biết là chính mình đoạt lại hoàng vị kế hoạch chỉ sợ muốn lần nữa sinh non, tối thiểu hôm nay công thành chỉ sợ khó mà thành công. Hắn giờ phút này còn không biết được Trương Diễn nhất đưa tay giết phá Vân cùng Tề Ngộ Xuân, bằng không liền sẽ rõ ràng, hắn mượn lao nhân tộc đại quân thừa dịp hư lên phía Bắc ý nghĩ đã triệt để phá sản. Trong lòng của hắn còn ôm lấy may mắn, suy đoán Trương Diễn nhất sẽ chỉ xuống tay với Đại Tịch Bát. Nếu là như vậy, lão nhân đại quân nhiều nhất tạm thời triệt thoái phía sau, còn có thể tái chiến. Chính tính toán những thứ này, Từ Giản Văn trong lòng lại bỗng dưng xông lên một cỗ quen thuộc cảm giác nguy cơ, giống như sau lưng hắn đang có cái gì kinh khủng đồ vật đang nhanh chóng rút ngắn. Triệu Đô An. Chương 652, lần này, ngươi trốn không thoát, cuối tháng 2, chương 652, lần này, ngươi trốn không thoát, cuối tháng 2, Từ Giản Văn con ngươi co vào, tương tự sợ hai hắn cũng không lạ lẫm, ban đầu ở Hồ Đình, hắn đã từng bị Triệu Đô An truy sát qua. Đối phương có long phách, có thể bằng vào điểm này khóa chặt vị trí của mình. Nhanh như vậy thì đuổi theo tới sao? Tề Ngộ Xuân thằng ngu này đang làm cái gì? Vì sao không có ngăn lại hắn? Từ Giản Văn vừa sợ vừa giận, đành phải lần nữa liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, bản thân hắn tu vi cũng không cao, dù là trước giờ đào tẩu, có thể theo thời gian chuyển rời, sau lưng kia cũ cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần. Cuối cùng đến làm hắn dùng mình trình độ, trực giác nói cho hắn biết, Triệu Đô An đã đuổi tới phía sau mình, nhưng vì sao không có hiện thân? Không thể lại chạy. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hắn mài chết. Từ Giản Văn đống dưng dừng bước lại, quay người lại, có hơi thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhìn qua sau lưng vắng vẻ núi rừng. Triệu Đô An, ra đi. Ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận. Ngươi lần này chui vào lão nhân tộc, nên được ve sầu không ít bí mật đi. Ngươi lẽ nào không muốn biết nhiều hơn nữa bí ẩn sao? Ô ô, gió núi thổi qua, không người trả lời. Có thể kia cũ cảm giác nguy cơ nhưng chưa tan đi. Đột nhiên, cánh rừng chỗ sâu một cái mũi tên phá phong mà tới. Từ Giản Văn vội vàng né tránh, kia mũi tên hiểm lại càng hiểm, dán ra đầu của hắn lướt qua, lau sạch một sợi sợi tóc, mũi tên chính giữa hậu phương một cây đại thụ, phốc đem thân cây gần như xuyên thủng. Đó là dùng nhánh cây làm thành mũi tên vốn nên không có bất kỳ lực sát thương nào, lại bởi vì bị tức cơ bao vây, thành đủ để uy hiếp sinh mệnh vũ khí. Từ Giản Văn tê cả da đầu, quay đầu lần nữa bắt đầu chạy, lần này sau lưng thỉnh thoảng sẽ phóng tới một cái mũi tên. Triệu Đô An vẫn chưa lộ diện. Từ Giản Văn đành phải tiếp tục tại núi rừng bên trong chạy trốn, có thể thời gian dần trôi qua, hắn thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, lộng lây áo choàng cũng bị chặt cây cắt vỡ, tóc cũng tán loạn ra. Cuối cùng, Từ Giản Văn giống như hết rồi khí lực, tại một dòng suối nhỏ trước rừng, hắn đem chính mình co quắp ngã trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, miệng lớn thở dốc, như là lên bờ ngư, hắn một bộ nằm ngửa dáng vẻ. Triệu Đô An, thú vị sao? Ngươi như muốn giết ta liền tới sát, làm gì lén lén lút lút, tiểu nhân làm dáng. Ngươi muốn bắn giết, vậy liền đến bắn giết ta đi. Hắn ở đây cược, đối phương không muốn giết hắn. Siêu. Đáp lại hắn, là lại một mũi tên phá không mà tới, có thể chính như trong dự liệu như vậy, mũi tên chỉ là đâm vào Từ Giản Văn chuyển hướng hạ bộ, phốc không xuống đất mặt một nửa. Từ Giản Văn mồ hôi lạnh trên trán dày đặc hơn, sau đó nghe được tiếng bước chân tới gần. Triệu Đô An cầm trong tay thái bút cung, chậm rãi theo trong rừng đi ra, hắn thần sắc bình tĩnh, như là bình tĩnh thợ săn, đang thưởng thức con mồi gần mệt tận lực. Triệu Đô An thản nhiên nói, Từ Giản Văn, thật đáng tiếc, lần này ngươi đằng trước không có vết núi. Từ Giản Văn nằm trên mặt đất, giống như triệt để bỏ cuộc phản kháng, hắn thở gấp nói, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút, không có gì không thể nói. Không nói những cái khác, ngươi lẽ nào không nghĩ đạt được lão nhân tộc trợ lực sao? Có lão nhân đại quân, Tây Bình đạo chiến tranh phần thắng cũng sẽ lớn hơn đi. Ta có thể đem lão nhân tộc cho ngươi. Triệu Đô An từng bước một tới gần. Đột nhiên, ngay tại hai bên đến khoảng cách nhất định về sau, Từ Giản Văn đột nhiên hai tay chống đất ngồi dậy. Mi tâm của hắn đột ngột vỡ ra một con màu xám trắng, con mắt ma quái chuyển động, gắt gao khóa chặt Triệu Đô An. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít chớ chú giáng lâm. Triệu Đô An một chút cứng ngắc bất động, thật giống như bị chớ chú cầm cố lại. Từ Giản Văn cuối cùng chờ đến cơ hội này. Ha ha ha. Hắn nở nụ cười, nhưng rất nhanh, Từ Giản Văn cười bất động, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Triệu Đô An đang từng chút một phai màu, biến thành một cái hư thối gốc cây. Nhị điện hạ, ngươi cho rằng ta vì sao một đuổi sát nhìn ngươi, không động thủ? Cũng là bởi vì kiên kỵ trên người ngươi cổ quái kỳ lạ át chủ bài a. Một thanh âm từ phía sau vang lên, từ Giản Văn Long Tơ đứng đấy, muốn quay người cũng đã không còn kịp rồi. Triệu Đô An một cái lên gối, hung hăng đè vào từ Giản Văn trên eo, răng rác một tiếng, cổ sống giống như đã đứt ra, từ Giản Văn trong nháy mắt mất đi đúng hai chân chi giác, biến thành trạng thái tê liệt. Triệu Đô An tay trái ấn ở bờ vai của hắn, tay phải tách địa che ở từ Giản Văn cái trán, ngón tay đâm vào. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một viên màu xám trắng ngọc thạch tính chất trong mắt bị Triệu Đô An sống sờ sờ theo máu thịt bên trong móc ra đây. Hắn hừ một tiếng, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem này Mai Khải Quốc lưu lại cổ quái chấn vật bóp thành một miệng. Sau đó, hắn ấn đường sáng lên một cái vật chữ, từng cây hư ảo xiển xích nhanh chóng đem từ Giản Văn trói chặt lại, đồng thời phong ma chú phát động, phong kín từ Giản Văn tính giác, khả năng nhìn, xúc giác, chết để làm hắn mất đi tất cả năng lực phản kháng. Như là một đoạn chết đi gỗ giống nhau, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, Triệu Đô An một hơi mới dỡ xuống, hắn lại ngồi xuống nhanh chóng đúng từ Giản Văn hoàn thành xoát người, lúc này mới đặt mông ngồi xuống, đưa tay một chảo, giải trừ thái hư huyễn cảnh đem màu bạc quyển trục nắm trong tay. Vừa rồi, hắn mượn nhờ huyền quy ấn ẩn thân tại suối nước bên trong, dùng huyễn cảnh lừa dối ra từ Giản Văn cuối cùng thủ đoạn. Hâm hộp, hâm hộp. Triệu Đô An nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn trên đất từ Giản Văn, có chút hoảng hốt. Chính mình cuối cùng bắt lấy cái này một tay đạo diễn huyền môn đạo chính chủ mưu, cũng là chính mình xuyên qua mà đến về sau, gặp phải cái thứ nhất tuyệt cảnh chân chính thủ phạm thật phía sau màn. Khuôn phủ xã chủ nhân chân chính. Triệu Đô An đột nhiên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Thác Bạt Vi Chi chạy vội đến, nhìn thấy hắn sau khi an toàn, tóc đen mắt đen tế ti thiếu nữ y mắng nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân. Triệu Đô An khoát khoát tay, ra hiệu chính mình nghĩ nghỉ một chút, không muốn nói chuyện. Thế là, chủ tớ hai người thì yên tĩnh trong rừng đợi một hồi lâu. Cuối cùng, một vòng ánh trăng gợn sóng khuyết tán ra, Ngọc Tụ, Hàn Triệu, Kim Giản ba người theo một vòng hư ảo mặt trăng bên trong đi ra. Nhìn thấy trong rừng một màn, cũng sửng sốt một chút. Hàn chết. Ngọc Tụ vô thức hỏi. Triệu Đô An lắc lắc đầu nói, không chết, chỉ là phong bế cảm giác. Ta đã nói rồi, làm hết sức bắt sống, dù là muốn giết, cũng nên mang về kinh sư lại sát. Từ Giản Văn thân phận quá đặc thù, hắn muốn đem quyền xử trí giao cho Tử Trinh Quan. Nha. Ngọc Tụ ngược lại không chút để ý, Kim Giản càng là hơn mảy may không chú ý. Triệu Đô An ngược lại hiếu kỳ nói, các ngươi sao cũng theo tới rồi? Thành Chi mặc kệ. Hàn Triệu cười hắc hắc, nói, có sư tồn tại, còn cần chúng ta mấy cái này làm gì? Huống chi, Triệu sư hùng cũng lưu tại bên đó đây. Cũng là. Triệu Đô An cười cười, nhổ ngụm nước miếng, cười nói, thiên sư lần này phá lệ, giết Pha Vân, lão nhân tộc đại quân người mạnh nhất cùng thủ lĩnh cũng bị mất, còn lại một đám lão nhân đã không đáng để lo. Ngọc Tụ nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào sư tôn một hơi đem bọn này lão nhân cũng giết. Sư tôn hôm nay vì ngươi ấn chết Phá Vân cùng Tề Ngộ Xuân, nhúng tay trong hoàng tộc chiến đã có hại thiên đạo tu vi, nếu là lại đại khai sát giới, những kia lão nhân tộc tử vong nhân quả đều muốn tính tại sư tôn ta trên bờ bay, thiên nhân cũng gánh không được. Như thế miễn hoặc khó nắm bắt sao? Triệu Đô An hơi kinh ngạc, chẳng qua đám này thuật sĩ tu hành thể hệ sát thực cổ quái phải chết, nhất là tu hành thiên đạo, rõ ràng thực lực cường đại đáng sợ, nhưng nhận rằng buộc dường như cũng cực nghiêm hà khắc. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Hắn lắc đầu, yên tâm, ta không có như vậy tang tâm bệnh cuồng, chỉ cần ổn định Tây Nam thế cuộc là được rồi. Ta cũng vô ý cùng lão nhân tộc triệt để kết xuống không chết không thôi đợi máu. Vậy là tốt rồi. Ngọc Tụ nhẹ nhàng thở ra, lúc này, nàng lại nghĩ tới trước đó hỏi thăm một nửa vấn đề, đúng rồi, làm sao ngươi biết sư tôn sẽ? Triệu Đô An cười hắc hắc, mắt nhìn Hàn Triệu, nói, còn muốn đa tạ Hàn huynh. Hàn Triệu cũng cười, giải thích nói, không có gì, chính là hôm qua Triệu huynh muốn ta dùng phong tín tử, hướng trong gió phạm vi lớn đưa tin. Chào hỏi sư tôn đến. Lại là thế này phải không? Ngọc Tụ cùng Kim Giản giật mình. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Triệu Đô An nghỉ ngơi đủ rồi, cầm lên từ Giản Văn đứng dậy, ánh mắt nhìn lại biên thành. Hắn còn muốn trở về giải quyết tốt hậu quả, sau đó mau chóng trở lại kinh thành, đem trong tịch viên phát sinh tất cả, cùng với trong tay nhị hoàng tử, mang cho nữ đế. Chương 653, hồi kinh, 5K, 1, chương 653, hồi kinh, 5K, 1, biên thành, đô chỉ huy sứ Ti Nha Môn bên ngoài. Một vòng hư ảo mặt trăng chậm rãi hiện hiện, tiếp theo mở rộng. Triệu Đô An nắm Kim Giản tay nhỏ cất bước mà ra, giày giẫm tại kiên cố đường đá xanh trên mặt, ngước mắt, nhìn về phía nha môn bên ngoài hai tôn sư tử đá, cùng với treo cao bảng hiệu. A. Canh giữ ở công sở bên ngoài binh sĩ đầu tiên là kinh hãi, vô thức rút đao. Và thấy rõ là đại đô đốc cùng hắn các bằng hữu lập tức nhẹ nhàng thở ra, chật quy một chân trên đất, kích động hành lễ, tham kiến đô đốc. Ồ, khách khí như vậy sao? Ta tại biên quân uy vọng cũng cao như vậy sao? Triệu Đô An có chút thụ sủng nhược kinh. Chợt ý thức được, tám thành là chính mình trước đây không lâu tại tường thành bên ngoài sông trận hành động vĩ đại đã khuyết tán ra, bởi vậy mới thu được những thứ này biên quân kính ngưỡng. Triệu tướng quân có đó không? Triệu Đô An ân âm thanh, mở miệng hỏi. Một tên binh lính ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt mà nói, tướng quân cùng phu nhân cùng chư vị quan tướng ở ngoài thành bắt giữ tù binh. Tiếp theo, Triệu Đô An nghe qua binh sĩ giảng thuật, có thể biết rõ ràng hắn sau khi đi chuyện phát sinh. Trương Diễn nhất ấn chết Phá Vân về sau, dẫn tới lao nhân tộc trong đại quân rất nhiều cao thủ liên thủ phản kháng, rơi vào đường cùng lao thiên sư đành phải ra tay, bắt một nhóm cao thủ. Triệu sư hùng thấy thế, dứt khoát vung tay lên, hạ lệnh cửa thành mở rộng, thành nội đại quân trùng sát ra đây, hướng lao nhân tộc khởi xướng công kích. Một phe là sĩ khí chưa từng có cao, một phe là chủ soái cùng các bộ cao thủ hoặc chết hoặc bị bắt, thắng bại không hề lo lắng. Một hồi chém giết về sau, lão nhân tộc đại quân quay đầu liền chạy, Triệu Sư Hùng vợ chồng thì tại xử lý đến tiếp sau. Ngược lại là Trương Diễn nhất này lão đang gắn xong về sau, tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt vào công sở bên trong nghỉ ngơi. Cũng tốt, đi trước thấy Hạ Thiên Sư. Triệu Đô An thở ra một hơi, cất bước vào cửa. Vòng qua trung đình, sau khi đến biệt lúc, liền thấy cánh cửa mở rộng nội sảnh bên trong, một bộ màu đen thần quan mềm bảo lão giả chính thoải mái nhàn nhã, thưởng thức trên tường cổ họa. Nghe được tiếng động, mới quay đầu nhìn qua. Sư tôn, Ngọc Tụ, Kim Giản, Hàn Triệu ba người bận bịu chắp tay hành lễ. Trương Diễn nhất không mặn không nhạt ân âm thanh, ánh mắt rơi trên người Thác Bạt Vi Chi, nét mặt tận có tán thưởng, ngươi chính là. Thác Bạt Vi Chi trong tay mang theo cái to lớn túi vải, bên trong chứa hôn mê tử giản văn, ánh mắt cảnh giác. Thịch viên tế thi. Triệu Đô An tiến lên một bước, đem trầm mặc vu nữ ngăn ở phía sau, cường điệu nói, hiện tại là của ta tỷ nữ. Trương Diễn nhất tức giận nói, lão hủ còn có thể đoạt ngươi hay sao? Triệu Đô An quay đầu, đứng sau lưng mấy người nói, ta cùng với thiên sư đơn độc có lời nói. Mấy người cũng đều hiểu chuyện, sôi nổi rời khỏi phòng, cũng đóng cửa lại phiến. Và chỉ còn lại có hai người, Triệu Đô An mới ngồi xuống ghế dựa, trên dưới dò xét lão Trương, thấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn tới thiên sư trong đại cương cũng không ăn thiệt thòi. Trương Diễn nhất hừ một tiếng, yếu ớt nói, không có tiểu tử ngươi quá ư thư thả, lão hủ cùng ta thần sinh tử của nhau, ngươi ngược lại không những nhặt được cái xinh đẹp nữa tỷ, còn lại làm lần anh hùng. Triệu Đô An cười hắc hắc. Trương Diễn nhất chỉnh trọng nói một chút đi, chìa khóa có thể tìm được. Triệu Đô An ân âm thanh, cũng không có giấu giếm, lúc này đem chính mình hôm đó làm sao chui vào tịch biên, làm sao biết được khải quốc bí ẩn, lại mang về Thác Bạt Vi Chi chuyện nói rõ chi tiết một phen. Lão thiên sư nghe xong, mắt lộ ra tán thưởng, một tay vớt râu, cảm khái nói, lại còn có phen này nhân quả, năm đó thái tổ hoàng đế thủ bút thật lớn. Như thế nói đến, bên này sự việc lại là chấm dứt. Triệu Đô An gật đầu, cảm khái nói, không phải là chấm dứt, hơn nữa là ngoài dự liệu thuận lợi. Nguyên bản mục đích chỉ là tìm chìa khóa, kết quả không những mang về một cái cường lực bảo tiêu, thuận tay hơn mượn thiên sư phụ giải quyết lão nhân tộc xâm lấn, đồng thời còn cầm nã từ giản văn. Hành động lần này thu hoạch có thể nói phong phú. Trương Diễn nhất đối với mấy cái này phàm tục sự tình lại không chút nào để ý, hắn nói ra, so với lão hủ trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều, nếu như thế, tiếp xuống nên trở về kinh sư, sửa đổi một phen, đi lấy thanh thứ hai chìa khóa. Lão thiên sư rõ ràng có một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Triệu Đô An gật đầu, ta còn phải trong thành xử lý xuống đến tiếp sau, chẳng qua nên không được bao lâu, buổi chiều hoặc là buổi tối, chúng ta liền lên đường. Hai người thương định kế hoạch. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nương theo lấy đô đốc trở lại rồi, la lên. Triệu Đô An đứng dậy. Trương Diễn nhất cười cười, đi làm việc của ngươi chuyện đi. Ân Triệu Đô An gật đầu, đẩy cửa ra nội sảnh, liền thấy đằng trước Triệu Sư Hùng vợ chồng một thân nhung trang, sải bước đi vào. Nhìn thấy Triệu Đô An bình yên vô sự, hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở rộ nụ cười, gặp qua đô đốc. Triệu Đô An cười lấy hư nâng xuống, hỏi thăm về ngoài thành tình huống. Triệu Sư Hùng bận bịu tiến hành báo cáo, cùng lúc trước binh sĩ Trần Thuật không sai biệt lắm, lão nhân tộc một nhóm cao thủ bị bắt làm tù binh, còn lại đại quân rút đi. Thả thính đại quân khổng lồ, vì biên quân nhân viên, như cưỡng ép toàn bộ tù binh, chỉ sợ gian nan, lại phải bỏ ra thảm trọng đại giới, do đó, thuộc hạ là cảm thấy, việc cấp bách, không cần thiết cùng chỉ liều chết. Triệu Sư Hùng phân tích nói, tả hưu tiếp xuống cho dù là lão nhân tộc mọc ra mang binh, đối phương uy hiếp cũng đem thật to giảm bớt. Triệu Đô An gật đầu tán đồng nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ Tây Bình đạo mới là chiến trường chính, người bên này chỉ cần ổn định cương vực là đủ. Tiếp đó, còn muốn làm phiền tướng quân canh giữ ở bên này, để phòng địch nhân lại đến tập kích quấy rối. Triệu Sư Hùng nghe ra ý ở ngoài lời, đô đốc muốn đi sao? Triệu Đô An gật đầu một cái, chỉ dưới mái hiên, Thác Bạt Vi Chi trong tay mang theo túi vải, trầm giọng nói, ta đem giản văn bắt làm tù binh, tiếp xuống sẽ trở về kinh sư. Giản văn. Triệu Sư Hùng mắt nhìn con kia túi, cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Trong lòng của hắn thăng nhẹ, gật đầu nói, đô đốc yên tâm, trận chiến ngày hôm nay, lão nhân tộc đã nguyên khí đại thương, dù là khả năng lại triệu hoán một lần đại tịch bát, thuộc hạ cũng có lòng tin, vì biên quân trận phá đi. Triệu Đô An gật đầu mỉm cười, cái này ta tin. Đúng, còn muốn làm phiền tướng quân phái người, tiễn một cái lời nhắn đi đại cương, cho lão nhân tộc tộc trưởng tống thực, nói cho hắn biết, từ giản văn bị ta sủng nắm, không nghĩ giản văn chết, thì yên tĩnh co đầu rút cổ tại đại cương, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Được. Triệu Sư Hùng gật đầu, tiếc nuối nói, đáng tiếc đô đốc đội vã rời đi, bằng không còn muốn tổ chức cái hội chúc mừng, trận chiến ngày hôm nay, đô đốc anh tư lệnh toàn quân tướng sĩ thắng phục, dưới đáy bao nhiêu người đều muốn hướng đô đốc ở trước mặt mời rượu. Triệu Đô An mỉm cười nói, lần sau nhất định. Tiếp đó, hắn lại trong biên thành xử lý sau đó tục, xác định lao nhân một phương triệt để hết rồi tiếng động sau. Mặt trời lặn trước đó, Trương Diễn nhất gọi ra một mảnh thanh vân, đem Triệu Đô An một đoàn người nắm vân thượng, một đường phi nhanh, hướng kinh sư trở về. Thứ nhất vừa đi, chẳng qua ba ngày. Sáng ngày hôm sau, ô ô âm thanh xé gió bên trong, Triệu Đô An híp mắt dò xét phía dưới thành quách, hắn đứng trên thanh vân, chung quanh là khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thác Bạt Vi Chi cùng ba tên thần quan. Trương Diễn nhất tiên phong đạo cốt tư thế, đứng chắc tay, thản nhiên nói, phía trước liền đã là kinh sư, sau đó tiểu hữu có thể tự động rời đi, lão hủ ba cái đồ nhi mệt nhọc, liền cũng dẫn bọn hắn đi về nghỉ. Kim Giản bước mắt, nói lẩm bẩm, ta không mệt. Ô ô. Hàn Triệu che lấy Kim Giản miệng, cười ha hả nói, sư tôn nói rất đúng, chúng ta mệt rồi hả, có chút không chịu nổi. Đúng không? Nhị sư tỷ. Ngọc Tụ, a đúng đúng đúng. Triệu Đô An yên lặng nhìn ba tên thần quan gương mặt đỏ hồng, tinh thần sáng láng thần thái, lại nhìn mắt Trương Diễn nhất tái nhợt phát xanh sắc mặt. Rõ ràng pháp lực tiêu hao, lung lay sắp đổ dáng vẻ, trong lòng tự đủ ngươi không bay được nhanh như vậy cũng đừng cưỡng ép bay, thì không nên chứa cái này mức không. Muốn chịu giả a? Ngươi cùng đại tịch bắt quần nhau kia, cùng nhau bay trở về, không ở cũng được, đã hiểu. Hắn vẻ mặt tán đồng, có đạo lý, lần này nhờ có vài vị trợ lực, vậy liền ở chương 653, hồi kinh, 5K, 2, chương 653, hồi kinh, 5K, 2, đây chia ra, đem ta chủ tớ hai người phong trong cửa thành là được. Khoảng khắc, kinh thành đường phố phồn hoa bên trên, Thác Bạt Vi Chi ngửa đầu, nhìn qua sẽ phải sụp đổ thanh vân lung la lung lay, rơi hướng thiên sư phụ phương hướng, không khỏi nắm thật chặt vắt trên lưng nhìn túi vải, hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Đô An, chủ nhân, Trương thiên sư hình như có chút tật lực. Triệu Đô An thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, người gian không hủy đi. Đi thôi, cùng ta vào cung. Ân. Chủ tớ hai người dọc theo rộn rộn ràng ràng đường đi hành tẩu, Thác Bạt Vi Chi chăm chú đi theo sau Triệu Đô An, một đôi mắt trâu lại bận bịu không được, một hồi nhìn về phía hai bên đường phố kiến trúc, một hồi lại bị người đi đường thu hút. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này tất cả đối nàng mà nói đều là tươi mới. Sáu trắng năm qua đi, dù là Khải Quốc thái tử vẫn còn, cũng muốn cảm khái một câu cảnh còn người mất, huống chi Thác Bạt Vi Chi chỉ là một tấm giấy trắng. Triệu Đô An tận lực hãm lại tốc độ, vừa đi, một bên cho nàng thấp giọng giới thiệu trong thành phong thổ, đi rồi một nửa, lại dứt khoát mang theo nàng đi bên đường ăn một bữa điểm tâm. Trong bữa tiệc còn có thể nghe được trong tiệm những khách nhân đang thảo luận quốc gia đại sự. Nghe nói không, phía Nam lão nhân tộc hình như đang làm ầm ĩ, ngươi từ chỗ nào nghe thông tin? Không phải chỉ có Tây Bình đạo đang chiến tranh sao? Ta chỉ họ nhạc phụ em dâu chị em dâu hàng xóm nhi tử trong Xu Mật viện làm quan. Bảo đảm thật. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, thông tin lại đã truyền ra sao? Không cẩn thận nghĩ cũng không tính là bất ngờ, lão nhân xâm lấn, tất cả vân phủ đạo bách tính đều biết, có người đem thông tin đưa tới kinh sư, tóm lại cũng là ngăn không được. Lúc này, cũng có một chút thực khách đưa ánh mắt về phía chủ tớ hai người, chỉ là Triệu Đô An làm dịch dùng, bởi vậy đại đa số người chỉ là nhìn về phía Thác Bạt Vi Chi, cảm thấy nữ tử này cách ăn mặc dung mạo thật tốt quá dị. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Thác Bạt Vi Chi bị nhìn xem không được tự nhiên, nâng lên một bát canh lớn uống sạch sành sanh, nói: "Ngươi không nghẹn được hả không?" Triệu Đô An muốn nhả rãnh nhưng nhịn được, đứng dậy theo trong tay áo chồng chất tại góc bàn một chuỗi đồng tiền, người làm thuê, tiền phóng cái này. "Được." Người làm thuê đi tới, một tay nhặt lên đồng tiền, đồng thời nhìn rời đi chủ tớ hai người một chút, đột nhiên sửng sốt. "Ngốc đứng làm gì?" Trưởng quý quằn mặt lại đi tới. Người làm thuê một cái giật mình lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: "Quá giống, quá giống, vừa rồi vị công tử kia bóng lưng cùng thanh âm, cùng Triệu thiếu bảo quá giống." Trong kinh thành biết nhau Triệu Đô An người không nhiều cũng không ít, người làm thuê may mắn từng mắt thấy quá ít bảo đảm thật cho. Triệu Đô An không có trực tiếp vào cùng, mà là đường vòng đi Bắc Môn. Đi trước tu văn quán, chuẩn bị khởi xuống mấy ngày nay trong triệu nhưng có sự cố xảy ra. Kết quả vừa mới tiến tu văn quán, đón đầu chính là một tên học sĩ đi tới, nhãn tình sáng lên, Triệu học sĩ thế nhưng tới tìm thái sư. Mời vào bên trong. Người đang nơi đây không nên động, ta đi làm ý chuyện. Triệu Đô An quay đầu dặn dò Thác Bạt Vi Chi, sau đó cất bước vào đồng thái sư văn phòng vừa mới nhập môn. Chỉ thấy đồng thái sư chính khoác lên rộng rãi Hàn Lâm học sĩ áo choàng, nếu mày lật xem trên bàn công văn. Nhìn thấy hắn đi vào, lông mày có hơi giãn ra, ngồi đi, hai ngày này không gặp ngươi, chính suy nghĩ phái người đi tìm ngươi tới. Theo nữ đế xuất trình, cho tới hôm nay, tổng cộng mới qua 4 ngày. Bởi vậy, tại cả triều văn võ trong mắt, Triệu Đô An chỉ là 4 ngày không chút lộ diện mà thôi. Suy xét đến tu sĩ động một tí bế quan 10 ngày nửa tháng, dường như không người phát giác được Triệu Đô An rời khỏi kinh thành. Sao? Chẳng lẽ cùng lão nhân tộc xâm chiếm chuyện liên quan đến? Triệu Đô An cười cười, thản nhiên ngồi xuống. Đồng thái sư kinh ngạc nói, ngươi sao đoán được? Triệu Đô An thuận miệng nói, nghe được trên phố bắt đầu có tin tức lưu truyền. Đã có người truyền ra sao? Đồng thái sư lo lắng, cầm trong tay công văn phóng, thở dài, ngươi hôm đó nói với ta qua đi, lão phu đã phân công Xu Mật viện trục xuất công văn hỏa tốc mang đến vân phủ, lệnh cưỡng chế Triệu sư hùng tử thủ, ngăn chặn lão nhân. Xu Mật viện bên ấy loạn thành một bầy, trong triều mấy ngày nay cũng không giống trước đó vài ngày như vậy an ổn, phiên vương vừa giết đi, bây giờ phía tây, phía nam lại hai bên thù địch, còn có người suy đoán là Triệu sư hùng giở trò quỷ, muốn nuôi khấu tự trọng. Triệu Đô An yên tĩnh nghe lão thái sư nhíu nhíu lại nhải, nụ cười trên mặt bình tĩnh, không hề bất tâm. Đồng thái sư không khỏi có chút phàn nàn, ngươi đang nghe sao? Ân, đang nghe a. Vậy ngươi ý tưởng gì? Đồng Huyền có chút hoài nghi, tiểu tử này là không phải giết Tĩnh Vương về sau, có chút lâng lâng. Vì liên tục đánh thắng trận, bây giờ không còn đem ngoại địch để ở trong mắt. Cái hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Đồng Huyền cả đời quan trường chìm nổi, đã từng nhậm chức qua binh bộ, đúng rất nhiều trẻ tuổi quan viên tướng lĩnh tâm thái đã là không cảm thấy kinh ngạc, tỉ mỉ suy nghĩ, vì Triệu Đô An niên kỷ cùng lập hạ công tích, nếu là bởi vậy khinh địch cũng đúng là bình thường. Chỉ là phát hiện này, lệnh Đồng Huyền ít nhiều có chút thất vọng, trong lòng thở dài một tiếng, hay là tuổi còn rất trẻ a người trẻ tuổi, dù là lại thành thục, cổ tay lợi hại hơn nữa, tâm tư lại kín đáo. Trung Phi tránh không khỏi đắc chí vừa lòng, lỗ mãng tự đại quyết điểm. Đồng Huyền đã ở trong lòng suy tư, nên như thế nào huyện chuyển khuyên can đối phương. Đúng vậy, khuyên can. Nữ đế Tây chính về sau, Triệu Đô An bây giờ cơ hội là trên thực tế hoàng đế, dù là vì tư lịch của hắn, mua đúng Triệu Đô An cũng muốn cẩn thận chặt chẽ lên. Ý nghĩ, cũng không có gì, ta nghĩ không cần thiết quá bối rối đi. Triệu Đô An thuận miệng nói. Quả nhiên là nhẹ nhàng. Đồng thái sư trong lòng thở dài, đang muốn ném ra ngoài cân nhắc tốt tìm từ, liền nghe Triệu Đô An tiếp tục chậm rãi nói, vừa vặn ta cũng có một thông tin, muốn thái sư giúp đỡ lan rộng ra ngoài. Tin tức gì? Không có việc lớn gì, chính là ta này 4 ngày tranh thủ ra cửa một chuyến, ân, ta thỉnh động Trương Tiên sư cùng Tiên sư phủ mấy tên thần quan, cùng nhau gấp rút tiếp viện Vân phủ biên thành. Tại hôm qua đại phá thả thính đại quân, chém giết quân địch chủ tướng, bắt làm tù binh đông đảo bộ lạc đầu mục, dù chưa giải quyết triệt để lão nhân tộc, nhưng tiếp xuống một quãng thời gian, xác nhận sẽ không uy hiếp được Vũ quốc. Triệu Đô An chậm rãi nói xong, trong phòng chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại. Đồng thái sư hoảng hốt dưới, hắn không biết mình sao nghe xong Triệu Đô An giảng thuật, lại hỏi cái gì, sau đó đối phương lại như thế nào đứng dậy cáo tử, rời phòng. Và lão thái sư cuối cùng lấy lại tinh thần, liền thấy trong phòng trống rỗng. Hắn không khỏi lấy tay méo một cái bắp đùi của mình, liễu dĩu, chẳng lẽ ngủ hồ đồ rồi. Lúc này, rộng mở ngoài cửa phòng học sĩ Hàn Trúc trên mặt mừng như điên đi bảo, "Thái sư, Triệu học sĩ nói tới thế nhưng thật sự, lão nhân tộc thật chứ lui bại." Đồng Nguyên giật mình, "Triệu Đô An, hắn mới vừa tới." "Hàn Trúc?" "Đúng vậy a, ngài không phải tự mình đưa hắn đưa ra cửa sao?" "Là thực sự, không phải là mộng." Đồng Nguyên một hồi mê muội, dường như khóc dường như cười, "Tốt, hảo hảo. Bẩm báo bệ hạ, lão phu muốn bẩm báo bệ hạ." "Không đúng." Đồng thái sư tự giễu cười một tiếng, "Bệ hạ Tây Trinh, lão phu giản nên hồ đồ rồi." Hàn Trúc lắc đầu nói, "Vậy hạ hôm nay sáng sớm lúc, dường như lại dùng bí thuật quay về một lần, đi tế điện xuống Tôn Trường Ấn, bây giờ không biết phải chăng là còn đang ở cung trong. Chẳng qua Triệu học sĩ đã qua, nói đến, Triệu học sĩ bên cạnh đi theo nữ tử kia quả thực kỳ lạ, còn đeo cái bao vải to." Cùng lúc đó, Triệu Đô An mang theo Thác Bạt Vi Chi, rời đi tu văn quán, hướng phía Dưỡng Tâm Điện phương hướng đi đến. Theo Hàn Trúc chỗ biết được nữ đế buổi sáng trở lại qua về sau, hắn thì không dám trì hoãn, lập tức chạy tới. Dưới mắt nữ đế chân thân tại Tây Trình trên đường, ở lại trong cung chỉ có một khôi lỗi, mà Triệu Đô An muốn liên hệ nữ đế là không cách nào thông qua khôi lỗi kêu gọi không như như chân thân trong cung, có thể bằng vào thần hồn cùng chân thân cảm ứng, làm được trình độ nhất định kêu gọi cái này mang ý nghĩa, giả sử không phải nữ đế tình cờ quay về, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Và nữ đế lần tiếp theo lên đài Triệu Thiếu Bảo. Dưỡng Tâm Điện, một tên lớn tuổi nữ quả ENN thấy hắn đi tới, vội vàng hành lễ. Triệu Đô An bận bịu hỏi tới, "Vậy hạ bây giờ có đó không?" Có lần trước nữ đế vụng trộm tiến về Tân Hải trải nghiệm, trong điện dưỡng tâm bọn này, nữ đế thiếp thân nữ quan nhóm ấy là biết hiểu bệ hạ có một bộ khôi lỗi thần. Bệ hạ tại ngự thư phòng, Triệu đại nhân muốn gặp được nhanh chút ít, không chừng bệ hạ đợi lát nữa liền đi." Lớn tuổi cung nữ nói. Triệu Đô An ý mắng nhẹ nhàng thở ra hiệu hạ thân sau Thác Bạt Vi Chi, nói, "Đây là tùy tổng của ta, ngươi đang này nhìn nàng, để phòng người bên ngoài tra thân phận của nàng, xảy ra hiểu lầm." Lại nhìn về phía nữ đế thi, dặn dò, "Ngươi." Thác Bạt Vi Chi ôm túi vải đen tử, chân thành nói, "Ta ở chỗ này không nên động. Yên tâm, nô tỳ sẽ không chạy lung tung, cho chủ nhân giữ phiền toái." "Thần ngoan, đều sẽ đoạt đáp, lão tử làm năm đến cùng là thế nào điều giáo hạ? Thật lợi hại." Triệu Đô An thỏa mãn đi rồi, chỉ để lại lớn tuổi nữ quan sững sờ nhìn về phía bộ dáng cách ăn mặc cổ quái nữ tử, ánh mắt quái dị, "Chủ nhân." Trong ngự thư phòng, Triệu Đô An lấy mu bàn tay gõ đánh cánh cửa, và nghe được trong phòng truyền ra từng tiếng lạnh như đá lạnh va chạm chén bích vào hai tay của hắn đẩy cửa ra. Nương theo ánh nắng, cùng nhau bước vào trong phòng, tầm mắt bên trong là một bộ đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn qua cung trong mặt hồ áo trắng thân ảnh. Từ Trinh Quan quay đầu trở lại đến, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, một đôi mắt nhu nhu nhìn qua đến, miễn cưỡng cười cười, "Ngươi đã đến."